Chương 622, song song thắng liên tiếp trợn xoay chuyển ánh mắt, lại lạnh lùng nhìn về phía Vũ Phi Yên. Như thế đối Quang Minh Hiên bất kính, Phong Húc Niêu đương nhiên sẽ không buông tha Vũ Phi Yên. Bất quá thời gian một chén trà công phu, thứ 10 trên chiến đài chiến đấu liền đã kết thúc. Nhanh như vậy chiến đấu tốc độ, hiển nhiên là ai cũng không có đi tới. Xem hết thứ 10 trên chiến đài chiến đấu, Ngạo Thương Sinh ánh mắt lại về tới thứ 2 đài chiến đấu bên trên. Lúc này, Man Tọa đã cùng Giang Minh Sơn chiến ở cùng nhau. Từ trước mắt chiến cuộc đến xem, Giang Minh Sơn hoàn toàn bị Man Tọa đặt ở hạ phong. Hai đạo bóng người tại trong sàn chiến đấu bay tới tránh đi, trong tay chiến binh cũng không ngừng đụng chạm lấy. Một phen kích chiến lúc sau, Giang Minh Sơn đã vòng quanh đài chiến đấu lui một vòng. Hắn hai tay cùng phía sau lưng đều đã gặp mồ hôi, trong lòng càng là sợ muốn chết. Man Tọa công kích, đơn giản chính là lôi đỉnh tránh rơi. Mỗi một lần, Giang Minh Sơn đều phải làm ra tất cả bộ liếng mới có thể ngăn ở Man Tọa công kích. Luân phiên công sát phía dưới, Giang Minh Sơn đã toàn thân run rẩy. Hai tay kịch liệt đau nhức phía dưới, liền trong tay chiến binh đều nhanh muốn không cầm được. So với Giang Minh Sơn, Man Tọa lại là càng đánh càng hăng, càng đánh nhiệt huyết lan lộn càng lợi hại. Từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, hắn còn không có cảm giác được một tia cố hết sức, nhưng mà, Giang Minh Sơn cũng đã quân lính tăng dã. Mắt gặp trong tay mình chiến binh, cũng nhanh bị Man Tọa chạm phế đi, Giang Minh Sơn trong lòng không khỏi một trận sốt ruột. Chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, không ra 20 chiêu, lấy Man Tọa cuồng mãnh khí thế, tất nhiên sẽ đem hắn chém ở trên đài. Trong lòng hoảng sợ phía dưới, Giang Minh Sơn khí lực tiết càng thêm cấp tốc. Lúc này hắn, tựa như một đầu bị truy đánh ác quyển, ngoại trừ ngẫu nhiên xoay người lại kêu gào hai lần, thời gian khác cơ hồ đều đang toàn lực chạy thủ mạng. Nhưng mà, tại Man Tọa Lưu Vân Kinh Phong bộ dưới, vô luận hắn như thế nào chạy trốn, cũng là không làm nên chuyện gì. Nản lòng thoái chí phía dưới, Giang Minh Sơn thừa cơ liếc một cái xa xa hội trưởng Tử Vân Phi. Sau đó, không chờ Man Tọa Thanh Long Thương đánh xuống, hắn thân thể liền tự động sau này ngã ra. Ta nhận thua nhanh như chớp lăn ra 4-5 trượng về sau, Giang Minh Sơn nhanh chóng hô lên ba chữ. Mà lúc này, Man Tọa Thanh Long Thương vừa mới phách trảm mà ra, mục tiêu chính là Giang Minh Sơn cái cổ. Thấy cảnh này, Giang Minh Sơn nhịn không được giật mình một cái. May mắn hắn nhận thua kịp thời, nếu không có như thế, liền lần này, hắn mạng nhỏ liền phải nằm tại chỗ này. Mắt thấy tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể đem Giang Minh Sơn chém ở thương hạng, Man Tọa lại không ngờ rằng, Giang Minh Sơn sẽ ở thời điểm này nhận thua. Trong cơn tức giận, trong tay Thanh Long Thương một nghiêng, ầm ầm một tiếng, chẳng tại Giang Minh Sơn bên người nuốt mây trên đá. Chấn động to lớn âm thanh, dọa đến Giang Minh Sơn toàn thân run lên. Hắn coi là Man Tọa cũng không dừng tay, còn muốn lấy tính mạng hắn tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy đúng quần một trận ấm ướt, lại bị sợ kẻ ra quần lạnh lùng lườm Giang Minh Sơn một chút. Man Tọa lạnh hừ một tiếng nói, thật mẹ hắn phế bẩn, ngươi nếu có gan thì đừng nhận sợ a. Nói xong, tay phải kéo lại Thanh Long Thương, cười toe toét hướng dưới đài đi đến. Thấy cảnh này, Ca Thư tuy sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, vốn cho rằng lấy Giang Minh Sơn thực lực, hơn phân nửa có thể cùng Man Tọa chiến cái tương xứng. Thế nhưng là ai cũng không ngờ rằng, Hắc Long Hội Ngũ Đại Long Tướng tại Man Tọa trước mặt lại sẽ không chịu được như thế một kích. Một trận chiến này, Giang Minh Sơn không chỉ có để Ca Thư Túy thật to thất vọng, còn triệt để mất đi Hắc Long Hội mặt. Cũng may hắn sợ kẻ ra quần sự tình, chỉ có chính hắn biết, nếu không lấy hội trưởng Tử Vân Phi tính tình, hắn tất nhiên muốn chịu không nổi. Làm tòa thứ hai đài chiến đấu, Man Tọa cũng là vị thứ hai kết thúc chiến đấu tuyển thủ. Theo thứ 10 đài chiến đấu cùng thứ hai đài chiến đấu lần lượt kết thúc chiến đấu, cái khác đài chiến đấu cũng đều nhao nhao kết thúc chiến đấu. Thứ 5 đài chiến đấu bên trên, Sai Hàng trên người mang thương, lần nữa chậm rãi từ trên chiến đài đi xuống. Lần này hắn mặc dù thụ thương, nhưng như cũng đánh bại Cửu Phương, thắng được trận thứ 2 quyết đấu. Tại đi xuống đài chiến đấu thời điểm, Sai Hàng có thể giơ ngón tay lên, lạnh lùng chỉ Ngạo Thương Sinh một chút. Nhìn thấy Sai Hàng cử động, những cái kia vây xem đệ tử, trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, Sai Hàng tiếp theo chiến, vô cùng có khả năng muốn cùng Ngạo Thương Sinh chiến đấu. Vừa nghĩ tới vài ngày trước Ngạo Thương Sinh đại náo Xích Huyết Minh chẳng cảnh, những này người xem trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Sai Hàng rời đi đài chiến đấu lúc sau, trực tiếp bị Phong Húc Niêu gọi tới. Tiếp theo chiến, ngươi dự định cùng họ Ngạo quyết đấu? Sai Hàng đi qua lúc sau, Phong Húc Niêu nhìn lấy hắn nhàn nhạt mà hỏi. Là ta đều đã thắng 2 trận, trận tiếp theo, ta nghĩ kỹ tốt giáo huấn một chút tiểu tử kia. Vừa nhắc tới Ngạo Thương Sinh, Sai Hàng trong con ngươi lập tức bắn ra 3 phần lãnh khốc 7 phần mong đợi. Từ khi hắn trở thành Quang Minh Hiên Bát Đại Thiên Vương một trong về sau, còn chưa từng có người nào dám trước mặt mọi người cùng hắn khiêu chiến. Cho dù là cái khác tứ đại người trong liên minh, cũng chưa bao giờ qua. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh cũng dám trước mặt mọi người khiêu chiến hắn, hắn tự nhiên muốn tự tay đục nhã một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cũng tốt để biết nói hắn lợi hại. Tuy nói Sai Hàng cũng nghe nói Ngạo Thương Sinh sự tích, nhưng là tại hắn xem ra, Ngạo Thương Sinh chiến tích tất nhiên là bị người khác phóng đại. Nếu không, Ngạo Thương Sinh nếu quả thật lợi hại như vậy, lại có thể khuất tại một góc, không đi gia nhập tứ đại liên minh, giá hỏa này không phải loại lương thiện, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Nhìn thấy Sai Hàng trên mặt khinh thường, Phong Húc Niêu nhịn không được nhắc nhở nói: "Hiên chủ yên tâm, ta nếu là ngay cả hắn đều không giải quyết được, còn thế nào tại Thiên Long Võ Tu viện lăn lộn?" Sai Hàng nhíu mày lại, bày làm ra một bộ lơ đến bộ dáng. "Ta cảm thấy, tiếp theo chiến ngươi vẫn là cùng Tượng Sóc đánh đi. Dù sao Tượng Sóc thực lực ngươi rất rõ ràng, đối chiến tự nhiên thành thạo không khỏi Sai Hàng ăn thiệt thòi." Phong Húc Niêu vẫn là lần nữa dặn dò một câu. Dù sao nhiều thắng một trận cũng ít thắng một trận, nhưng là có bản chất khác nhau. Nhưng mà đối với Phong Húc Niêu căn dặn, Sai Hàng lại là nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Hiên chủ yên tâm, ta có tự tin đánh bại tiểu tử kia. Lại nói, ta đều đã biểu thị cùng tiểu tử kia chiến đấu, nếu là lâm thời đổi đối thủ, há không bị người khác chế nhạo?" Gặp Sai Hàng nói như thế, Phong Húc Niêu cũng không dễ đang nói cái gì. Thế là khoát khoát tay nói: Nếu như thế, vậy ngươi liền chuẩn bị cẩn thận một chút. Còn có, đợi lát nữa lên này, không cần thiết phớt lờ. Sai Hang gật gật đầu, thế nhưng là trên mặt lại lộ ra một tia khinh thường chi ý, hiển nhiên không có Phong Húc Nghiêu lời nói để ở trong lòng. Sai Hang sở dĩ cùng Phong Húc Nghiêu có thể nói như vậy, chính là bởi vì hắn cùng Phong Húc Nghiêu quan hệ, cũng không phải là chỉ là hiên chủ cùng thuộc hạ quan hệ. Sai Hang mẹ, cùng Phong Húc Nghiêu mẹ, kỳ thật một đôi tỉ muội. Nói cách khác, theo đối phật tướng, Sai Hang chính là Phong Húc Nghiêu biểu đệ. Chính là có như thế một mối liên hệ, Sai Hang mới dám không thèm để ý Phong Húc Nghiêu. Nếu là đổi lại cái khác Bát Đại Thiên Vương, chỉ sợ không ai dám cùng Phong Húc Nghiêu nói như vậy. Hết thể chuẩn bị kỹ càng về sau, vừa rồi thắng được tuyển thủ, lại nhao nhao đi lên đài chiến đấu. Chương 623, cố định chiến khi Ngạo Thương Sinh xuất hiện tại thứ 5 đài chiến đấu bên trên lúc, đài diễn võ bữa sau lúc chuyển đến trận trận lá hét ầm ĩ thanh âm. Lại là cái này sát thần lên đài, Sai Hang lá gan thật thật lớn nghe nói Ngạo Thương Sinh có thể đánh bại hàng gia thiên tài, Sai Hang kinh khủng không phải hắn đối thủ truyền ngôn không thể tin, truyền ngôn hắn còn đánh bại Xích Huyết Minh Minh Chủ, nhưng cũng có thể sao không tệ Ngạo Thương Sinh thực lực có chút khoác lác thành phần, mà Sai Hang lại là thực sự nhân vật lợi hại, hai người này gặp được cùng một chỗ, thắng bại khó mà nói, ta cảm thấy Sai Hang thắng khả năng có thể lớn. Bởi vì hắn thế nhưng là học viện thứ nhất Liên Minh Tiên Vương một trong, ta cũng cảm thấy bất quá cụ thể như thế nào, vẫn phải đánh xong lại nói ngươi dám lên đài, tính ngươi có loại đối mặt Ngạo Thương Sinh. Sai Hang cười sờ lên cái mũi đạo. Nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ căn bản là không có đem Ngạo Thương Sinh để ở trong mắt. Ngạo Thương Sinh không để ý đến Sai Hang lời nói, hắn trong mắt mang theo một vòng lăng lệ. Ngươi rất phách lối, bất quá, đợi lát nữa ta sẽ để cho ngươi biết nói phách lối đại giới. Ngạo Thương Sinh lặng lặng đứng thẳng, ngữ khí lạnh lùng đạo. Chỉ bằng ngươi, cũng dám nói chuyện với ta như vậy cũng tốt. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi lăn xuống đài chiến đấu dáng vẻ. Sai Hang song quyền nắm chặt, khớp xương chỗ phát ra bá 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 nhẹ vang lên. Vậy chúng ta liền đợi đến, xem rốt cục là ai lăn xuống đài chiến đấu. Ngạo Thương Sinh lời nhắc cùng Sai Hang đấu võ mồm, nói xong câu này, liền quay mặt đi không nói nữa. Từ giờ trở đi, vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu rốt cục, một cái to rõ âm thanh ầm vang lên, trọng tài tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Bá, trọng tài thanh âm chưa dứt, Ngạo Thương Sinh thân thể lóe lên, huyền giống như là một tia chớp, đột nhiên liền xông về Sai Hang. Giờ khắc này, hắn vừa ra tay, liền thi triển ra Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ tam trọng cầu rồng. Sai Hang lớn lối như thế, Ngạo Thương Sinh không muốn nhìn thấy cái kia buồn nôn sắc mặt. Cho nên, Ngạo Thương Sinh dự định trong thời gian ngắn nhất trực tiếp kết thúc chiến đấu. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đột nhiên hóa thành một mảnh hư ảnh, cho dù Sai Hang cao ngạo vô cùng, lúc này đột nhiên cẩn thận. Dạng này mau lẹ thân pháp, không riêng hắn làm không được, cho dù là Quang Minh Hiên Tả Hữu Sử, cũng hơn nửa làm không được. Chớp động thời khắc, Ngạo Thương Sinh quanh thân đột nhiên tuôn ra quần quần nguyên khí, tựa như cơn lốc nhấc lên mặt biển giống nhau, bắt đầu gào thét lưu chuyển. Hai đạo hùng hồn nguyên khí hóa thành hai đầu gào thét khủng long, đột nhiên từ hắn song trưởng bên trong xông ra, thẳng đến Sai Hang ngực. Tàn thiên vệ địa thủ, thiên địa vô sắc chỉ một thoáng, Ngạo Thương Sinh chố không gian, đống nhiên hối tôi xuống. Ảm đạm đè nén trong hư không, phần phật một tiếng, tuôn ra lục đạo nguyên khí màu đen gió lốc. Nguyên khí gió lốc như cuồng long bố lượng, mang theo ẩn ẩn lôi điện hư ảnh, đem Sai Hang đều vây ở trước mặt mọi người. Nguyên khí gió lốc điên cuồng tụ lại, phối hợp với Ngạo Thương Sinh trong lòng bàn tay phát ra hai đầu long ảnh, cùng nhau đánh tới Sai Hang. Sai Hang thấy thế, song trưởng lăng không một chảo, chỉ một thoáng, quanh người hắn nguyên khí, trong nháy mắt hóa thành hai đầu răng nanh hung thú. Hung thú ngửa đầu vẫy đuôi, kịch liệt gào thét một tiếng, mang theo vô tận uy thế, cũng trực tiếp xông về phía Ngạo Thương Sinh. Một cách này, Sai Hang không có lùi bước, mà là muốn cùng Ngạo Thương Sinh đang đối mặt đụng một cái. Ngạo Thương Sinh không phải là rất lợi hại sao? Sai Hang ngược lại là muốn nhìn một cái, Ngạo Thương Sinh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ầm ầm, hai đạo nguyên khí hóa thành ảnh hưởng, đột nhiên đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Ngay sau đó, ầm vang bắn nổ khí lãng, mang theo bay ra quả màng, trong nháy mắt hướng bốn phía bạo tán ra. To lớn phản xung lực đâm vào Sai Hang trên thân, Sai Hang thân thể trong nháy mắt bị đẩy lui ba bước. Mà khi hắn ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện bụi mù lúc sau Ngạo Thương Sinh không chỉ có không có bị cái kia phản xung lực đẩy lui, còn lần nữa hướng hắn giết tới đây. Gặp tình hình này, đứng tại dưới đài Phong Húc Nghiêu nhịn không được thở dài một tiếng. Nhưng từ ban nãy một kích, hắn liền đã nhìn ra, ván này Sai Hang muốn thua. Chỉ là, hắn không muốn nhìn thấy Sai Hang thua quá thảm. Giống Ngạo Thương Sinh lợi hại như vậy thiếu niên, hắn kỳ thật rất là xem trọng. Nếu là Ngạo Thương Sinh nguyện ý gia nhập Quang Minh Hiền, cái kia không khác lại là hắn đắc lực nhất một viên manh tướng. Cho nên, trước lúc này, Phong Húc Nghiêu không muốn nhìn thấy bọn hắn Quang Minh Hiên cùng Ngạo Thương Sinh phát sinh cái gì không thoải mái. Ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại tiếp tục các Ngạo Thương Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay phải cắt ngang mà ra. Chỉ một thoáng, hùng hồn nguyên khí từ trong bàn tay hắn bắn ra, trong hư không xuất hiện mấy chục đạo màu đen kiếm ảnh. Một chiêu này, hắn dùng chính là huyễn ảnh kiếm quyết. Có chỗ khác biệt chính là, lần này hắn là dùng bàn tay thay mặt kiếm, thi triển ra huyễn ảnh kiếm quyết. Vạn kiếm vô ngân, một kiếm dấu không mấy chục đạo kiếm ảnh phương vừa xuất hiện, liền kêu nhỏ một tiếng, tựa như thanh phong tuyết vũ giống nhau, hướng phía Sai Hang chém bay đi. Vừa mới Sai Hang bị to lớn lực trùng kích đánh trúng, lúc này chưa đứng vững gót chân. Nào ngờ tới, Ngạo Thương Sinh đợt công kích thứ hai sẽ đến nhanh như vậy. Tình thế cấp bách bên trong, Sai Hang không lo được bao nhiêu, trong khoảnh khắc cưỡng ép điều động thể nội còn lại chỗ có nguyên khí, lấy song trưởng cấp tốc đánh ra. Giống, gầm lên giận dữ, trong hư không xuất hiện lần nữa hai đầu răng nanh cự thú, đón lấy Ngạo Thương Sinh công kích lao đến. Răng rắc, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục đạo kiếm ảnh cấp tốc gáp sắt vào răng nanh cự thú thân thể bên trong. Chỉ bất quá trong nháy mắt, hai đầu răng nanh cự thú liền bị Ngạo Thương Sinh phát ra kiếm ảnh rào vỡ nát. Nhìn thấy chính mình công kích trong nháy mắt bị Ngạo Thương Sinh đánh nát, Sai Hang trên mặt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất đối một cái mới sinh sợ hãi. Trước đó, hắn vẫn cho là Ngạo Thương Sinh thực lực là bị người khác nói khoác đi ra, cũng không có để ở trong mắt. Thế nhưng là lúc này, Sai Hàng lại tựa hồ như hiểu một ít gì. Mà bây giờ hiểu, tựa hồ đã muộn một chút. Kiếm ảnh tung hành, tại xoắn nát Sai Hàng công kích về sau, vang một tiếng liền đâm vào Sai Hàng phòng ngự lồng ánh sáng bên trên. Cái này va chạm lực không giống kẻ hèn này, Sai Hàng thân thể tựa như bị lôi điện đánh trúng, trong nháy mắt từ trên chiến đài bay lên. Cái này một cái chớp mắt, Sai Hàng chỉ cảm thấy chính mình cả người xương cốt đều bị chấn đoạn, muốn mở miệng nhận thua, nhưng ngược huyết khí phun trào phía dưới, lại căn bản nói không nên lời một câu. Nơi xa, Phong Húc Nghiêu thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi lạnh xuống dưới. Chỉ từ Ngạo Thương Sinh vừa rồi công kích tới nhìn, Phong Húc Nghiêu đã biết, Ngạo Thương Sinh sẽ không đối Sai Hàng lưu tình. Quả nhiên, Sai Hàng thân thể vừa mới bay lên, Ngạo Thương Sinh tay phải lần nữa lóe lên, có chuẩn bị phát ra thứ ba nói công kích. Vị huynh đệ kia, cho ta một bộ mặt, đến đây dừng tay đi. Đúng lúc này, đại diễn võ hạ Phong Húc Nghiêu đột nhiên hướng Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nói đạo. Nghe được câu này, không riêng Ngạo Thương Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, liền ngay cả bốn phía người xem cũng đều sửng sốt một chút. Tuy nói Phong Húc Nghiêu là tứ đại liên minh đứng đầu Quang Minh Hiên hiên chủ, nhưng bây giờ tiến hành thế nhưng là Thiên Long bảng bài danh thi đấu, lúc này hắn thay Sai Hàng ra mặt, có vẻ như có chút không hợp tình lý. Chương 624, vì sao muốn nghệ mặt ngươi thế nhưng là, để chỗ có người không tưởng tượng được chính là, Phong Húc Nghiêu chính là mở miệng. Hắn lúc này mở miệng, ngoại trừ muốn cho Ngạo Thương Sinh thả Sai Hàng một ngựa bên ngoài, cũng muốn nhân cơ hội thăm dò một chút Ngạo Thương Sinh. Nếu như Ngạo Thương Sinh dừng tay, vậy hắn liền có lôi kéo Ngạo Thương Sinh tất yếu. Trái lại, Ngạo Thương Sinh nếu như không nể mặt hắn, vậy liền lập tức có thể đem Ngạo Thương Sinh tính vào địch nhân hàng ngũ. Xa xa trên đài hội nghị, viện trưởng Thủy Lăng Hàn tại thấy cảnh này về sau, nhịn không được cười nói, nha đầu, ngươi cảm thấy tiểu tử này sẽ dừng tay a? Lời này vừa nói ra, từ Thủy Lăng Hàn sau lưng, lập tức toát ra hai thiếu nữ tới. Một thiếu nữ thân mặc áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ, chợt nhìn, tựa như là cựu thiên trích tiên giáng lâm phàm trần, để cho người ta nhìn một cái mà si. Một cái khác thiếu nữ thân mặc áo xanh, dung mạo mặc dù không có áo trắng thiếu nữ tuyệt mỹ, nhưng cũng là thanh lệ phi phàm. Cái này hai thiếu nữ không là người khác, chính là Thủy Nhu Thư cùng Vũ Thanh Tâm. Nghe được ra ra lời nói, Thủy Nhu Thư mỉm cười nói, ta cảm thấy hắn sẽ không dừng tay có đúng không, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Thủy Lăng Hàn cười hắc hắc, phảng phất hiếu kỳ mà hỏi. Cảm giác đi, Thủy Nhu Thư nháy nháy con mắt, thuận miệng đáp đạo. Ta nhìn chưa hẳn đi, ta nghe nói ngươi cùng tiểu tử này nhận biết rất lâu. Thủy Lăng Hàn liếc qua cháu gái, cười ha hả nói đạo. Nào có a ra ra, ngươi nhất định là sai lầm. Nghe được Thủy Lăng Hàn huyền ngoài có âm, Thủy Nhu Thư vội vàng phủ định đạo. Lúc này thật là có, ta có thể làm chứng. Đúng lúc này, một mực không nói gì Vũ Thanh Tâm trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt đạo. Nghe vậy, Thủy Nhu Thư cấp tốc trừng Vũ Thanh Tâm một chút, giận dữ nói, lắm miệng. Vũ Thanh Tâm không thèm để ý chút nào Thủy Nhu Thư ý, vẫn như cũ làm xấu cười một tiếng nói, sự thật chính là như vậy, ta nhưng không có lắm miệng, xem ra chuyển luôn không giả a. Thủy Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, có chút ý vị thâm trường nói đạo. Thế nhưng là hắn ánh mắt nhưng như cũ một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới đài chiến đấu. Lúc này, Sai Hàng đã rơi xuống trên mặt đất. Nhân Ngạo Thương Sinh một đòn mãnh liệt, Sai Hàng một lát vậy mà không thể từ dưới đất đứng lên. Ngạo Thương Sinh nhanh chân hướng về phía trước, đi thẳng đến Sai Hàng trước mặt. Chợt túi người một bà nhấc lên Sai Hàng, đem hắn lâm không nhấc lên. Nhấc lên Sai Hàng về sau, Ngạo Thương Sinh mới xoay người, nhìn lấy dưới đài Phong Húc Nghiêu nói, ngươi bây giờ để cho ta dừng tay, vừa rồi vòng thứ nhất quyết đấu, hắn tại sao không có đối cô nương kia dừng tay? Cô nương kia rõ ràng đã thua, nhưng hắn thân vì một cái nam nhân, lại còn có thể không biết xấu hổ đến tiếp tục xuất thủ. Ta không muốn nghe vừa rồi, ta chỉ nói hiện tại. Ngươi phải chăng có thể dừng tay? Gặp Ngạo Thương Sinh trên mặt lộ ra một tia tức giận, Phong Húc Nghiêu sắc mặt mắt khó nhìn lên. Hắn thân là Quang Minh Hiên hiên chủ, liên tục 3 năm đều đứng hàng Thiên Long bảng thứ nhất. Ngày nay, hắn trước mặt mọi người hướng vì Sai Hàng biện hộ cho, hy vọng Ngạo Thương Sinh có thể buông tha Sai Hàng. Cái nào liệu, cái này nhân tài mới nổi, vậy mà không quá muốn mua chính mình sổ sách, cái này làm sao không để Phong Húc Nghiêu sinh khí buồn bực? Nhưng phía dưới, Phong Húc Nghiêu mở miệng lần nữa. Lần này hắn liên xưng hô đều bất đi, trực tiếp lấy giọng ra lệnh, áp bách Ngạo Thương Sinh dừng tay. Ngươi là ai, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Ngạo Thương Sinh nhìn lấy Phong Húc Nghiêu, lạnh lùng hỏi. Tuy nói Ngạo Thương Sinh biết, Quang Minh Hiên hiên chủ gọi Phong Húc Nghiêu, thế nhưng là tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện gần một năm, hắn nhưng chưa từng thấy qua Phong Húc Nghiêu dáng dấp ra sao. Ta gọi Phong Húc Nghiêu. Phong Húc Nghiêu nhàn nhạt nói đạo. Nguyên bản, Phong Húc Nghiêu đã tương đối nổi giận. Thế nhưng là nghe được câu này, Phong Húc Nghiêu nộ khí lại tiêu tan hơn phân nửa. Bởi vì hắn chợt phát hiện, Ngạo Thương Sinh vậy mà không biết mình thân phận. Kể từ đó, vừa rồi Ngạo Thương Sinh không nể mặt chính mình, cũng liền tình có thể hiểu. Hiện tại, chính mình báo ra chính mình thân phận, cho dù Ngạo Thương Sinh rất phết lối, chỉ sợ cũng phải cúi đầu trước chính mình đi. Hả, nguyên lai ngươi chính là Phong Húc Nghiêu. Thế nhưng là, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Đâu khó nói, liền bởi vì ngươi là Quang Minh Hiên hiên chủ, lại hoặc là gia hỏa này là người Quang Minh Hiên. Người ai cũng không ngờ rằng, tại Phong Húc Nghiêu báo ra thân phận về sau, Ngạo Thương Sinh lại vẫn có thể nói ra như vậy. Trong lúc nhất thời, không riêng bốn phía người xem đều kinh hãi, liền ngay cả Phong Húc Nghiêu chính mình cũng không khỏi sửng sốt một chút. Cái này sát tinh quả nhiên là không sợ trời không sợ đất, cho dù Phong Húc Nghiêu mở miệng, hắn đều không nể mặt mũi. Xem ra ngày nay, tên sát tinh này lại muốn được tội một nhóm người dám không nên Phong Húc Nghiêu mặt mũi, về sau Ngạo Thương Sinh thời gian chỉ sợ liền càng không dễ chịu lắm. Hoàn toàn chính xác, hắn đã đắc tội Tam Đại Liên Minh. Hiện tại, lại đem Quang Minh Hiên đắc tội, đây là tìm đường chết tiết tấu a? Trận trận tiếng nghị luận bên trong, Phong Húc Nghiêu trong mắt đông dưng hiện lên một tia sát ý. Nói như vậy, ngươi là không muốn cho ta mặt mũi? Phong Húc Nghiêu hai mắt nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh nói đạo. Thả ta, ngươi, tốt nhất thả ta nếu không. Thiên Long Võ Tu Viện, tất nhiên không có ngươi dung thân. Chỗ nghe được Phong Húc Nghiêu lời nói, vừa mới chậm qua một chút khí lực xài hàng, đột nhiên âm trầm nói đạo. Hừ hừ, ta thật sự là rất bội phục ngươi, đều lúc này, ngươi còn có thể lớn lối ngạo thương sinh trào phúng lườm xài hàng một chút, cũng không tiếp tục để ý tới Phong Húc Nghiêu. Chỉ gặp hắn tay phải vung lên, xài hàng thân thể liền cao cao bay lên. Chợt ngạo thương sinh nhảy lên một cái, lâm không một cước, trực tiếp đem xài hàng từ trên chiến đài đạp bay ra ngoài. Phốc, giang giác, bị đạp bay ra ngoài xài hàng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, hắn trong thân thể chuyển đến từng đợt dùng mình tiếng xương gãy. Ngạo thương sinh một cước này, mặc dù không có giết chết xài hàng, lại đủ để cho hắn nằm trên giường cái tầm 5-3 tháng. Nhìn thấy ngạo thương sinh rốt cục vẫn là xuất thủ, Phong Húc Nghiêu nhịn không được đưa tay một chỉ ngạo thương sinh, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi ngạo thương sinh kết thúc chiến đấu không lâu, thứ 10 tòa đại chiến đấu cũng kết thúc chiến đấu. Lần này Vũ Phi Yên đối thủ là Hắc Long hội ngũ đại long tướng một trong Nhạc Dương. Bởi vì vừa rồi thường trạch, tại 10 chiêu bên trong, liền bại bởi Vũ Phi Yên. Cho nên lần này, Nhạc Dương cơ hội là cẩn thận một chút cẩn thận nữa ứng chiến, nhưng như cũng tại trong vòng 50 chiêu, bại bởi Vũ Phi Yên. Thông qua cái này hai lần quyết đấu, rất nhiều người cái này mới rốt cuộc hiểu, Vũ Phi Yên sở dĩ có thể thắng được, cũng không phải là người khác để cho nàng, mà là nàng đích sắc có rất khủng bố thực lực. Cũng không lâu lắm, vòng thứ 3 quyết đấu cũng coi như kết thúc. Cho tới bây giờ, có thể hoàn thành tam liên thắng, cũng chỉ có thứ 9 đài chiến đấu Lệ Thiên Luận, cùng thứ 4 đài chiến đấu Lãnh Hạc. Lãnh Hạc thân là Quang Minh Hiên hữu sứ, thực lực tự nhiên tương đối kinh khủng. Hắn chỗ tổ thứ 4, nếu là theo thực lực đến sắp xếp, hắn có thể xếp tới vị thứ nhất. Về phần Lệ Thiên Luận, thân là Thanh Xương Đường đường chủ, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Lần trước Thiên Long bảng bài danh, hắn liền xếp ở vị trí thứ 3, gần với Phong Húc Nghiêu cùng Tử Vân Phi. Chương 625, hai bay vạ gió hiện tại hắn đã bị phân đến 9 tổ, lấy hắn kinh khủng thực lực, tự nhiên sẽ trở thành chỗ có đối thủ đắc ngộng. Trận tỷ thí thứ 3 sau khi kết thúc, tượng sóc liền bắt đầu khẩn trương lên. Ngạo thương sinh có thể tại thời gian uống cạn chung trà trọng thương xài hàng, để xài hàng xuất liên tục miệng nhận thua cơ hội đều không có, có thể nghĩ, hắn thực lực nên mạnh bao nhiêu mà hắn tượng sóc, thực lực còn không có xài hàng lợi hại. Cho nên, còn không có cùng ngạo thương sinh quyết đấu, tượng sóc liền đã biết, hắn bại. Bất quá tại không có hội trưởng hoặc phó hội trưởng khẩu dụ dưới, tượng sóc còn không dám lên đài liền trực tiếp nhận thua. Nói như vậy, không riêng chính hắn sẽ mặt mũi tật quét, hơn nữa còn sẽ ném Hắc Long hội người. Đông đông đông, khi nặng nề tiếng trống vang lên lần nữa thời điểm, tượng sóc trái tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy dựng lên. Ngạo thương sinh đứng tại đài chiến đấu bên trên, lạnh lùng nhìn xuống dưới đài, căn bản không có đi xem tượng sóc. Thẳng đến tượng sóc xuất hiện tại ngạo thương sinh trước mặt, ngạo thương sinh mới khinh thường nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi là Hắc Long hội?" Nghe được ngạo thương sinh lời nói, tượng sóc trái tim lại lộn bột một chút, tâm đạo: "Ngạo thương sinh vì sao muốn hỏi như vậy, khó nói hắn không biết ta nghĩ như vậy." Tượng sóc suy nghĩ nhiều trực tiếp lắc đầu phủ định ngạo thương sinh. Nhưng dưới đài cái kia nhiều người nhìn lấy, trong đó còn có Hắc Long hội nòng cốt, tượng sóc tự nhiên không dám làm như vậy. "Vâng, thế nào?" khẽ cắn môi, tượng sóc vẫn là kiên trì lên tiếng. "Rất tốt." Ngạo thương sinh gật gật đầu, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ. Thế nhưng là nghe được hai chữ này thời điểm, tượng sóc chân lại mềm nhũn một chút. Xong lúc này triệt để xong, hắn đã biết nói ta là Hắc Long hội người, còn không trực tiếp đem ta chém giết tại trên chiến đài. Suy nghĩ ngạo thương sinh lời nói, tượng sóc sắc mặt trắng bệch nghĩ đến. Căn cứ vào dạng này tâm lý, ngạo thương sinh cùng tượng sóc quyết đấu vừa mới bắt đầu, tượng sóc liền hung hăng sau này co lại, căn bản không dám chính diện ứng chiến ngạo thương sinh. Thấy cảnh này, đứng tại dưới đài Tử Vân Phi cùng Ca Thư Thúy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tượng sóc mặc dù không có trực tiếp nhận thua, nhưng hắn cử động lại trực tiếp đánh Hắc Long hội mặt. Đáng buồn nhất chính là, coi như tượng sóc một mực tránh chiến trốn tránh, nhưng như cũng bị ngạo thương sinh trong nháy mắt đuổi kịp. Sau đó, tại một phen cuồng loạn lúc sau, tượng sóc chật vật hô lên nhận thua. Lúc này, tượng sóc đã bị ngạo thương sinh đánh không thành nhân dạng, không riêng trên người xương cốt gây mất mấy cằn, liền ngay cả cánh tay phải đều bị âm thanh chạm sụt dưới. Nếu là đổi lại người khác, ngạo thương sinh ra tay đương nhiên không sẽ tàn nhẫn như vậy. Chỉ trách tượng sóc thân phận không tốt, hắn là Hắc Long hội ngũ đại long tướng, mà ngạo thương sinh cùng Hắc Long hội thù hận, có lẽ là trước đó liền đã không chết không thôi. Nguyên bản, ngạo thương sinh là dự định trực tiếp chém dụng tượng sóc, nhưng tượng sóc từ lên đài liền chuẩn bị lấy nhân vua, cái này mới không có chết tại ngạo thương sinh trong tay. Không xuất quan mọi người liệu, tại ngạo thương sinh thắng được về sau, Lệ Thiên Luận, Lãnh Hạc, Vũ Phi Yên cùng Màn Tọa cũng đều lần lượt kết thúc chiến đấu. Một vòng này quyết đấu, từ bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng dùng thời gian một nén nhang. Cuối cùng kết thúc chiến đấu, chính là thứ 6 đài chiến đấu. Lúc này, Thái Dương đã ngã về tây, khoảng cách ngày thứ nhất Thiên Long bảng bài danh thi đấu kết thúc, đã không đến 2 canh giờ. Ngạo thương sinh thắng liên tiếp 2 trận lúc sau, rất nhiều người xem liền khẳng định, ngạo thương sinh sẽ là tổ thứ 5 cái thứ nhất tấn cấp tuyển thủ. Sở dĩ có dạng này ngôn luận, chính là bởi vì, tổ thứ 5 lợi hại nhất xài hàng, đều bị ngạo thương sinh trọng thương. Dừng ở đây, đã không có người có thể địch nổi ngạo thương sinh thực lực. Quả nhiên, tại trận thứ 4 quyết đấu vừa mới bắt đầu, ngạo thương sinh liền đã ưu thế tuyệt đối, trực tiếp nghiền ép cửu phương. Bởi vì ngạo thương sinh cùng Thanh Xương Đường còn chưa tới không chết không thôi cấp độ, cho nên một trận chiến này, ngạo thương sinh cũng không có chém giết cửu phương. Đánh bại cửu phương lúc sau, ngạo thương sinh liền trực tiếp đi xuống đài chiến đấu. Thương sinh, ngươi tới đây một chút. Đang lúc ngạo thương sinh muốn trở về đội ngũ lúc, cách đó không xa lại chuyển đến một thanh âm. Nghe được thanh âm này, ngạo thương sinh lập tức quay người, lúc này mới phát hiện gọi hắn người chính là Dung Tiếu Phong. Sư phụ, có chuyện gì sao đi vào Dung Tiếu Phong trước mặt, ngạo thương sinh hiếu kỳ đạo. Dung Tiếu Phong gật gật đầu, ngươi đi theo ta nói xong, Dung Tiếu Phong liền làm trước hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến. Ngạo thương sinh không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy Dung Tiếu Phong một mặt trịnh trọng bộ dáng, cũng liền trực tiếp đi theo. Dù sao một vòng này quyết đấu kết thúc, hôm nay tranh tài cũng liền kết thúc. Ngạo Thương Sinh coi như rời đi, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ngạo Thương Sinh đi theo Dung Tiếu Phong ra diễn võ trường, đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy Thanh Lang chính một mặt túc sát đứng tại cách đó không xa. Nhìn thấy Thanh Lang, Ngạo Thương Sinh trong lòng nhất thời bốc lên một cỗ chẳng lành cảm giác. Dựa theo di vãng lệ cũ, phàm là Thanh Lang đi vào Thiên Long Võ Tu Viện, bình thường đều sẽ có chuyện phát sinh. Lần trước là cha bị âm thầm rời đi, lần này lại sẽ là gì chứ? Ngạo Thương Sinh nghĩ như vậy, nhanh chân hướng Thanh Lang đi tới. Thiếu chủ nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, Thanh Lang hơi không người hỏi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, kỳ quái nói, Thanh Lang đại ca, xảy ra chuyện gì nghe được lời như vậy? Thanh Lang cũng không khỏi cười khổ một tiếng, có vẻ như hắn đến Thiên Long Võ Tu Viện cũng sẽ không có chuyện tốt. Thiếu chủ, Hoàng Thất động thủ. Thanh Lang do dự một chút, rốt cục vẫn là nói ra cái này tin tức xấu. Cái này là chuyện khi nào nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh tâm cũng không khỏi lộ bộ một chút. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này mấu chốt, Hoàng Thất lại đột nhiên động thủ. Chính là ngày nay Triệu Quốc cùng Xương Lê Quốc đồng thời đối Đường Quốc biên cảnh phát binh, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đã liên hạ 7 tòa thành trì. Tướng quân biết được sau chuyện này, lập tức hạ lệnh binh phát biên cảnh, chuẩn bị ngăn cản Triệu Quốc cùng Xương Lê Quốc cho đến trước mắt, Hoàng Thất đại quân còn không có động tĩnh. Bất quá, theo tướng quân phỏng đoán, chỉ cần Ngạo gia quân bị chia cách lúc sau, Hoàng Thất đại quân chắc chắn sẽ khởi xướng cường công. Nguyên bản, tướng quân không cho ta đem chuyện này nói cho thiếu chủ ngươi. Nhưng nghĩ tới thiếu chủ ngươi cơ trí nhạy bén, thuộc hạ vẫn là tự mình qua tới báo tin. Ngạo Thương Sinh nhẹ gật đầu, không thể không nói, Bách Lý Xuân Thu đột nhiên xuất thủ, đem Ngạo Thương Sinh kế hoạch trong lúc nhất thời đều làm rối loạn. Nguyên bản, Ngạo Thương Sinh tại Thiên Long bảng bài giành thi đấu lúc sau, chuẩn bị đối Hoàng Thất xuất thủ. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn muốn sớm xuất thủ. Tuy nói lúc này Hoàng Thất còn không có toàn diện khởi xướng tiến công, nhưng bởi vì Triệu Quốc cùng Xương Lê Quốc nguyên nhân, Hoàng Thất xuất thủ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc kia, binh lực chống giống Ngạo gia quân, muốn đồng thời chiếu cố ba mặt vây công, chỉ sợ hình thức sẽ phi thường bất lợi. Kết cục tốt nhất chính là, Ngạo gia quân ngăn cản Triệu Quốc cùng Xương Lê Quốc xâm chiếm, lại bại bởi Hoàng Thất quân đội. Cuối cùng, Hoàng Thất quân đội thừa cơ tại tiến, cùng Xương Lê Quốc, Triệu Quốc đồng thời xuất thủ, trực tiếp diệt đi Ngạo gia quân. Nhất không kết cục tốt đẹp chính là, Ngạo gia quân ba mặt thất thủ, nhất bị Hoàng Thất cùng Triệu Quốc, Xương Lê Quốc tiêu diệt. Tiếp theo, Triệu Quốc cùng Xương Lê Quốc liên thủ, toàn lực tiến công đã tiêu hao không sai biệt lắm Hoàng Thất đại quân, cuối cùng trực tiếp hủy diệt Đường Quốc. Chương 626, khói lửa lên biên cảnh. Đương nhiên, hai cái này kết cục vô luận là cái nào, đầu tiên muốn bị hủy diệt, nhất định sẽ là Ngạo gia quân. Cho nên trên thực tế, Hoàng Thất cho Ngạo gia quân thở dốc thời gian, kỳ thật cũng không nhiều. Nghe xong Thanh Lang kể rõ về sau, Ngạo Thương Sinh rơi vào trầm tư bên trong. Nửa ngày lúc sau, hắn mới nâng lên ánh mắt nói, "Thanh Lang đại ca, ngươi có thể giúp ta một chuyện a? Gấp cái gì?" Thiếu chủ cứ việc nói. Thanh Lang cấp tốc đáp đạo. Ngạo Thương Sinh nói, "Ngươi giúp ta chọn lựa 20 vị thân thủ nhất lưu hổ bí quân tướng sĩ, ta hữu dụng. Thiếu chủ đánh tính lúc nào dùng?" Thanh Lang không hỏi Ngạo Thương Sinh, để hắn làm như vậy đến cùng muốn làm gì, mà là hỏi một câu nói như vậy. "Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ngày nay, liền để bọn hắn đến nơi này báo đạo." Ngạo Thương Sinh nghĩ, cấp tốc nói đạo. "Tốt, ta cái này phải." Thanh Lang gật gật đầu, chợt quay người liền muốn rời khỏi. Chờ Ngạo Thương Sinh lại đột nhiên mở miệng, gọi lại Thanh Lang. "Thiếu chủ còn có chuyện gì sao?" Thanh Lang xoay người, nhìn thoáng qua Ngạo Thương Sinh hỏi. Ngạo Thương Sinh nói, "Ngươi thuận tiện đang giúp ta điều tra một chút Tam hoàng tử hành tung, ta hữu dụng tốt." Thanh Lang lên tiếng, lúc này mới vội vã vượt tường mà đi. Đối với điều tra hành tung loại chuyện này, Ngạo gia tứ vệ mà là phi thường sở trường. Nguyên nhân chính là như thế, Ngạo Thương Sinh mới khiến cho Thanh Lang đi làm chuyện này. Đứng ở một bên Dung Tiếu Phong, gặp Ngạo Thương Sinh như thế thần thần bí bí, nhịn không được nói, "Ngươi muốn làm cái gì? Có muốn hay không ta hỗ trợ Bách Lý Xuân Thu dám liên hợp ngoại địch đối phó Ngạo gia, vậy ta liền liên hợp hắn con trai đối phó hắn." Ngạo Thương Sinh hai mắt nhíu lại, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén ánh sáng đạo. Nghe được câu này, Dung Tiếu Phong không khỏi nhướng mày, bởi vì hắn cũng không biết nói Ngạo Thương Sinh cùng Tam hoàng tử ở giữa sự tình, cho nên cũng liền nghe không hiểu Ngạo Thương Sinh. Nhìn thấy Dung Tiếu Phong vẻ mặt nghi hoặc, Ngạo Thương Sinh liền đem Tam hoàng tử sự tình đơn giản hướng Dung Tiếu Phong nói một lần. Nghe xong Ngạo Thương Sinh nói rõ, Dung Tiếu Phong mới kinh ngạc gật đầu. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Ngạo Thương Sinh vậy mà cũng sớm đã triển khai chính mình kế hoạch. Để bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành, Ngạo Thương Sinh đồng ý Dung Tiếu Phong gia nhập. Tạm biệt Dung Tiếu Phong lúc sau, Ngạo Thương Sinh nhìn sắc trời còn sớm, liền lại đi một chuyến chiến thiên phủ. Lĩnh trước khi đi, Ngạo Thương Sinh nói cho Dung Tiếu Phong, đợi đến cái kia 20 vị hổ bí quân đến lúc sau, trực tiếp từ hắn đem đưa đến chiến thiên phủ. Trước khi trời tối, Dung Tiếu Phong mang theo 20 tên hổ bí quân, kịp thời chạy tới chiến thiên phủ. Lúc đó, Ngạo Thương Sinh đã đem chính mình kế hoạch cáo chi Long Ngâm Thủy, hắn là dự định để Long Ngâm Thủy cũng tham dự kế hoạch này. Ngạo Thương Sinh kế hoạch rất đơn giản, đó chính là tại đêm nay, mượn nhị hoàng tử tay, ám sát Tam hoàng tử. Bởi vì lúc trước luyện khí thánh điện, Tam hoàng tử Bách Lý Xuyên Cung đã đối nó cha Bách Lý Xuân Thu cùng Bách Lý Long Nguyên sinh ra oán hận. Thế nhưng là, bởi vì thực lực vấn đề, Bách Lý Xuyên Cung lại cũng không dám đối phó trong hai người này bất kỳ một cái nào. Lúc này, Ngạo Thương Sinh muốn làm, chính là tại cái này chồng chưa triệt để thiêu đốt tuổi chồng lên, lần nữa tới một số dầu, để cho hắn triệt để bốc cháy lên. Ngạo Thương Sinh tin tưởng, chỉ cần Bách Lý Long Nguyên hoặc Bách Lý Xuân Thu hai người đối Bách Lý Xuyên Khung tính mệnh tạo thành uy hiếp, Bách Lý Xuyên Khung liền sẽ cho cùng rất dậu, sẽ không bao giờ lại bận tâm hai người này thân phận cùng thực lực, mà đối với hắn ra tay đánh nhau. 20 vị hổ bí quân cùng Dung Tiếu Phong đi vào lúc sau, còn thuận tiện mang đến Tam hoàng tử Bách Lý Xuyên Khung hành tung. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Ngạo Thương Sinh liền đem chính mình kế hoạch cẩn thận nói với mọi người một lần. Đợi đến tất cả mọi người xem rõ ràng kế hoạch lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới mang theo đám người hướng hoàng thành phương hướng mà đi. Thúy Diệu lâu, hoàng thành bài danh thứ 9 quán rượu. Nghe nói tiểu lâu này sau màn lão bản chính là Tam hoàng tử Bách Lý Xuyên Cung. Sắp trời chưa đen tận, Thúy Diệu lâu liền đã hoa đăng mới lên. Cho dù là ban đêm, Thúy Diệu lâu bên ngoài trên đường phố cũng đều là người đi đường nối liền không dứt. Còn Thúy Diệu trong lầu, cái kia càng là người náo phi phàm. Phàm là đến Thúy Diệu lâu tiêu phí khách nhân, không có chỗ nào mà không phải là phú giáp một phương, lại hoặc là quan to hiền quý. Bất quá từ khi luyện khí thánh điện lúc sau, đến Thúy Diệu lâu quan viên rõ ràng so với ban đầu ít đi rất nhiều. Nhất là những cái kia quan chức hiển hách người, từ đó về sau, liền rốt cuộc không có tới Thúy Diệu lâu một lần. Cái hiện tượng này, để Bách Lý Xuyên Khung rất là phẫn nộ. Hắn biết, những cao quan kia sở dĩ không đến Thúy Diệu lâu, chính là sợ người khác coi là chính mình cùng Bách Lý Xuyên Khung đi quá gần. Trải qua luyện khí thánh điện lúc sau, cơ hồ tất cả mọi người biết, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đã triệt để mặt. Mà trọng yếu nhất chính là, đương kim bệ hạ, tựa hồ càng xem trọng đại hoàng tử một số. Lúc trước luyện khí thánh điện bên trên, trước mặt mọi người dặn dạy Bách Lý Xuyên Khung chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Theo hổ bí quân dò xét báo, tối nay Bách Lý Xuyên Khung cùng hắn trung thành nhất người ủng hộ Bành tướng quân, sẽ lần nữa uống rượu thưởng múa. Nhìn chung toàn bộ hoàng thành, ngoại trừ Hắc Ma quân đoàn bên ngoài, còn có 3 nhánh quân đội thụ hoàng thất khống chế. Mà cái này 3 nhánh quân đội trưởng không quyền, ban đầu ở 3 vị hoàng tử lễ thành nhân lúc sau, liền phân biệt bị trăm dặm đầu thu phong đến 3 vị hoàng tử trong tay. Trong đó một đội quân Dạ Lang quân, chính là từ Bách Lý Xuyên Khung tâm phúc béo tướng quân trưởng quản. Nhưng mà vài ngày trước, Bách Lý Xuyên Khung nhận được tin tức, nói trăm dặm đầu thu muốn thu hồi trong tay hắn lỗ thai Dạ Lang quân, ngược lại để đại hoàng tử Bách Lý Long Nguyên trưởng quản. Nghe được tin tức này về sau, Bách Lý Xuyên Khung đương nhiên rất là phẫn nộ. Thế nhưng là, hắn lại không dám ở trước mặt đi tìm Bách Lý Xuân Thu hỏi thăm nguyên nhân. Hắn biết, coi như hắn đi, Bách Lý Xuân Thu cũng sẽ tùy tiện tìm cái lý do, đem chính mình qua loa rơi. Vì thế, cái này mấy ngày Bách Lý Xuyên Khung tâm tình vẫn luôn không tốt. Có đôi khi nhớ tới Bách Lý Xuân Thu đối Bách Lý Long Nguyên thái độ, đang ngẫm nghĩ chính mình, Bách Lý Xuyên Khung thật ngay cả tạo phản tâm đều có. Vừa vặn ngày nay Bành tướng quân không có chuyện gì, Bách Lý Xuyên Khung liền muốn mời Bành tướng quân tới, cũng tốt tố tố hắn mấy ngày nay nỗi khổ tâm trong lòng. Đinh đương đương, đinh đương đương, sân khấu bên trên, 12 cái dung nhan tú lệ nữ tử, chính đang múa may lấy nổi bật thân thể vừa múa vừa hát. Động lòng người âm nhạc, tăng thêm trước mắt cái kia 12 cái sở sở động lòng người lún đồng tiền hoa đào, chỉ sợ bất luận kẻ nào tới, đều sẽ vì thế say mê. Thế nhưng là, tại đối mặt nhẹ như vậy múa rượu âm lúc, Bách Lý Xuyên Khung lại là gương mặt vẻ u sầu thảm đạm. Từ Bành tướng quân ngồi xuống đến bây giờ, Bách Lý Xuyên Khung liền một mực đang phàn nàn. Phàn nàn Bách Lý Xuyên Khung lòng lang dạ thú, phàn nàn cả triều quần thần mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cũng phàn nàn Bách Lý Xuân Thu ngu ngốc thiên vị. Hắn một bên phàn nàn, một bên một chén lại một chén uống rượu. Bàn bên trên một bầu rượu, Bành tướng quân uống hai chén, liền đã thấy đáy. Nhìn thấy Bách Lý Xuyên Khung tâm tình như thế hỏng bét, bên cạnh thị nữ chưa chờ hắn uống rượu xong, liền lại lần nữa lấy ra một bình tới. Bành tướng quân, ngươi nói một chút, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta đến cùng điểm nào nhất so ra kém lao đại, vì sao phụ hoàng liền hết lần này tới lần khác xem trọng hắn tên phế vật kia đâu? Chương 627, mượn rượu tiêu sầu. Bách Lý Xuyên Khung một mặt đỏ ngầu, đưa tay bưng lên thị nữ vừa mới rót đầy một chén rượu, hướng Bành tướng quân lớn tiếng gào to đạo. Nghe được lời nói này, Bành tướng quân đầu lĩnh ra đều hơi tê tê. Tuy nói vừa rồi Bách Lý Xuyên Khung cở trách đại hoàng tử, cở trách cả triều văn võ, càng cở trách đương kim bệ hạ, nhưng cuối cùng đều là đè ép cuống họng nói. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, trên trang cấp trên Bách Lý Xuyên Khung trực tiếp mở ra miệng rộng, cười toe toét yêu uống. Như thế nhục mạ đương kim đại hoàng tử, nếu là không có người nghe được cũng còn miễn. Chỉ khi nào bị người nhìn thấy, không chỉ có Bách Lý Xuyên Khung muốn bị làm khó dễ, liền liên đối ở bên cạnh hắn Bành tướng quân cũng có thể bị liên lụy. Nghĩ tới đây, Bành tướng quân trong lòng chính là sau một lúc hối hận. Nếu là hắn biết nói Bách Lý Xuyên Khung có thể như vậy, chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không đến Thúy Diệu lâu. Tam điện hạ, ngài bất giận, ngươi nói đều đúng, nếu bàn về trí tuệ tài hoa, đại điện hạ hoàn toàn chính xác căn bản không bằng ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần bốc lửa, có lẽ bệ hạ chỉ là tạm thời bị đại điện hạ mê hoặc. Đợi đến bệ hạ tỉnh ngộ lúc sau, khẳng định sẽ trái lại ủng hộ ngươi. Bành tướng quân một bên đoạt lấy Bách Lý Xuyên Khung chén rượu trong tay, một bên thấp giọng phụ hòa đạo. Hắn cũng không thể tùy ý đã say truyền choáng Bách Lý Xuyên Khung, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Tuy nói Thúy Diệu lâu là hắn Bách Lý Xuyên Khung có rượu, nhưng nơi này ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Thường nói đạo, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Một khi Bách Lý Xuyên Khung lời nói bị người hữu tâm nghe qua, sau đó nói cho đại hoàng tử, càng thật là hơn nói cho đường kim bệ hạ. Không riêng Bách Lý Xuyên Khung sau đó phải tao đường, liền ngay cả Thanh Vũ tướng quân Bành tướng quân cũng sẽ cùng nhau không may. Khi đó, thân là tam hoàng tử Bách Lý Xuyên Khung, có lẽ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Bành tướng quân dù sao không phải hoàng thất dòng họ, vậy hạ nếu là Long Nhan giận dữ, không chừng một câu liền muốn hắn mạng nhỏ. Cho nên, lúc này, Bành tướng quân chỉ cần tranh thủ thời gian ngăn chặn Bách Lý Xuyên Khung miệng, sau đó lại nghĩ biện pháp dành thời gian thoát thân. Người trước mắt đã là đúng sai người, cái kia trước mắt nơi này, vậy liền cũng là nơi thị phi. Nếu là không sớm làm rời đi chỗ thị phi này, Bành tướng quân cảm thấy, hắn đầu cùng đỉnh đầu hắn mũ ô sa, sớm muộn muốn rơi xuống đất. Bành tướng quân một bên trấn an Bách Lý Xuyên Khung, một vừa đưa tay bắt lấy Bách Lý Xuyên Khung chén rượu trong tay, liền muốn thừa cơ đoạt lấy. Nhưng mà, Bách Lý Xuyên Khung mặc dù đã say chuyến choáng, nhưng hắn dù sao tu vi không tầm thường. Lấy Bành tướng quân thực lực, muốn từ hắn trong tay cướp đi chén rượu, làm sao như vậy dễ dàng. Cho nên, cái này kéo một phát kéo một cái phía dưới, Bành tướng quân không có túm lấy chén rượu thì cũng thôi đi, còn bị Bách Lý Xuyên Khung trực tiếp đẩy ngã nhào một cái. Soạt, Chỉ nghe một tiếng giọt nước rơi xuống đất, Bách Lý Xuyên khung rượu trong ly, lập tức liền vẩy trên mặt đất. Nhìn đến rượu trong tay đổ, Bách Lý Xuyên khung không khỏi giật quá. Hắn trừng Bành tướng quân một chút, tức giận nói, "Bành tướng quân, đại hoàng tử cùng phụ hoàng khi dễ ta thì cũng thôi đi, làm sao ngay cả ngươi cũng đến khi phụ ta, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại đã thất thế, muốn khắc ném người khác dưới trướng?" Lời vừa nói ra, không chờ Bành tướng quân trả lời, quán rượu bên ngoài đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong. Điện hạ cẩn thận, có thích khách lúc này, vẫn đứng tại Bách Lý Xuyên khung cách đó không xa vị kia lão giả áo xám, đột nhiên thân hình lóe lên, nghiêm nghị hô to đạo. Hắn lời còn chưa dứt, bóng ánh khắp nơi kiếm quang, liền như lôi đỉnh như chớp giật, đột nhiên từ Bách Lý Xuyên khung sau lưng trong cửa sổ bắn vào. Kiếm quang rét lạnh lăng lệ, mới vừa xuất hiện, đã say chuyến choáng Bách Lý Xuyên khung, tựa như bị bọ cạp ngủ đông giống nhau, đột nhiên từ trên ghế nhảy lên. Thẻ kéo kéo, Bách Lý Xuyên khung thân thể vừa mới lăng không bật lên, 7-8 đạo kiếm quang liền trong nháy mắt rơi xuống, đem hắn vừa rồi ngồi cái ghế, trực tiếp chém thành mười mấy khối. Bị bất thình lình ám sát giật mình, Bách Lý Xuyên khung chênh choáng lập tức toàn bộ tiêu tán. Hô, chỉ gặp nhất đạo bóng xám lóe lên, không chờ cái kia phiến kiếm quang lần nữa công tới, một mực bàn tay khổng lồ liền đã hung hăng hướng bên cửa sổ bên trên đánh ra. Thu này một ngăn, cái kia phiến kiếm quang lập tức đánh tan. Ngay sau đó, tám cái thân mặc màu đen trang phục người bịt mặt liền xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Ken lang lang, tám người này vừa mới đứng vững, đại sảnh hai bên cửa sổ cũng đột nhiên từ đó nổ tung. Sau đó, lại có 12 cái người áo đen chia hai tổ, từ hai bên ngoài cửa sổ bạc vào. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện 20 cái người áo đen, Bách Lý Xuyên khung sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lên. Có bên cạnh cái kia lão giả áo xám tại, Bách Lý Xuyên khung còn không sợ những người trước mắt này liền có thể giết chết chính mình. Chỉ là, đối phương như thế trắng trợn ám sát, để Bách Lý Xuyên khung rất là tức giận. Không thực tế nghĩ không ra, hoàng thành bên trong, ngoại trừ phụ hoàng Bách Lý Xuân Thu cùng còn lại phía dưới hai vị hoàng tử, còn có người nào gan đến ám sát chính mình nghĩ như thế? Bách Lý Xuyên khung mấy có lẽ đã khẳng định, hôm nay tới đây người ám sát chính mình, tất nhiên là Bách Lý Long Nguyên phải tới. Bởi vì lân cận đoạn này thời gian, liền hắn cùng Bách Lý Long Nguyên từng có khúc mắc, mà Bách Lý Long Nguyên hiện tại lại được bệ hạ ủng hộ, mang theo thánh uy phía dưới, Bách Lý Long Nguyên ra tay với hắn cũng liền không kỳ quái. 20 cái người áo đen vừa mới xuất hiện trong đại sảnh, liền lần nữa múa động trường kiếm trong tay, bắt đầu chen chúc lấy hướng Bách Lý Xuyên khung giết tới đây. Tốt vào lúc này, phụ trách bảo hộ Bách Lý Xuyên khung cấm vệ đang nghe tiếng đánh nhau về sau, đã nhao nhao vọt vào đại sảnh bên trong. Thân mặc áo giáp cấm vệ vừa mới xông vào đại sảnh, liền trong nháy mắt hướng hai bên tản ra, đem Bách Lý Xuyên khung gắt gao ngăn tại sau lưng. Ken ken cản, trận trận đao kiếm cùng vang lên, trong khoảnh khắc, hai nhóm nhân mã liền điên cuồng chiến ở cùng nhau. Ngay tại Bách Lý Xuyên khung cấm vệ cùng cái kia 20 cái người áo đen đánh nhau thời điểm, cách đó không xa ngoài cửa sổ, đột nhiên lần nữa nhảy lên ra một người áo đen. Người áo đen kia vừa mới xông vào đại sảnh, liền đại thủ vừa nhấc, một trường vô hướng về phía Bách Lý Xuyên khung. Lúc này, Bách Lý Xuyên khung khoảng cách người áo đen kia nhưng có 7-8 trượng khoảng cách, hắn trước mặt còn cản trở hơn 20 vị cấm vệ. Nhưng mà, liền là dưới tình huống như vậy, người áo đen kia nhưng như cũ hướng Bách Lý Xuyên khung xuất thủ. Một trường vô ra, cuồn phong gầm thét. Chỉ một thoáng, trong hư không phong vân biến sắc, một bàn tay cực kỳ lớn, đột nhiên vượt qua Bách Lý Xuyên khung trước mặt tất cả mọi người, chỉ hướng trên người hắn ép đi. Thấy cảnh này, cái kia lão giả áo xám cũng không khỏi chấn động trong lòng. Chỉ bằng vào một trường này, là hắn có thể đủ nhìn ra, xuất thủ người chính là thiên nhân cảnh cường giả, mà lại đối phương thực lực là có 8-9 không kém chính mình. Tình thế cấp bách bên trong, lão giả áo xám không kịp nghĩ, cũng trong nháy mắt hướng đối phương đánh ra một trường. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng nổ tung, mới vừa rồi còn đánh nhau 40-50 người, bị bất thình lình bạo tạc va chạm, lập tức bắt đầu tứ tán lui nhanh lên. Một trường vung ra, người áo đen kia thân hình lóe lên, trực tiếp thẳng hướng Bách Lý Xuyên khung đánh tới. Lão giả áo xám thấy thế, cũng không yếu thế. Thân hình lóe lên, liền ngăn tại Bách Lý Xuyên khung trước người. Chương 628, ban đêm bị tập kích phanh phanh phanh, hai người lần thứ hai đối mặt, người áo đen đưa tay liền đánh ra 7-8 đạo trường ảnh. Mỗi một đạo trường ảnh đều mang phá hủy hết thể uy thế, trực tiếp thẳng hướng lão giả áo xám. Cảm thụ được cái kia cuồng bá lăng lệ trường ảnh, lão giả áo xám trong lòng giật mình. Hắn xuất đạo lâu như vậy, cái này còn là lần đầu tiên gặp được thực lực như thế đối thủ cường đại. Trong lúc nhất thời, lão giả áo xám không kịp nghĩ nhiều, song trường lăng không bay múa, cũng trong nháy mắt đánh ra 9 đạo trường ảnh. Phanh phanh phanh, mười mấy đạo trường ảnh lăng không xông bay, sau đó đụng vào nhau trong nháy mắt nổ tung. Chỉ một thoáng, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, khí lãng cuốn ngược. Nhưng phàm là đang trùng kích phạm vi 5 trượng bên trong người, nhao nhao bị cái này cường đại trường lực đánh bay ra ngoài. Phốc, điên cuồng va chạm lúc sau, lão giả áo xám cùng người áo đen đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn bộ dạng này, ban nãy một lần điên cuồng giao thủ, hai người này đều bị đối phương trường ảnh đả thương. Mắt thấy đại sảnh bên trong xà nhà đứt gãy một mảnh hỗn độn, mà Bách Lý Xuyên khung cấm vệ càng ngày càng nhiều, đều nhanh muốn đứng đầy toàn bộ đại sảnh. Cái kia thiên nhân cảnh người áo đen đột nhiên quát lạnh một tiếng, rút lui đang khi nói chuyện, thân thể cấp tốc hướng ngoài phòng khách bay đi. Còn lại những hắc y nhân kia thấy thế, cũng không dám ham chiến, nhao nhao bước lui địch nhân, quay người hướng ngoài cửa sổ phóng đi. Ngay tại cái kia thiên nhân cảnh người áo đen vừa mới nhảy ra cửa sổ trong tích tắc, một đạo bạch quang bỗng nhiên thoáng hiện, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, siêu một tiếng vượt qua đám người, xuất vào Bách Lý Xuyên khung thân thể. Hai họa sát nách, đã thụ thương lão giả áo xám lập tức sắc mặt đại biến. Điện hạ, nhanh cứu điện hạ! Không đợi cái khác người phản ứng, cái kia lão giả áo xám đã một cái bước xa lẻn đến Bách Lý Xuyên khung trước người, một tay lấy hắn sắp ngã xuống đất thân thể đỡ lên. Không nên kinh hoàng, ta không sao. Bách Lý Xuyên khung sắc mặt trắng bệch, cường tự phun ra một ngụm trọc khí, mới cấp tốc nói đạo. Thế nhưng là, ban nãy cái Lão giả áo xám lo lắng Bách Lý Xuyên không an nguy, ánh mắt lấp lóe cả lâm đạo. Lúc này, liền ngay cả hắn cái này tiên nhân cảnh cường giả, cũng bắt đầu có chút luống cuống. Ta thật không có sự tình, Vân lão ngươi không cần lo lắng. Bách Lý Xuyên khung lần nữa cường điệu một lần, chợt đưa tay từ hắn trong ngực, lấy ra một mặt ánh sáng như ngọc tấm gương. Hộ tâm kính nhìn thấy cái này mai tấm gương, lão giả áo xám nhịn không được kêu một tiếng. Chỉ là lúc này, tại cái kia hộ tâm kính trung ương, còn khảm một thanh phi đao màu trắng. Phi đao chỉ có tấc hơn, nhưng miệng lưỡi chỗ lại lóe ra sâm nhiên hàn mang. Nhìn thấy hộ tâm kính bên trên cái viên kia phi đao, mặc kệ là Bách Lý Xuyên khung vẫn là lão giả áo xám, phía sau lưng lập tức cũng nhịn không được hù dọa một tầng mồ hôi lạnh. Ai cũng biết, hộ tâm kính có nhiều kiên cố, có thể mang tại Bách Lý Xuyên khung trên người hộ tâm kính, vậy liền càng không cần phải nói. Nhưng mà, chính là như thế một cái lực phòng ngự cực kỳ cường đại hộ tâm kính, lúc này lại bị một cái bình thường phi đao đâm rách. Nếu không phải là phi đao tính chất quá kém, chỉ sợ mặc dù có hộ tâm kính, Bách Lý Xuyên khung cũng hơn nửa muốn bỏ mạng tại này. Cha, cho ta hung hăng cha bổn vương ngược lại muốn xem, đến cùng là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ở trước mắt bao người hành thích bổn vương. Vừa nghĩ tới Bách Lý Long Nguyên dụng tâm ác độc như vậy, Bách Lý Xuyên khung lập tức giận tím mặt. Hắn nhất định phải từ vừa rồi loạn chiến bên trong tìm ra thứ gì đến, bằng không thì cho dù hắn biết là Bách Lý Long Nguyên hạ thủ, cũng không thể cầm Bách Lý Long Nguyên thế nào. Ra lệnh một tiếng, trong đại sảnh cấm vệ đều đội vã bắt đầu chuyển động. Bọn hắn ba chân bốn cẳng tìm kiếm toàn bộ đại sảnh, muốn từ đó tìm ra một số manh mối. Lớn như vậy đại sảnh vốn là đã rất loạn, bị cái này mười mấy cái cấm vệ khẽ đảo đằng, kết quả trở nên càng thêm lộn xộn. Điện hạ, tìm được như thế tìm kiếm đường này, rất nhiều người cơ hồ đều không ôm cái gì hy vọng thời điểm, đột nhiên có một vị cấm vệ ngạc nhiên hô đạo. Tìm tới cái gì? Cho bổn vương nhìn xem. Nghe được cái này âm thanh la lên, Bách Lý Xuyên khung không lo được ngực trận trận đau đớn, đứng dậy liền hướng nói chuyện cái vị kia cấm vệ đi đến. Tựa như là nửa bên lệnh bài vị kia cấm vệ không dám chần chờ, không có chờ Bách Lý Xuyên khung đi qua, liền đem tìm tới đồ vật hiện lên tới. Mấy chục hai mắt ánh sáng phía dưới, chỉ gặp vị kia cấm vệ trong tay, chính cầm một cái khắc lấy song đầu hổ văn lệnh bài màu tím. Lúc này, lệnh bài kia đã vỡ vụn, 2/3 đã chẳng biết đi đâu. Còn lại phía dưới cái kia 1/3, phía trên chính là song đầu hổ nửa bên khuôn mặt. Nhìn thấy cái này mai vỡ vụn không chịu nổi lệnh bài, Bách Lý Xuyên khung ánh mắt lập tức híp lại. Đây là nhị hoàng tử cấm vệ quân lệnh bài. Bách Lý Xuyên khung không có mở miệng, nhưng đứng tại phía sau hắn lão giả áo xám lại lạnh lùng nói một câu. Nhị hoàng tử như thế làm sao có thể, nhị hoàng tử làm sao có thể hành thích tam điện hạ? Lúc này, một mặt chật vật bảnh tướng quân đột nhiên từ trong đám người ép ra ngoài, nhìn lấy cái viên kia lệnh bài kinh đạo. Hắn há miệng ra liền hỏi ba cái vấn đề, bởi vậy có thể thấy được, đối với nhị hoàng tử hành thích tam hoàng tử sự tình, hắn hiển nhiên là không tin. Lão nhị không có khả năng hành thích ta, hắn còn không có can đảm đó trầm mặc nửa ngày. Bách Lý Xuyên khung đột nhiên cười lạnh một tiếng nói đạo. Không thể, nhị hoàng tử trời sinh tính nhát gan, từ trước đến nay gặp được sự tình đều là đi trốn, lại làm sao có thể tận lực gây chuyện mà lại vừa ra tay liền làm ra hành thích tam hoàng tử như vậy một kiện đại sự, trong này hiển nhiên có kỳ quặc, cho nên điện hạ cho rằng đây thật ra là đại hoàng tử cố ý thiết một cái bẫy. Mặc kệ lần này hành thích có thể thành công hay không, đại hoàng tử đều đã tìm xong một cái dê thế tội. Nghe xong lão giả áo xám lời nói, Vành tướng quân cũng lập tức trong lòng rộng mở trong sáng, như có điều suy nghĩ nói đạo. Đầu tiên là luyện khí thánh điện nhằm vào bổn vương, hiện tại có công nhiên ám sát bổn vương. Hắn Bách Lý Long Nguyên thật coi là bổn vương bùn nặng không thành tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, Bách Lý Long Nguyên như thế công vụ tâm kế tính toán bổn vương tất nhiên muốn cùng hắn đấu một trận. Bách Lý Xuyên khung một mặt tức giận, nghĩ đến Bách Lý Long Nguyên cái kia trường đáng giận sắc mặt, hắn nhịn không được hung dữ đạo. Điện hạ bất giận, đại hoàng tử chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Mặc dù chúng ta bắt lấy đại hoàng tử nhược điểm, lấy bệ hạ đối đại hoàng tử coi trọng, chưa hẳn liền sẽ giáng tội cùng hắn hung chi, hiện tại chúng ta còn không có bắt hắn lại nhược điểm. Điện hạ nếu là tùy tiện cáo trạng, chỉ sợ bị nói thành ngậm máu phun người. Lão giả áo xám sợ Bách Lý Xuyên khung hành động theo cảm tính, đội vàng tiến lên an ủi đạo. Hừ, coi như không thể tại phụ hoàng trước mặt cáo hắn, bút chướng này ta cũng phải tìm hắn tính toán rõ ràng. Bách Lý Xuyên khung ánh mắt như lửa, lạnh lùng nói ra một câu về sau, lúc này phất tay áo rời đi. Lão giả áo xám thấy thế, đội vàng hướng đám người vung tay lên, quát, còn không bảo vệ điện hạ hồi phủ chỉ một thoáng, đầy đại sảnh người nhao nhao vây quanh Bách Lý Xuyên khung, hướng phía Thúy Diệu lâu đi ra ngoài. Đợi đến Bách Lý Xuyên khung rời đi Thúy Diệu sau lầu, đường phố nói một bên trong ngõ nhỏ, lúc này mới lóe ra mấy chục người đầu đến. Cầm đầu chính là Ngạo Thương Sinh. Chương 629, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhìn Bách Lý Xuyên khung dáng vẻ, người kế hoạch đã thấy hiệu quả. Nhìn qua Bách Lý Xuyên khung một nhóm người rời đi bóng lưng, Dung Tiếu Phong khẽ cười một tiếng nói đạo. Bách Lý Xuyên khung đang tại nổi nóng, nếu là ngươi hiện tại liền đi tìm hắn, hắn khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Long Ngâm Thủy cũng thừa cơ cười phụ họa một câu, thầm khen Ngạo Thương Sinh đầu lĩnh nào thông minh. Gen sắc còn cần nhân lúc còn nóng, ta hiện tại liền đi khung vương phủ, Long lão trước hết mang theo những người đại ca này về chiến thiên phủ đi. Đám người chờ đợi một lát lúc sau, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên quay người đối Long Ngâm Thủy nói đạo. Cái kia, Thương Sinh, ta vẫn là bồi ngươi đi đi. Ngươi bây giờ địch quá nhiều người, nếu là không cẩn thận gặp được, ta cũng giúp ngươi chiếu ứng một hai. Long Ngâm Thủy lo lắng Ngạo Thương Sinh an nguy, lập tức đề nghị nói. Ta cảm thấy Long lão đề nghị không tệ, dứt khoát ngươi liền cùng Long lão cùng đi chứ. Dung Tiếu Phong biết nói Long Ngâm Thủy thực lực siêu cường, có hắn bảo hộ Ngạo Thương Sinh sẽ không có vấn đề gì, thế là cũng phụ hòa đạo. Tốt, ta cái kia Long lão liền đi với ta một chuyến. Sư phụ ngươi liền đem những này người mang về chiến thiên phủ đi. Có chút suy nghĩ, Ngạo Thương Sinh tiếp nhận Long Ngâm Thủy đề nghị. Chợt hắn cấp tốc dịch dung về sau, liền cùng Long Ngâm Thủy cùng đi ra đường phố, hướng phía khung vương phủ phương hướng mà đi. Mà Dung Tiếu Phong thì dựa theo Ngạo Thương Sinh bằng giao, mang theo 20 vị hổ bí quân tướng sĩ, cấp tốc quay trở về chiến thiên phủ. Cũng không lâu lắm, Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy liền đi tới cung vương trước phủ trên đường cái. Long lão, ngươi ngay ở chỗ này chờ ta đi. Ngạo Thương Sinh nhìn thoáng qua đèn đuốc sáng trưng cung vương phủ, quay người đối Long Ngâm Thủy đạo: tốt sư phụ ngươi đi đi, ta tại cái này chờ ngươi đi ra. Long Ngâm Thủy gật gật đầu, thân hình lóe lên, liền trốn vào một vùng tăm tối bên trong. Ta muốn gặp cung vương điện hạ, làm phiền hai vị dẫn đường đi vào cung vương phủ trước cổng chính. Ngạo Thương Sinh đưa tay lộ ra cung vương lệnh, đối hai cái thị vệ nói đạo. Nhìn thấy cung vương lệnh, hai cái thị vệ lập tức giật nảy mình. Cần biết, tại cái này cung vương phủ bên trong, có thể có được cung vương lệnh người, vậy cũng không vượt qua ba cái. Mà trước mắt lao nhân này, lại có được một cái, đủ để chứng minh nó thân phận tôn quý. Tiền bối mời vào bên trong, thuộc hạ cái này mang ngài đi gặp cung vương điện hạ. Bốn vị thị vệ cùng nhau cung kính tiến lên, hướng Ngạo Thương Sinh vấn an lúc sau, từ một vị thị vệ mang theo Ngạo Thương Sinh, tiến nhập cung vương phủ. Lúc này, Bách Lý Xuyên Khung đang ngồi ở chính mình chủ phủ phục thịu. Đột nhiên, một tên hộ vệ vội vàng vàng từ bên ngoài bỏ vào. Cung vương điện hạ, cái kia dịch tiền bối tới vừa mới xông vào đại sảnh, hộ vệ liền thở không ra hơi nói đạo. Cái nào dịch tiền bối không thấy lúc này, Bách Lý Xuyên Khung tâm tình cực kém, nghe được hộ vệ kia bẩm báo về sau, đầu tiên là hỏi một câu, chợt trực tiếp khoát tay để hắn ra ngoài. Cái kia, tôi đã hộ vệ kia bản muốn nhắc nhở một câu, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Bách Lý Xuyên Khung nhanh muốn giết người thần sắc lúc, lại nhịn không được đầu co rụt lại, lộ vẻ tức giận từ trong đại sảnh lui ra ngoài. Lúc này, Bách Lý Xuyên Khung đang tại nổi nóng, hắn cũng không muốn sợ cái kia rủi ro. Chờ chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngay tại tên hộ vệ kia vừa mới rời khỏi đại sảnh thời điểm, Bách Lý Xuyên Khung lại đột nhiên gọi lại hắn hỏi. Hộ vệ nghe vậy, đội vàng lại bước vào đại sảnh nói, chính là đoạn thời gian trước tới qua một lần cái vị kia dịch tiền bối. Ngươi nói vị này dịch tiền bối, thế nhưng là dịch đại sư trong lòng cực độ tò mò, Bách Lý Xuyên Khung nhịn không được lại hỏi một câu. Đúng đúng đúng, chính là vị kia dịch đại sư. Gặp Bách Lý Xuyên Khung tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hộ vệ gấp đội cùng kính nói đạo. Nghe được dịch đại sư ba chữ, vừa mới còn đầy bụng nộ khí Bách Lý Xuyên Khung trong lòng lập tức kích động lên. Kể từ đó, đầy bụng nộ khí tại trong khoảnh khắc cũng biến mất vô ảnh vô tung. Mau mời ngàn bạn không thể lãnh đạm, dịch đại sư Bách Lý Xuyên Khung vui mừng nhướng mày nói đạo. Hắn bây giờ không có ngờ tới, lúc này dịch đại sư lại đột nhiên giáng lâm cung vương phủ. Ai, tính toán vẫn là bổn vương tự mình đi nên đón đi. Hơi suy tư lúc sau, Bách Lý Xuyên Khung đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hai ba bước liền bước ra phòng ở. Một bên nhanh chóng đi ra ngoài, Bách Lý Xuyên Khung trong lòng một bên âm thầm nghi hoặc. Dịch đại sư lần trước không phải là bị phụ hoàng ám sát à? Ngày nay tại sao lại đột nhiên sẽ đến cung vương phủ khó nói. Cái kia thiên hắn trốn khỏi một kiếp nghĩ như vậy, Bách Lý Xuyên Khung trong lòng liền càng thêm kích động. Có dịch đại sư phụ tá, gần nhất xuất hiện tai họa, hẳn là có thể gặp giữ hóa lành đi. Nửa ngày lúc sau, Bách Lý Xuyên Khung bao vây lấy Ngạo Thương Sinh, vui vẻ về tới chính mình chủ phủ. Dịch đại sư, ngày nay ngươi nghĩ như thế nào đến ta phủ thượng? Từ khi luyện khí thánh điện từ biệt, ta thế nhưng là rất lâu chưa thấy qua ngài. Tự thân vì Ngạo Thương Sinh rót đầy một ly trà về sau, Bách Lý Xuyên Khung chậm rãi ngồi xuống nói đạo. Ngạo Thương Sinh một mặt đội vàng, trên dưới đánh giá một phen Bách Lý Xuyên Khung về sau, nói, điện hạ có chỗ không biết, tối nay ta tới đây chính là vì điện hạ truyền một câu. Lời gì? Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh thần sắc cổ quái, Bách Lý Xuyên Khung hiếu kỳ đạo. Ngạo Thương Sinh, lão phu vừa mới nghe được một tin tức, ngay tại tối nay đại hoàng tử muốn ám sát ngươi. Lời vừa nói ra, Bách Lý Xuyên Khung lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn rất kinh ngạc, đại hoàng tử ám sát chính mình sự tình, Ngạo Thương Sinh làm sao lại biết? Nói dịch đại sư cớ gì nói ra lời ấy? Ngạc nhiên sau khi, Bách Lý Xuyên Khung lại nhịn không được hỏi một câu. Về phần lão phu từ nơi nào biết được tin tức này, điện hạ không cần hỏi nhiều. Lão phu chỉ là nhắc nhở điện câu tiếp theo, tối nay điện hạ nếu là ra ngoài, nhưng phải cẩn thận nhiều hơn. Ngạo Thương Sinh khoát qua tay, lộ ra một bộ rất quan tâm Bách Lý Xuyên Khung dáng vẻ đạo. Thứ cấp 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 cấp, nhưng mà ngoài ý liệu là, Ngạo Thương Sinh nói ra câu này lời nói về sau, Bách Lý Xuyên Khung lại kỳ quái cười lạnh. Cười nửa ngày, Bách Lý Xuyên Khung mới thở dài một tiếng, thua thiệt hắn Bách Lý Long Nguyên vẫn là ta ca ca, thua thiệt hắn Bách Lý Xuân Thu vẫn là ta phụ hoàng. Nhưng mà, hai vị này chí thân huynh cha, vậy mà đều không có dịch đại sư quan tâm ta an nguy. Dịch đại sư, ngài nói một chút, đây là sao mà châm chọc? Làm sao nó thật đáng buồn? Một sự kiện nhất là Bách Lý Long Nguyên không quan tâm ta thì cũng thôi đi, lại còn phái người hành thích ta. Nếu không có ta tối nay mạng lớn, chỉ sợ ngày mai Bách Lý Long Nguyên liền muốn mở hoài. Cười to nghe vậy, Ngạo Thương Sinh nhướng mày, cố ý không hiểu nói, tha thứ lão phu ngu muội, điện hạ ban nãy lời nói, đến cùng là ý gì? Bách Lý Xuyên Khung cười lạnh một tiếng, nói, dịch đại sư, thực không dám giấu giếm. Ngay tại vừa rồi, ta đã trải qua một trận ám sát, chỉ tiếp ta ra lệnh không có đến tuyệt lộ, cuối cùng tránh thoát một kiếp, không có thể làm cho đại hoàng tử gian kế đạt được. Nói như vậy, đại hoàng tử đã xuất thủ. Ngạo Thương Sinh lộ ra một vòng kinh ngạc, trầm giọng hỏi, không thể. Ngay tại vừa rồi, đại hoàng tử vận dụng hơn 20 vị thích khách, cộng thêm một vị thiên nhân cảnh cường giả, tại Thúy Diệu lâu xuống tay với ta. Chương 630, muốn người thành đại sự chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. Hắn tính kế tinh như vậy, chuẩn kế hoạch, nhưng bởi vì ta một cái hộ tâm kính, mà trực tiếp ngâm nước nóng nghĩ đến ban nãy một màn mạo hiểm chẳng diện. Bách Lý Xuyên Khung trong mắt chứa tức giận nói đạo. Ai, xem ra lão phu vẫn là đến chậm một bước. Ngạo Thương Sinh thở dài một tiếng, tựa hồ có chút tự trách đạo. Dịch đại sư tuyệt đối không nên nói như vậy, mặc dù ngươi tin tức chậm một bước, nhưng lại vì ta xác nhận phía sau màn hắc thủ là ai. Nói đến đây, Bách Lý Xuyên Khung thần sắc bên trên đột nhiên hiện lên một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Chỉ tiếc, hiện tại bệ hạ quá coi trọng Bách Lý Long Nguyên, cho dù hắn biết nói chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ không truy đến cùng. Cái kia điện hạ ngươi có tính toán gì không? Khó nói liền đối Bách Lý Long Nguyên hành vi bùng xuôi bỏ mặc, cần biết có một liền sẽ có hai. Lần này Bách Lý Long Nguyên không có có ám sát thành công, chỉ cần điện hạ không truy cứu, vậy hắn chắc chắn phát động lần thứ hai ám sát. Nếu thật đến lúc kia, điện hạ còn sẽ cho rằng ngươi vận khí sẽ giống lần này một dạng được không? Ngạo Thương Sinh nhìn chằm chằm Bách Lý Xuyên Khung, đột nhiên ngựa khí trở nên cực kỳ sắc bén đạo. Nghe được lời nói này, Bách Lý Xuyên Khung vừa mới tiêu tán nộ khí, trong nháy mắt lại bắt đầu bành trướng. Cái kia dịch đại sư ý kiến, ta nên làm như thế nào? Bách Lý Xuyên Khung phiền nào trong lòng, mê mang phía dưới, lập tức hỏi ý kiến hỏi. Thư Hư Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, chuyện này chủ yếu vẫn là phải xem điện hạ quyết tâm. Lão hủ cố nhiên có thể đề nghị, nhưng điện hạ nếu không có tráng sĩ chặt tay quyết tâm, vậy lão hủ nói cũng là vô ích. Ta muốn giết Bách Lý Long Nguyên, nhưng đại sư cảm thấy điều này có thể sao do dự nửa ngày. Bách Lý Xuyên Khung rốt cục nói ra một câu chôn giấu đã lâu trong lòng nói. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng nói, cái này vì sao không có khả năng? Khó nói chỉ cho phép đại hoàng tử giết ngươi, liền không cho phép ngươi phản kích, thế nhưng là giết đại hoàng tử, phụ hoàng sẽ cái thứ nhất hoài nghi ta. Đến lúc đó, chỉ sợ ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến Bách Lý Xuân Thu thái độ đối với hắn, Bách Lý Xuyên Khung đã tức giận lại kiên kỵ. Dù sao Bách Lý Xuân Thu chính là đương kim bệ hạ, một khi muốn giết hắn, coi như hắn có 10 cái mạng, chỉ sợ cũng không đủ chặt. Vậy liền đem bệ hạ cùng một chỗ giết chết. Nhưng mà, sau một khắc, Ngạo Thương Sinh một câu, lại trực tiếp đem Bách Lý Xuyên Khung giật nảy mình. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám nói ra dạng này đại nghịch bất đạo lời nói? Đến chợt một nghe được câu này, Bách Lý Xuyên Khung trực tiếp dọa đến từ trên ghế nhảy. Hắn mặt mũi tràn đầy tàn khốc nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, phảng phất nhìn chằm chằm một ác ma giống nhau, lớn tiếng gào thét đạo. Đối mặt Bách Lý Xuyên Khung quá kích phản ứng, Ngạo Thương Sinh vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh. Có chút dừng lại, hắn lần nữa nói lời kinh người, điện hạ, có một lời ta nhưng đã sớm muốn nói cho ngươi biết, đó chính là, người thành đại sự, chí thân có thể giết bởi vì bị Ngạo Thương Sinh trước đó câu nói kia chấn kinh, cho nên, tại nghe được câu này về sau, Bách Lý Xuyên Khung vẫn như cũ còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Điện hạ, không phải ta nói ngươi. Nói thật, trên một điểm này, đại hoàng tử có thể so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều. Hắn vì leo lên đế vị, liền có thể sớm ra tay với ngươi. Cho dù ngươi đối với hắn đã không tạo được trở ngại gì, nhưng hắn nhưng như cũ muốn giết ngươi đổi lại là ngươi, chuyện như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được á? Thừa dịp Bách Lý Xuyên Khung tâm trí chập trùng thời khắc, Ngạo Thương Sinh thừa thắng truy kích, tiếp tục lạnh lùng hỏi. Ta làm không được. Bách Lý Xuyên Khung sắc mặt biến đổi không chừng, hắn liên tục trương mấy lần miệng, cuối cùng lại nói như thế đạo. Thế nhưng là khi hắn nói xong câu đó về sau, cái kia song nguyên bản mê mang sợ hãi trong con người, đột nhiên lại bắn ra hai đạo tàn nhẫn quan mang. Ta trước đó có lẽ làm không được, nhưng là bây giờ, ta có thể làm được. Bách Lý Xuyên Khung song quyền nắm chặt, mang theo vô hạn cừu hận cùng phẫn nộ, một lần nữa lại ngồi sẽ trôi ngồi đạo. Nhìn thấy Bách Lý Xuyên Khung rốt cục hạ quyết tâm, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi vui vẻ, điện hạ có thể có dạng này đốn ngộ, cũng không hưởng công láo hủ tối nay đến đây. Trăm Dặm Xuyên gật gật đầu, lại nhịn không được nhíu mày nói, đại sư ý tứ, ta đã hiểu. Chỉ là, bằng vào ta hiện tại thực lực, muốn trừ hết đại hoàng tử, chỉ sợ rất khó khăn. Một cái, đại hoàng tử đã bị bệ hạ tuyển định, như vậy, hắn bên người liền sẽ không thiếu đi cường giả bảo hộ. Thứ hai, coi như ta có thể giết chết đại hoàng tử, bệ hạ nơi đó chưa hẳn liền sẽ bỏ qua ta. Đại sư cũng biết, ta cùng đại hoàng tử ở giữa đoán khe hở, hiện tại cơ hồ cả triều văn võ đều đã biết. Hiện tại đại hoàng tử nếu là xảy ra ngoài ý muốn, lấy bệ hạ thông minh, làm sao có thể sẽ không hoài nghi ta? Điện hạ nói không sai, cho nên chuyện này ta cũng không có ý định để điện hạ đi làm, mà là lao hủ thay điện hạ đi làm. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng nói đạo. Thế nhưng là, coi như ngài xuất thủ, bệ hạ cũng vẫn như cũ sẽ hoài nghi ta. Bách Lý Xuyên Khung vẫn còn có chút lo lắng đạo. Ngạo Thương Sinh khoát qua tay, hiện nay yên tâm, lão hủ đã động thủ, bên kia nhất định sẽ không chê vào đâu được, sẽ không để cho bệ hạ hoài nghi đến ngươi. Trên đầu đại sư chuyện này là thật. Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, Bách Lý Xuyên Khung trên mặt lập tức lộ ra 3 phần kinh hỉ 7 điểm hồng nghi. Tự nhiên coi là thật, nếu là không có cái này nắm chắc, lão hủ cũng liền không đến vụ tá điện hạ. Ngạo Thương Sinh tự tin cười một tiếng, nhàn nhạt nói đạo. Đúng đúng là ta thất lễ, không nên hoài nghi đại sư ngài. Bách Lý Xuyên Khung ý cười càng đậm, vừa rồi phẫn nộ cùng thống hận, lúc này đã trong lúc vô tình biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia đại sư đánh tính lúc nào động thủ? Kích động sau khi, Bách Lý Xuyên Khung không kịp chờ đợi hỏi. Ngạo Thương Sinh nghĩ nói, về phần khi nào động thủ, cái này muốn nhìn điện hạ thủ đoạn có ý tứ gì. Bách Lý Xuyên Khung nhíu mày. Ngạo Thương Sinh nói, điện hạ có thể hay không nghĩ biện pháp để đại hoàng tử xuất hiện tại Thiên Huyền rừng rậm? Thiên Huyền rừng rậm nghe được 4 chữ này, Bách Lý Xuyên Khung đầu tiên là sức sở, chợt kinh hỉ nói, há, ta nhớ ra rồi. 3 ngày sau, đại hoàng tử giống như muốn đi Thiên Huyền rừng rậm bên ngoài đi săn, không biết khi đó động thủ được hay không. Có thể Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, trong lòng cũng thầm khen một tiếng. Cái kia tốt, đến lúc đó đại hoàng tử hành tung, ta sẽ ngay đầu tiên mang cho ngươi. Lần này thành bại hay không, coi như nhờ có đại sư ngươi. Bách Lý Xuyên cũng nói, đứng dậy hướng Ngạo Thương Sinh thật sâu bái. Đối với một vị thân phận tôn sùng hoàng tử mà nói, dạng này cấp bậc lễ nghĩa, đã có thể nói là phi thường túc nặng. Điện hạ không cần như thế, có thể giúp điện hạ leo lên đế vị, chính là vạn dân phúc. Điện hạ không cần đa lễ. Ngạo Thương Sinh cũng đổi vội vàng đứng dậy, nhấc tay vịn chặt Bách Lý Xuyên Khung. Một canh giờ lúc sau, Ngạo Thương Sinh rời đi khung vương phủ. Ngạo Thương Sinh sau khi đi, Bách Lý Xuyên Khung liền lập tức triệu đến chính mình mấy cái tân phúc, trong đêm đem khung vương phủ một nhóm nhà đinh cho xử tử. Những này nhà đinh đều là người khác xếp vào tại khung vương phủ nhãn tuyến. Chương 631, ô cây đợi thỏ, trong đó có hoàng đế Bách Lý Xuân Thu, cũng có 2 vị hoàng tử, còn có một ít đại thần. Bách Lý Xuyên khung sở dĩ làm như vậy, chính là vì chính mình sau đó phải làm sự tình, nhất định phải đạt tới phi thường bảo mật cấp độ. Tuy nói đi qua lần này thanh tẩy, khung vương phủ bên trong nhãn tuyến chưa hẳn liền có thể triệt để thanh trừ. Nhưng giết gà dọa khỉ lúc sau, Bách Lý Xuyên khung tin tưởng, nhất một đoạn thời gian, còn sót lại những cái kia nhãn tuyến, hẳn là sẽ thu liễm rất nhiều. Sư phụ, xong việc khi Ngạo Thương Sinh rời đi khung vương phủ, xuất hiện lần nữa tại cái kia ngõ tối lúc, Long Ngâm Thủy liền từ trong bóng tối đi ra. Ừm, xong. Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt đáp đạo, trong giọng nói mang theo một chút thoải mái. Có cùng Tam Hoàng Tử kế hoạch này, Bách Lý Xuân thu kế hoạch hẳn là sẽ chậm dần mấy thiên đi thế nào. Đại Hoàng Tử quyết định động thủ. Long Ngâm Thủy trong lòng vui vẻ, cười hỏi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu. Ba ngày sau, Thiên Huyền rừng rậm bên ngoài, Nhất Tử Diệt trừ Bách Lý Long Nguyên, cái kia có cần hay không ta động thủ? Long Ngâm Thủy nhẹ nhàng một vuốt sợi râu, nói đạo. Ngạo Thương Sinh khoát qua tay, không cần. Lần này ta muốn để Bách Lý Long Nguyên chết bởi ngoài ý muốn, cho nên Long Lão ngươi cũng không cần xuất thủ. A cũng tốt, bất quá sư phụ nếu là có chuyện gì, có thể trực tiếp tới tìm ta gặp. Ngạo Thương Sinh đã có dự định, Long Ngâm Thủy cũng không cưỡng cầu nữa. Cái này đương nhiên Ngạo Thương Sinh không khách khí cười một tiếng, thuận miệng đáp đạo. Sau đó, Long Ngâm Thủy đầu tiên là hộ tống Ngạo Thương Sinh quay trở về Thiên Long Võ Tu Viện, tiếp lấy hắn mới trở về Chiến Thiên Phủ. Khi Ngạo Thương Sinh trở về Ngạo Thiên Môn lúc, Man Tọa trước tiên liền từ chính mình trong phòng bỏ ra. Nhân vì những thứ khác Ngạo Thiên Môn đệ tử đều đi Thiên Huyền Giày đặc lịch luyện, cho nên lúc này Ngạo Thiên Môn nhìn có chút quặn quẽ. Lão đại, ngươi đây là đi đâu không rên một tiếng liền đi, liền không sợ ta lo lắng a? Ngạo Thương Sinh còn không có hắn tiến chính mình phòng ở, Man Tọa thanh âm liền tại sau lưng vang lên. Hả, có chút việc gấp, đương thời ngươi còn đang chiến đấu, cho nên ta liền đi trước. Ngạo Thương Sinh lộ ra một cái áy náy cười, nói đạo. Cái gì việc gấp, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Man Tọa có chút hiếu kỳ, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói đạo. Ngạo Thương Sinh do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đem Triệu Quốc cùng Xương Lê Quốc khởi binh sự tình, đơn giản cùng Man Tọa nói một lần. Nghe xong Ngạo Thương Sinh kể rõ, Man Tọa lập tức liền nổi giận, cái này Bách Lý Xuân Thu thật mẹ nhà hắn không phải thứ gì, vì đối phó các ngươi Ngạo gia, thậm chí ngay cả bốn cảnh bách tính an nguy cũng không để ý. Xuất sinh như vậy, lại còn có thể làm hoàng đế, ta lão rất thật sự là không nghĩ ra. Phát một trận lửa giận lúc sau, Man Tọa đột nhiên ngẩng đầu một cái lại nói, vậy ngươi vừa rồi chính là vì chuyện này đi ra đúng? Ngạo Thương Sinh gật gật đầu. Làm thế nào có thể hay không ngăn cản Bách Lý Xuân Thu xuất sinh kia? Man Tọa mang theo 3 phần bức thiết cùng 7 điểm hiếu kỳ, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói đạo. Ngạo Thương Sinh nói, ta đi tìm Tam Hoàng Tử, cuối cùng Tam Hoàng Tử hợp tác, dự định thông qua diện trừ Bách Lý Long Nguyên, lấy kéo sau Bách Lý Xuân Thu kế hoạch. Cái gì? Giết Bách Lý Long Nguyên? Ta không nghe lầm chứ? Man Tọa giật nảy mình, hắn không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh tướng muốn ra biện pháp, lại là giết Đại Hoàng Tử. Không sai. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Chật, hắn liền đem trong này gấp mắt, đối Man Tọa tinh tế nói một lần. Nghe xong Ngạo Thương Sinh giải thích, Man Tọa mới cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nói như vậy, ngươi là muốn cho Bách Lý Thế Gia đấu tranh nội bộ? Không tệ, ngươi câu này lời nói rất đúng, chính là đấu tranh nội bộ. Nếu có một cái biện pháp, có thể mau chóng hủy diệt Bách Lý Thế Gia, đó chính là để bọn hắn đấu tranh nội bộ. Ngạo Thương Sinh mang theo một tia lạnh lùng cười, nói đạo. Ai, lão đại ngươi ngày nay đều bận bịu những chuyện này, cái kia ngày mai tranh tài, ngươi chuẩn bị thế nào? Nói xong Ngạo Thương Sinh sự tình, Man Tọa liền nghĩ tới Thiên Long bảng bài danh thi đấu, thế là hỏi. Nói đến tranh tài, ta cũng đang muốn hỏi ngươi, ngày nay ngươi cuối cùng chiến tích như thế nào? Ngạo Thương Sinh không có trả lời Man Tọa vấn đề, phản hỏi. Hắc hắc, lão rất ta thực lực, lão đại ngươi cũng không phải không biết, vậy dĩ nhiên là không có người có thể làm địch thủ a. Man Tọa lộ ra vẻ đắc ý, vô vỗ lồng ngực đạo. Nói như vậy, cuối cùng mấy vòng ngươi cũng thắng? Ngạo Thương Sinh lần nữa hỏi. Đó còn cần phải nói, ngươi trước khi đi, hẳn là một vòng cuối cùng, cái kia một vòng ta thắng, tổng cộng thắng liên tiếp 3 trận. Ngày mai chỉ cần lại thắng một trận, ta lão rất liền có thể nhập vây 10 hạng đầu. Man Tọa thần sắc đắc ý, mặt mày hớn hở nói đạo. Hả, vậy là tốt rồi, bất quá chúng ta tổ thứ 5, ngày mai có thể sẽ không có so tài. Tượng Sóc cùng Cửu Phương đã chiến bại, Sai Hàng bị ta trọng thương. Còn lại phía dưới mộ cô nương, hẳn là sẽ không cùng ta đánh. Cho nên, ngày mai ta dự định không đi diễn võ trường, mà là trước hết nghĩ đi lôi võ cát. Ngạo Thương Sinh đem tổ thứ 5 tranh tài tình huống nói một lần, cuối cùng nói ra hắn ý nghĩ. Vậy ngươi lần này đi lôi võ cát, dự định đăng tầng thứ mấy? Nghe được Ngạo Thương Sinh muốn đi lôi võ cát, Man Tọa nhịn không được hỏi. Lần trước hắn đi lôi võ cát, chỉ leo lên tầng thứ 4. Mà Ngạo Thương Sinh cũng đi lôi võ cát, hắn lại cũng không biết nói Ngạo Thương Sinh tại tầng thứ mấy tu luyện. Lần này ta dự định đăng tầng thứ 7 có chút dừng lại, Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói đạo. Cái gì? Man Tọa kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời con mắt trợn thật lớn. Ta không nghe lầm chứ, lão đại ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thoáng sửng sốt một chút, Man Tọa mới khiếp sợ nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, lần nữa hỏi. Ta nói ta muốn đăng tầng thứ 7. Ngạo Thương Sinh mỉm cười, lại nói một lần. Ngươi lại muốn đăng tầng thứ 7? Nói như vậy, phía trước 6 tầng ngươi đã toàn bộ đi qua? Man Tọa có chút không tin mình lỗ tai, chấn kinh nói đạo. Đúng thế, lần trước đi lôi bóc cát, ta dùng 6 ngày thời gian, liên tục đăng 3 tầng. Ngày mai vừa thật là có chút thời gian, ta muốn đi tầng thứ 7 thử một chút, nhìn có thể hay không leo lên đi. Ngạo Thương Sinh phảng phất là đang nói một chuyện rất bình thường, cảm xúc lại không có nửa phần ba động. Lão đại, ngươi còn là người sao? Ngươi lão rất ta thiên phú vô song, cũng mới lên tới tầng thứ 4. Ngươi bây giờ nói với ta, ngươi ngày mai muốn đăng tầng thứ 7, đây không phải thành tâm đả kích ta sao? Man Tọa mang theo 3 phần đấu kỵ 7 điểm phiền muộn, một mặt hề bại nói đạo. Ngạo Thương Sinh thấy thế cười hắc hắc, ta đây cũng không có cách, ai kêu ta lợi hại như vậy đâu Man Tọa. Bất quá ngươi cũng không cần phải bại, lần này đăng tầng thứ 7, ta có thể thuận tiện đem vậy bản kích phát huyết mạch lực bí kỹ lấy ra, đến lúc đó, ngươi thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ngạo Thương Sinh vỗ vỗ Man Tọa, giống như là an ủi giống nhau nói đạo. Nghe vậy, Man Tọa vừa mới tiếp nhận đả kích tâm, lập tức mới có một số chuyển biến tốt đẹp. Cái này còn tạm được, chỉ muốn nắm giữ vận dụng huyết mạch lực phương pháp, ta nhìn hàng chiến cái kia tạp thoái, còn có thể phách lối lên sao? Chương 632, lôi võ các tầng thứ 7 Man Tọa song quyền nắm chặt, có chút chờ mong đạo. Ngày thứ nhì, Ngạo Thương Sinh tại diễn võ trường lung lay một vòng lúc sau, liền trực tiếp đi lôi võ các. Liên tục đánh bại xài hàng, tượng sóc cùng cửu phương về sau, Ngạo Thương Sinh đối thủ cũng chỉ còn lại có Mộ Thanh Lam một cái. Làm Ngạo Thiên môn thành viên, Mộ Thanh Lam tự nhiên không có khả năng cùng Ngạo Thương Sinh quyết đấu. Cho nên, khi buổi sáng trận đấu quyết đấu bắt đầu về sau, Mộ Thanh Lam liền trực tiếp nói cho trọng tài chính mình nhận thua. Bởi vậy, Ngạo Thương Sinh liền trở thành tổ thứ 5 cái thứ nhất tấn cấp 10 hạng đầu tuyển thủ. Đối với dạng này kết quả, rất nhiều người xem đều cảm thấy kinh ngạc cùng chấn kinh. Không ai từng nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh như thế một cái tân sinh, lại sẽ có được khủng bố như thế thực lực. Từ khi hắn ra sân lúc sau, liền một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng thắng liên tiếp 4 trận, nhất cử giết tiến 10 hạng đầu bên trong. Đương nhiên, cũng có người cho rằng, Ngạo Thương Sinh sở dĩ tấn cấp thuận lợi như vậy, thực tế là bởi vì tổ thứ 5 cũng không có quá cường đại tuyển thủ. Cho dù là thực lực cường đại xài hàng, nếu là đặt ở toàn bộ Tiên Long Võ Tu viện cường đại đệ tử bên trong, cũng căn bản sắp xếp không tiến 10 vị trí đầu. Cho nên, rất nhiều người cho rằng, Ngạo Thương Sinh mặc dù bây giờ tiến nhập 10 vị trí đầu, nhưng hắn thứ tự không có khả năng một mực bảo trì phía trước 10 bên trong, chỉ cần có người khiêu chiến hắn, hắn cuối cùng đều muốn bị soát xuống tới. Liên ở những người khác vẫn còn tiếp tục quyết đấu thời điểm, Ngạo Thương Sinh đã liên tục leo 5 cái cầu thang, đi tới lôi võ các tầng thứ 6. Dù cho là Ngạo Thương Sinh, tại liên tục leo đến lôi võ các tầng thứ 6 lúc, cũng đã là mồ hôi đầm địa thở hổn hển. Có thể nói, leo lôi võ các 6 tầng chỗ hoa khí lực, so Ngạo Thương Sinh liên tục tham gia 3 lượt Tiên Long bảng bài danh thi đấu còn mệt mỏi hơn. Bởi vì hôm nay là tranh tài thời gian, cho nên Ngạo Thương Sinh từ tầng thứ nhất leo đến tầng thứ 6, căn bản không có gặp được một người đệ tử. Thẳng đến Ngạo Thương Sinh đi vào thông hướng tầng thứ 7 cầu thang lúc, hắn mới rốt cục cũng ngừng lại. Tầng thứ 6 uy áp đã ép Ngạo Thương Sinh bắt đầu nhè răng trợn mắt. Cái kia lại hướng lên một tầng, lôi võ các chấn áp khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Lấy Ngạo Thương Sinh trước mắt thực lực, hắn đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể leo lên lôi võ các tầng thứ 7. Ước chừng nghỉ tạm thời gian đốt một nén hương, Ngạo Thương Sinh cảm giác mình khí lực lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong, hắn mới bắt đầu hướng tầng thứ 7 cầu thang leo mà đi. Đông, Ngạo Thương Sinh bước chân rất nặng nề, vừa mới phóng ra một bước, Ngạo Thương Sinh liền cảm giác lưng đột nhiên trầm xuống. Phản phất tại thời khắc này, hắn lưng bên trên đột nhiên bị đè ép một tòa núi lớn. Đại sơn nặng như vạn tấn, muốn đè sập Ngạo Thương Sinh thân thể, đè gãy Ngạo Thương Sinh hai chân. Nhưng mà, đối mặt dạng này trấn áp, Ngạo Thương Sinh quả thực là cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng đem cái này kinh khủng trấn áp khiên xuống dưới. Đông, đợi đến Ngạo Thương Sinh cảm giác hắn chân phải đứng vững vàng thời điểm, hắn lại đỉnh lấy ngọn núi lớn kia, chậm rãi hướng phía trước phóng ra một bước. Ngạo Thương Sinh mỗi phóng ra một bước, hắn toàn thân gân cốt đều sẽ truyền đến một trận rùng mình tiếng vang. Phảng phất tại cái này to lớn kinh khủng chấn áp xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, Ngạo Thương Sinh thân thể liền sẽ như là đậu hũ, bị triệt để ép tới nháo nhuẹn. Nhưng mà đáng tiếc là, mỗi lần tại cái kia rùng mình thanh âm vang lên lúc sau, Ngạo Thương Sinh lại đều sẽ cắn răng vững vàng dừng lại thân thể. Tuy nói lúc này, hắn sống lưng lưng đã quổng, hắn lông mày đã nhíu, hắn trái tim tại cấp tốc cuộn loạn. Thế nhưng là, hắn cũng không có tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới, như vậy ngã xuống, hoặc là lùi bước. Đông đông đông, lớn như vậy lôi võ các bên trong, rất yên tĩnh rất yên tĩnh. Cho nên, Ngạo Thương Sinh đi lên leo tiếng bước chân liền vô cùng vang dội, tựa như chống chiều trùng sớm giống nhau, tại lôi võ các tầng thứ 6 quanh quẩn. Nửa canh giờ lúc sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục xuyên qua 19 nói cầu thang, xuất hiện ở lôi võ các tầng thứ 7 cổng. Hô, hưu khí vô lực Ngạo Thương Sinh, vừa mới leo lên cuối cùng một bậc cầu thang, liền triệt để ngã trên mặt đất. To lớn chân áp, cơ hồ lấy hết Ngạo Thương Sinh chỗ có khí lực. Nếu không có ý hắn chi kiên định, chỉ sợ sớm đã đổ vào trên cầu thang. Nam ngựa tại lôi võ các tầng thứ 7 trên mặt đất, Ngạo Thương Sinh trước từng ngụm thở hổn hển mấy cái. Ngạo Thương Sinh cũng không biết, ngay tại hắn leo lên lôi võ các tầng thứ 7 trong tích tắc, toàn bộ lôi võ các vậy mà đều phát sáng lên. Ai, các ngươi nhìn, đó là cái gì lôi võ các bên ngoài, có mấy tên đệ tử bởi vì có việc, mới từ diễn võ trường trở về. Đột nhiên, một tên đệ tử chỉ cách đó không xa một mảnh ánh sáng, kinh ngạc gọi đạo. Cái kia, đây không phải là lôi võ các sao? Làm sao, tựa như là cháy rồi bị đệ tử kia một hô. Cái khác bốn tên đệ tử cũng đều hướng ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Mà khi bọn hắn nhìn thấy một mảnh lóe ra hồng quang tháp cao lúc, có nội tình nhịn không được nói đạo. Làm sao có thể, lôi võ các làm sao có thể lửa cháy? Có đệ tử cảm thấy một mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm lóe ánh sáng huy lôi võ các, thì thao đạo. Không, không phải là lửa cái kia. Hẳn là có người leo lên lôi võ các tầng thứ 7 có kiến thức bên bác đệ tử, tại quan sát tỉ mỉ qua lôi võ các hào quang về sau, nhịn không được khiếp sợ hô đạo. Theo ta được biết, chỉ cần có người leo lên lôi võ các tầng thứ 7, hoặc là lên cao tầng lầu, lôi võ các liền sẽ chớp động thần quang. Tuy nói ta cũng chưa từng gặp qua, vậy rốt cuộc là như thế nào một loại kỳ cảnh? Nhưng ta cảm thấy, hiện tại cảnh tượng phải cùng truyền luôn là giống nhau, nhìn thấy những người khác một mặt kinh ngạc nhìn lấy chính mình, tên đệ tử kia lần nữa giải thích đạo. Khó nói hắn đi lôi võ các tầng thứ 7 nghe xong người đệ tử kia lời nói về sau, có tên đệ tử lập tức nghĩ đến một người. Ngươi nói là họ Thủy cái vị kia đi? Một tên đệ tử khác hỏi ý kiến hỏi. Không thể, đương kim Thiên Long Võ Tu viện bên trong, có thể leo lên lôi võ các tầng thứ 7, trừ hắn, tựa hồ không còn người khác đi. Cái kia vị đệ tử gật gật đầu đáp đạo, ngựa khí bên trong mang theo vẻ sùng bái chi ý. Không tệ, hẳn là đệ tử khác cũng gật gật đầu, rất là tán đồng thuyết pháp này. Nghe nói dạng này kỳ cảnh rất ít xuất hiện, chúng ta cũng khiến người khác tới xem một chút đi sùng bái sau khi, có người bỗng nhiên đề nghị nói. Đối đây là ý kiến hay. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi mau mấy người ứng hòa một tiếng, chợt năm người thân hình lóe lên, lần nữa lại hướng diễn võ trường phóng đi. Không bao lâu, cái này cái tin tức làm người ta khiếp sợ, rất nhanh liền tại diễn võ trường truyền ra. Chợt nghe đến tin tức này, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh dị. Bởi vì lôi võ các phát sáng dạng này kỳ cảnh, bọn hắn thế nhưng là ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử không lo được quan sát Thiên Long bảng quyết đấu, lại như ong vỡ tổ hướng lôi võ các phóng đi. Thế nhưng là, khi bọn hắn hào hứng đi vào lôi võ các lúc trước, lại phát hiện lôi võ các như trước vẫn là bộ dáng lúc trước. Cái gì phát sáng, cái gì kỳ cảnh, căn bản ngay cả nửa điểm cái bóng đều không có. Thấy cảnh này tình cảnh, những cái kia đến đây xem náo nhiệt đến người, tự nhiên đều rất thất vọng. Thế là những này người liền bốn phía lại sảnh, muốn tìm ra cái kia truyền bá lời đồn ra hỏa. Chương 633, bí kíp cũng không lâu lắm, trước đó cái kia năm người đệ tử liền bị tìm được. Đối mặt rất nhiều người chất vấn, cái này năm người đệ tử mặc dù nhiều lần khẳng định nói, bọn hắn hoàn toàn chính xác thấy được kỳ cảnh. Nhưng đối mặt giống nhau bình thường lôi võ các, căn bản không có người tin tưởng bọn họ. Trải qua tranh luận không hạ, cái kia năm người đệ tử suýt nữa đều cùng đệ tử khác đánh nhau. Cuối cùng, nếu không có học viện trưởng lão kịp thời đổi tới, cái kia năm cái nói thật ra đệ tử, chỉ sợ muốn bị quần đầu. Kỳ cảnh chưa từng xuất hiện, những cái kia thất vọng đệ tử, nhao nhao lại trở về diễn võ trường. Nhưng mà, cái kia năm người đệ tử, nhưng thủy chung nuốt không trôi khẩu khí này. Bọn hắn rõ ràng thực sự nói thật, lại căn bản không có người tin tưởng. Để chứng minh chính mình nói không giả, năm người này dứt khoát từ bỏ quan sát Thiên Long bảng bài dành cơ hội, trực tiếp ở tại lôi võ các bên ngoài, muốn chờ người ở bên trong đi ra vì bọn họ chứng thực. Mà đối với lôi võ các bên ngoài cái kia một trận náo kịch, Ngạo Thương Sinh đương nhiên tuyệt không biết đạo. Ngạo Thương Sinh nghỉ ngơi hồi lâu, mai cho đến hắn cảm giác khôi phục một chút khí lực, hắn mới xuất ra ba cái nguyên tinh, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Tuy nói hắn đã leo lên tầng thứ 7, nhưng trên người uy áp lại không chút nào giảm bớt một tơ một hào. Cho nên, vì có thể tiếp tục đối kháng cái này uy áp, Ngạo Thương Sinh nhất định phải chứa đựng sung túc nguyên khí. Chờ luyện hóa ba cái nguyên tinh lúc sau, Ngạo Thương Sinh tinh thần cái này mới khôi phục lại. Hắn lần này đăng lôi võ các tầng thứ 7, mục đích chủ yếu cũng không phải là tu luyện. Vừa đến, hắn là muốn nhìn một chút chính mình phải chăng có thể leo lên lôi võ các tầng thứ 7. Thứ hai, hắn là vì tìm vậy bản tu luyện huyết mạch lực bí tịch. Dựa theo Man Tỏa nói tới, hắn ngày nay nếu không có ngoài ý muốn, cũng có thể giết tiến 10 hàng đầu. Mà một khi tiến vào 10 vị trí đầu, phải đối mặt đối thủ, thực lực đều sẽ phi thường cường đại. Có người, thực lực càng có thể được xưng là kinh khủng. Cho dù là Ngạo Thương Sinh, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể đem những cái kia người đều đánh bại. Về phần Man Tỏa, bởi vì kích hoạt huyết mạch lực cần thời gian. Một khi đối thủ thực lực quá mức cường đại, chỉ sợ còn không có chờ Man Tỏa kích phát huyết mạch lực, liền đã bị đối phương đánh bại. Vì thế, Ngạo Thương Sinh muốn sớm tìm tới vậy bản tu luyện huyết mạch lực bí tịch. Sau đó tại tranh tài trước đó, để Man Tỏa trước thật tốt lĩnh hội một lần. Đến lúc đó, coi như Man Tỏa không thể lập tức nắm giữ vận dụng huyết mạch lực pháp môn, cũng cần phải có thể sớm đem kích phát. Đối với Man Tỏa mà nói, có được huyết mạch lực cùng không có được huyết mạch lực, đơn giản chính là hai người. Cho nên, khi Ngạo Thương Sinh tinh khí thần đều khôi phục thời điểm, hắn liền bắt đầu tại lôi võ các tầng thứ 7 tìm đòi. Cùng mấy tầng trước một dạng, lôi võ các tầng thứ 7 tu luyện thất cũng hiện lên hình khuyên phân tán. Chỉ là tầng thứ 7 tu luyện thất số lượng rõ ràng so mấy tầng trước ít đi rất nhiều. Bởi vì cường đại trấn áp nguyên nhân, Ngạo Thương Sinh lục soát tốc độ cũng không nhanh. Đợi đến hắn đi đến hàng cuối cùng tu luyện thất lúc, đã qua nửa canh giờ. Bất quá, ngay tại Ngạo Thương Sinh đi vào hàng cuối cùng tu luyện thất về sau, hắn trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì, tại hàng cuối cùng tu luyện thất bên cạnh, rõ ràng nhiều một gian nhà đá. Cái này thạch ốc cùng với những cái khác tu luyện thất khác biệt, một chút liền có thể nhìn ra. Cái khác tu luyện thất, mặc dù cũng là đá tảng xây thành, thế nhưng là tu luyện bên ngoài đều có cửa sổ. Đứng ở bên ngoài là có thể nhìn thấy trong phòng tu luyện tình hình. Nhưng cái này thạch thất cũng chỉ có một cái thạch cửa, cũng không có cửa sổ. Cái này phiến thạch cửa so bình thường tu luyện thất lớn. Không riêng như thế, bên ngoài cửa đá mặt cũng không có đưa lên nguyên tinh cơ quan. Nói cách khác, muốn đi vào cái này thạch thất, đồ có nguyên tinh là vô dụng. Đứng ở thạch thất bên ngoài, Ngạo Thương Sinh đầu tiên là trên dưới quan sát một chút thạch cửa, chợt mới trực tiếp đi tới. Đi vào trước cửa đá, Ngạo Thương Sinh nâng lên hai tay, chậm rãi hướng thạch cửa đẩy đi. Nhưng mà, Ngạo Thương Sinh cái này đẩy, thạch cửa căn bản không hề động một chút nào. Xuất phát từ hiếu kỳ, sau đó Ngạo Thương Sinh trên tay lại lần nữa tăng lực, muốn nhất cử đẩy ra thạch cửa. Thế nhưng là để Ngạo Thương Sinh kinh ngạc là, tại hắn tăng lực lúc sau, thạch cửa nhưng như cũng không hề động một chút nào. Tình hình như vậy, để Ngạo Thương Sinh có chút buồn bực. Hắn thật vất vả leo lên tầng thứ 7, tìm được cất giữ bí tịch thạch thất. Thế nhưng là cái này thạch thất cửa lại sẽ như thế nặng nghề, chính mình dùng năm thành công lực, cũng không thể đem hắn đẩy ra. Phiên muộn phía dưới, Ngạo Thương Sinh cắn răng một cái, trực tiếp thôi vận 10 thành công lực, hung hăng hướng thạch cửa đẩy đi. Tắp tháp tháp, hai tay đột nhiên tăng lực phía dưới, thạch cửa lập tức bắt đầu đung đưa. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn còn chưa tin, chính mình cũng tới đây, còn có thể bị một cái thạch cửa chặn lại. Chỉ là, còn không có chờ Ngạo Thương Sinh đắc ý quá lâu, hắn liền phát hiện, mặc dù mình đẩy thạch cửa chỉ lắc lư, nhưng thạch cửa nhưng là không mở ra. Trải qua phát lực phía dưới, Ngạo Thương Sinh đều mệt bắt đầu thở hổn hển, thạch cửa nhưng như cũng là chăm chú giam giữ. Sau đó, Ngạo Thương Sinh đình chỉ đẩy cửa, mà là lại lần nữa bắt đầu đánh giá đến trước mắt cái này phiến thạch cửa. Vừa rồi hắn mặc dù cũng nhìn thạch cửa, lại chỉ là đục lỗ nhìn một chút, liền động thủ đẩy cửa. Lúc này lần nữa cẩn thận xem xét thạch cửa lúc, Ngạo Thương Sinh chợt phát hiện, tại tối tăm thạch cửa bên trên, phảng phất khắc lấy mấy chữ. Tò mò, Ngạo Thương Sinh cúi người đến nhìn kỹ một chút, phát hiện trong mấy chữ kia, trong đó hai chữ viết là Mệnh Cung. Mệnh Cung nhìn thấy hai chữ này, Ngạo Thương Sinh không khỏi nhíu mày. Khó nói đẩy ra cái này thạch cửa còn cùng Mệnh Cung có quan hệ, Ngạo Thương Sinh thì thào nói đạo. Vừa nói, quanh thân bên trên lập tức hắc quang lượn lờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đế Diệt Nghiệp Hỏa liền lặng lẽ lơ lửng tại hắn đỉnh đầu bên trên. Mặc dù Ngạo Thương Sinh thấy không rõ còn lại những chữ kia là cái gì, nhưng đã những chữ này bên trong có Mệnh Cung hai chữ, Ngạo Thương Sinh liền định phóng thích Mệnh Cung thử một lần. Mệnh Cung phóng thích lúc sau, Ngạo Thương Sinh lần nữa hai tay theo trên cửa, sau đó sử xuất toàn bộ khí lực, hướng trên cửa đẩy đi. Tạch 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 két, chỉ một thoáng, trận trận bánh răng nhấp nhô thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn bộ hành lang gấp khúc bên trong. Ngạo Thương Sinh cái này đẩy phía dưới, thạch cửa vậy mà dễ dàng bị đẩy ra. Nguyên lai đẩy ra cái này thạch cửa yêu cầu phóng thích Mệnh Cung a, chắc không được vừa rồi đẩy lâu như vậy đều không có đẩy ra. Ngạo Thương Sinh nói thầm một tiếng, lúc này cất bước tiến vào thạch thất. Trước mắt cái này thạch thất ước chừng 5 trượng vuông biên, thạch thất bên trong không có vật gì. Đang kinh ngạc, Ngạo Thương Sinh ánh mắt liền bị thạch thất vách tường hấp dẫn lấy. Chỉ gặp tại cái kia xám trắng giao nhau trên vách tường, lưu loát khắc đầy văn tự. Từ vách tường đỉnh, một mực kéo dài đến vách tường cuối cùng. Ngoại trừ thạch thất đỉnh chót cùng mặt đất, bốn phía tứ phía trên vách tường, đồng đều đã bị văn tự che kín. Huyết mạch bí thuật ánh mắt quét về phía thạch thất đỉnh, Ngạo Thương Sinh thấy được bốn chữ lớn, nhịn không được nói ra. Nguyên lai huyết mạch này chi thuật là khắc ở trên vách tường, ta còn tưởng rằng là một bản sách cổ đâu. Ngạo Thương Sinh trong lòng mừng thầm, nhịn không được thở dài đạo. Chương 634, huyết mạch bí thuật trận, Ngạo Thương Sinh liền đọc nhanh như gió, đem trên vách đá huyết mạch bí thuật cấp tốc khắc ở thức hải bên trong. Đợi đến Ngạo Thương Sinh toàn bộ nhớ kỹ huyết mạch bí thuật phương pháp tu luyện về sau, đã là một canh giờ lúc sau. Thoáng đã tính toán một chút thời gian, Ngạo Thương Sinh biết nói hiện tại hẳn là giữa trưa. Đã còn có một số thời gian, Ngạo Thương Sinh tự nhiên không thể lãng phí. Dứt khoát hắn an vị ở thạch thất bên trong, bắt đầu cấp tốc tu luyện. Trong diễn võ trường, phân đoạn tranh tài đến giữa trưa, đoạn thứ nhất vị tuyển thủ đã toàn bộ sinh ra. Mượn đám người thời gian nghỉ ngơi, trọng tài cầm danh sách sách, bắt đầu ở diễn trên võ đài tuyên bố đoạn thứ nhất vị tấn cấp danh sách. Thông qua một phen kịch liệt quyết đấu về sau, lần này Thiên Long bảng 10 hạng đầu nhập vây người danh sách, tạm thời xác định là phía dưới 10 người. Tổ thứ nhất tấn cấp người, Diêm Hồng. Tổ thứ hai tấn cấp người, Man Tọa. Tổ thứ ba tấn cấp người, Lãnh Hạc. Tổ thứ tư tấn cấp người, Phong Húc Điêu. Tổ thứ năm tấn cấp người, Ngạo Thương Sinh. Tổ sáu tấn cấp người, Sinh Hổ. Tổ thứ bảy tấn cấp người, Thử Vân Phi. Tổ thứ 8 tấn cấp người, Hàng Chiến. Thứ 9 tổ tấn cấp người, Lệ Thiên Luận. Thứ 10 tổ tấn cấp người, Vũ Phi Yên. Dựa theo quy định, 5 cái đẳng cấp danh sách xuất hiện lúc sau, sau đó bắt đầu khiêu chiến thi đấu. Nghe được trọng tài theo thứ tự đọc lên 10 hạng đầu nhập vây người danh tự về sau, trong thính phòng lập tức dẫn phát một mảnh tiếng nghị luận. Nghĩ không ra năm nay Thiên Long bảng bài danh thi đấu sẽ có 3 thất đen xuất hiện, thật sự là không tưởng được. Hoàn toàn chính xác nhất là thứ 10 tổ Vũ Phi Yên, không riêng vóc người xinh đẹp vô cùng, thực lực cũng kinh khủng dị thường. Còn có cái kia Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, có vẻ như vẫn là người mới, lại cũng có khủng bố như thế thực lực. Thực lực kinh khủng lại như thế nào, đó là bởi vì bọn hắn không có gặp được đối thủ. Hãy cho xem, khiêu chiến thi đấu ngay từ đầu, bọn hắn chỉ sợ vẫn là muốn bị đá xuống tới. Ta cũng cảm thấy dù sao bọn họ đều là tân sinh, lại làm sao có thể cùng tứ đại liên minh những cái kia thực lực kinh khủng học viên cũ so sánh. Không riêng gì trên khán đài, liền ngay cả ghế giám khảo bên trên, hiện tại cũng chuyển tới trận trận tiếng nghị luận. Viện trưởng Thủy Lăng Hàn mang trên mặt ý cười, đang cùng mấy cái trưởng lão cũng đàm luận cái gì. Kỳ thật tại tranh tài trước đó, Thủy Lăng Hàn còn có chút bận tâm Ngạo Thương Sinh, sợ hắn nhập vây không được 10 hạng đầu. Nhưng mà, Ngạo Thương Sinh sau đó biểu hiện, lại làm cho Thủy Lăng Hàn trực tiếp bỏ đi cái này lo lắng. Có thể tại 10 chiêu bên trong đánh bại Sài Hàng, bởi vậy đó có thể thấy được Ngạo Thương Sinh thực lực đã phi thường siêu quần bạt tụy. Có tầng này tự tin, Thủy Lăng Hàn cho rằng, chỉ cần ở sau đó trong trận đấu, Ngạo Thương Sinh không nên xuất hiện ngoài ý muốn, hẳn không có người có thể đem hắn đá ra 10 hạng đầu. Một bên khác, Thủy Nhu Thư tâm tình cũng rất không tệ. Lúc trước hắn liền biết, Ngạo Thương Sinh thực lực rất mạnh, nhưng hắn lại không ngờ rằng, hắn thực lực sẽ có mạnh như vậy. Không biết tại sao, lấy trước như vậy nhiều người thực lực cường đại đệ tử truy cầu Thủy Nhu Thư đều không thích phản ứng đến hắn nhóm. Nhưng là bây giờ, Thủy Nhu Thư chợt quan tâm tới Ngạo Thương Sinh thực lực tới. Điều này không khỏi làm Thủy Nhu Thư tại cao hứng rất nhiều, gặp nạn miễn hồ nghi, chính mình là không là thích Ngạo Thương Sinh đương nhiên, đối với trong lòng còn có thẹn thùng Thủy Nhu Thư mà nói, nàng khẳng định là sẽ không thừa nhận chuyện này. Lôi Võ Các bên trong. Trong bất chi bất giác, Ngạo Thương Sinh đã tại Lôi Võ Các bên trong tu luyện một ngày. Một ngày này tu luyện, hắn thực lực lại tăng lên không ít. Nhất là hắn đối Huyền Hỏa Thần Quyết thứ 2 trọng lĩnh hội lại thông thấu mấy phần. Thân ở Lôi Võ Các bên trong, Ngạo Thương Sinh cũng không biết nói diễn võ trưởng hiện tại là cái dạng gì. Vì không bỏ sót tranh tài, Ngạo Thương Sinh sau đó liền rời đi Lôi Võ Các. Vừa đến, hắn muốn đi xem Tiên Long bảng bài danh thi đấu hiện tại tiến hành tới khi nào. Thứ hai, hắn muốn đem huyết mạch bí thuật chia sẻ cho Man Tọa, để cho hắn sớm học được kích phát huyết mạch lực phương pháp. Liên tục đi qua 6 cái cầu thang, Ngạo Thương Sinh rốt cục đi tới Lôi Võ Các bên ngoài. Không có Lôi Võ Các cái kia to lớn chân áp, lúc này Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần người nhẹ như bay. Ngạo Thương Sinh cũng không biết, ngay tại hắn mới vừa đi ra Lôi Võ Các, liền bị 5 người theo dõi. "Ai, các ngươi nhìn, Lôi Võ Các bên trong có người chạy ra xa xa." Một người mặc màu xanh lóe lên đệ tử, đột nhiên hướng bên cạnh 4 người nhắc nhở nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, 5 người ánh mắt lập tức liền rơi vào Ngạo Thương Sinh trên thân. đây chính là họ Thủy sao? Ta thế nào cảm giác không giống? Ai nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, có người nhíu mày nói đạo.
Không phải không giống, mà là hắn muốn cũng không phải là một người khác lắc đầu, một mặt vững tin đạo.
Vậy các ngươi nhận biết tiểu tử này sao? Gặp Ngạo Thương Sinh mặt sinh, có người thuận miệng hỏi.
Không biết, có thể là tân sinh đi trước, một người lắc đầu đáp đạo.
Hừ, tiểu tử này cũng thật là chịu khó.
Để đó Thiên Long bảng bài danh không nhìn, vậy mà chạy tới Lôi Vo Các tu luyện, một người cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói đạo.
Ai, chúng ta không ngại hỏi một chút tiểu tử này, nhìn hắn có thấy hay không muốn cái kia người tiến vào Lôi Vo Các. Mấy người nói chuyện ở giữa, có người bỗng nhiên đề nghị nói.
Không tệ, tiểu tử này đã tại Lôi Vo Các bên trong, có lẽ hắn biết nói tầng thứ 7 có người hay không đi lên. Có mấy người hiển nhiên đồng ý thuyết pháp này, thế là nhao nhao phụ họa.
Tiếp theo, 5 người nhao nhao đứng dậy, hướng phía Ngạo Thương Sinh đi tới.
Tiểu tử, chờ Ngạo Thương Sinh đang chuẩn bị đi diễn võ trường, lại chợt nghe có người sau lưng gọi hắn.
Xoay người nhìn lại, Ngạo Thương Sinh liền thấy được vừa rồi tự mình nghị luận cái kia 5 người đệ tử.
Các ngươi có chuyện gì sao? Ngạo Thương Sinh quét 5 người kia một chút, xác định không biết về sau, mới hỏi.
Lúc này, 5 người bên trong thanh y đệ tử đứng ra nói, huynh đệ, ta muốn đánh với ngươi nghe một sự kiện.
Chuyện gì? Ngươi nói.
Ngạo Thương Sinh ngữ khí hiền hòa đạo.
Thanh y đệ tử nói, ngươi biết nói trừ ngươi ở ngoài, có người hay không tiến vào Lôi Võ Các hẳn không có đi. Cái này mấy ngày là Thiên Long bảng bài danh thi đấu thời gian, các đệ tử đều đi diễn võ trường, hẳn là không người đến Lôi Võ Các.
Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay, thật sự nói đạo.
Không thể nào, nghe được câu này, 5 người kia lập tức lộ ra một mặt kinh ngạc.
Theo ta được biết, cái này Lôi Võ Các bên trong, chí ít cũng có 2 người, ngươi nói thế nào trừ ngươi bên ngoài không có người đâu? Một cái đệ tử mặc áo vàng lông mày cao nhăn, có chút thất vọng đạo.
Hắn cũng không cho rằng Ngạo Thương Sinh theo như lời nói là thật.
Nếu không, cái kia Lôi Võ Các làm sao lại xuất hiện kỳ cảnh? Thấy đối phương phủ định hắn lời nói, Ngạo Thương Sinh đành phải buông buông tay nói, vậy ta liền không biết đường, ta chỉ biết, ta tại Lôi Võ Các bên trong không có đụng phải một người.
À vậy được rồi huynh đệ, đa tạ đã hỏi không ra cái nguyên cớ. 5 người kia đành phải không lãng phí thời gian nữa, dự định tiếp tục canh giữ ở Lôi Võ Các bên ngoài các loại.
Không khách khí, Ngạo Thương Sinh mỉm cười khoát khoát tay, chợt quay người liền hướng diễn võ trường đi đến.
Chương 635, chẳng lẽ là hắn? Ngay tại hắn mới vừa đi ra vài chục bước lúc, sau lưng lại chuyển tới một thanh âm, mọi người vẫn là chờ một chút đi, Lôi Võ Các đã xuất hiện kỳ cảnh, cái kia tầng thứ 7 tất nhiên có người.
Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh lập tức trong lòng bình tĩnh.
Chắc không được những người này cử động quái dị như vậy, nguyên lai là tìm đến leo lên Lôi Võ Các tầng thứ 7 đệ tử.
Thế nhưng là, bọn hắn làm sao biết ta leo lên tầng thứ 7 còn có Lôi Võ Các kỳ cảnh lại là cái gì? Tỉnh ngộ sau khi, Ngạo Thương Sinh lại bắt đầu nghi hoặc lên mặt khác hai chuyện tới.
Cái kia 5 cái cá nhân không là người khác, chính là trước một thiên nhìn thấy Lôi Võ Các lấp lóe ánh sáng cái kia 5 người đệ tử.
Ngạo Thương Sinh đi vào diễn võ trường lúc, 10 cái đài chiến đấu bên trên vẫn còn tiếp tục tiến hành kịch liệt quyết đấu.
Lúc này đang tại chiến đấu chính là 20 người đứng đầu danh ngạch.
Man Tọa cùng Dung Thiếu Phong bọn hắn tại một khối, chính đang quan sát trên chiến đài quyết đấu, cho nên cũng không có chú ý Ngạo Thương Sinh tới.
Thẳng đến Ngạo Thương Sinh muốn Dung Thiếu Phong bọn người chào hỏi lúc, Man Tọa mới đột nhiên quay mặt lại.
"Lão đại, ngươi trở về!" Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, Man Tọa lập tức kích động lên.
Buổi sáng Ngạo Thương Sinh thế nhưng là đi Lôi Võ Các, đi leo tầng thứ 7. Hiện tại Ngạo Thương Sinh như là đã hạ Lôi Võ Các, như vậy hắn là hay không leo lên tầng thứ 7 lấy được vậy bản tu luyện huyết mạch bí tịch trở về? Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu nói đạo.
"Thế nào à, có hay không cầm tới quyển bí tịch kia?" Man Tọa xoa xoa hai tay, một mặt mong đợi nói đạo.
Nghe Man Tọa cùng Ngạo Thương Sinh đối thoại, một bên Nguyệt Sương nhịn không được hiếu kỳ nói, "Các ngươi hai cái gia hỏa đến cùng đang nói cái gì? Ngươi để hắn lấy cái gì bí tịch a sư tỷ? Ngươi không biết nói a Thương Sinh ngày nay đi Lôi Võ Các mà lại leo tầng thứ 7?" Man Tọa cố ý lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ, thần thần bí bí đối Nguyệt Sương nói đạo.
Nói mấy chữ cuối cùng lúc, Man Tọa còn bốn phía quan sát một chút, tận lực thấp giọng.
Thật nghe vậy, Nguyệt Sương trong nháy mắt biến sắc, lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ ngạc nhiên.
"Cái kia còn là giả a, lão rất ta thành thật như vậy, làm sao có thể lừa gạt sư tỷ ngươi đây lão đại? Ngươi nói đúng không?" Man Tọa vẻ mặt thành thật đạo, cuối cùng trả lại Ngạo Thương Sinh quan một cái ánh mắt.
Kể từ đó, liền ngay cả một mực an tâm quan chiến Dung Tiếu Phong cũng không khỏi thông suốt quay mặt lại.
"Thương Sinh, ngươi thật đi đăng Lôi Võ Các tầng thứ 7?" Dung Tiếu Phong ngữ khí trịnh trọng hỏi, trên mặt một màn kia chấn kinh chi sắc có chút rõ ràng.
"Đúng vậy, sư phụ." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu xác định đạo.
Đạt được Ngạo Thương Sinh xác nhận, trên mặt mọi người chấn kinh chi sắc liền càng thêm nồng nặng.
Kết quả như dị, Nguyệt Sương trừng mắt cặp kia vũ mị mắt to, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh đạo.
Lúc này, sư đồ mấy cái người cũng đã đem ánh mắt rơi vào Ngạo Thương Sinh trên thân.
Vừa rồi bọn hắn chấn kinh, hiện tại bọn hắn đều tràn ngập chờ mong.
"Leo lên đi!" Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói đạo.
"Vâng anh." Nghe được câu này, còn lại 6 người nhất thời trong đầu một mảnh chấn động. Bọn hắn không ngờ rằng Ngạo Thương Sinh trở về leo Lôi Võ Các tầng thứ 7, càng không nghĩ đến Ngạo Thương Sinh thành công.
Cần biết, Ngạo Thương Sinh hiện tại mới 16 tuổi không đến, vậy mà liền đã có thể leo lên Lôi Võ Các tầng thứ 7. Mà tại Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, có bao nhiêu tuổi tác so Ngạo Thương Sinh lớn đệ tử, muốn leo so với thấp hơn tầng lầu, đều là một cái xa không thể chạm hy vọng xa vời.
Theo cứ như vậy thực lực cùng thiên phú, qua không được bao lâu, Ngạo Thương Sinh liền có thể đánh vỡ Thiên Long Võ Tu Viện ghi chép, trở thành gần trong vòng 300 năm, một cái duy nhất có thể leo lên 7 tầng trở lên đệ tử.
Nguyệt Sương trong lòng rất kích động rất rung động, Dung Tiếu Phong nhưng trong lòng rất tự hào rất kiêu ngạo.
Đây là hắn đệ tử làm được rất nhiều người làm không được sự tình.
Hắn mới đi đến Thiên Long Võ Tu Viện không đến một năm, liền trực tiếp nhất cử leo lên Lôi Võ Các tầng thứ 7. Dạng này thực lực, thiên phú như vậy, thử hỏi tại Thiên Long Võ Tu Viện trong lịch sử, có người hay không làm đến? Cho dù là cái kia được tôn sùng là Thiên Long Võ Tu Viện đệ nhất nhân tiểu tử,
chỉ sợ cũng không thể nào làm được Ngạo Thương Sinh hành động vĩ đại đi chấn kinh đường này, đám người rồi mới từ chậm rãi lấy lại tinh thần. "Lão đại, nói như vậy, ngươi lấy được quyển bí tịch kia?" Man tỏa hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt hưng phấn mà hỏi. "Chỉ cần có quyển bí tịch kia, hắn liền có thể tùy thời kích phát huyết mạch lực. Nói như vậy, hắn thực lực sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Cho dù siêu việt không được Ngạo Thương Sinh, cũng thế tất sẽ đánh bại học viện rất nhiều người. Đương nhiên lấy được, bất quá, đây không phải là một bản bí tịch, mà là một gian mật thất." Ngạo Thương Sinh một mặt nói, một mặt đem hắn leo lên tầng thứ 7 tìm kiếm bí tịch sự tình nói với mọi người một chút. Nghe xong Ngạo Thương Sinh kể rõ, đám người vô cùng cảm xúc bành trướng. Nguyên bản Dung Tiếu Phong coi là, lấy Ngạo Thương Sinh thiên phú, có lẽ có thể tại 3 năm bên trong, leo lên lôi võ các tầng thứ 7, thay Man Tọa cầm tới tu luyện huyết mạch lực bí tịch. Nhưng mà sự thực là, Ngạo Thương Sinh vậy mà chỉ dùng 1 năm không đến, liền làm được chuyện này. Như thế làm cho người khiếp sợ sự tình, không khỏi để Dung Tiếu Phong trong lòng còn có chờ mong, 3 năm lúc sau, Ngạo Thương Sinh thực lực đem sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Nói xong sau chuyện này, Ngạo Thương Sinh liền cùng Man Tọa song song rời đi diễn võ trường. Dựa theo hiện tại quyết đấu tốc độ, muốn quyết ra chỗ có đẳng cấp danh ngạch, chỉ sợ vẫn phải một lượng tiên. Mà cái này 1-2 ngày thời gian, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa chính dễ dàng thật tốt nghiên cứu một chút huyết mạch bí thuật. 2 thiên lúc sau, Man Tọa đã đem huyết mạch bí thuật nắm giữ một số. Thông qua tu luyện huyết mạch bí thuật, liền trước mắt mà nói, Man Tọa đã đại thể nắm giữ kích phát huyết mạch lực phương pháp. Sở dĩ nói là đại thể, là bởi vì có đôi khi Man Tọa cũng có khi thất thủ. Không sai biệt lắm 10 lần bên trong, Man Tọa có thể làm được 7 lần thành công kích phát huyết mạch lực. Về phần Ngạo Thương Sinh, cái này 2 thiên cũng không ít lĩnh hội huyết mạch bí thuật. Như là dựa theo lĩnh hội trình độ tới nói, Ngạo Thương Sinh chỗ lĩnh hội áo nghĩa, kỳ thật còn muốn so Man Tọa thêm ra rất nhiều. Chỉ là, tại thực tế vận dụng phương diện, Ngạo Thương Sinh lại căn bản không có cách nào cùng Man Tọa so. Liên trước mắt ngoại trừ Ngạo Thương Sinh cùng cái kia vị thần bí sư phụ bên ngoài, vẫn chưa có người nào biết Ngạo Thương Sinh có được huyết mạch lực. 2 ngày thời gian bên trong, Ngạo Thương Sinh lấy phương pháp nhanh nhất, nắm giữ kích phát huyết mạch pháp môn. Nhưng tại cụ thể thao tác bên trong, Ngạo Thương Sinh lại phát hiện, hắn phương pháp căn bản kích phát không được chính mình huyết mạch lực. Bắt đầu Ngạo Thương Sinh còn tưởng rằng là chính mình lĩnh ngộ không đủ, thế nhưng là đi qua mấy chục lần nếm thử sau khi thất bại, Ngạo Thương Sinh cuối cùng được ra một cái kết luận, chính mình có huyết mạch khả năng vô cùng cường đại, lúc này mới không thể thành công kích phát. Đang lúc Ngạo Thương Sinh âm thầm phiền muộn thời khắc, Tam Hoàng Tử lại mang đến cho hắn tin tức. Theo Bách Lý Xuyên khung dò xét biết được, sáng mai, Bách Lý Long Nguyên sẽ mang theo gần 100 người, tiến đến Thiên Huyền rừng rậm bên ngoài đi săn. Tại những người này, có thiên nhân cảnh cường giả 10 vị. Còn lại những cái kia người, đều là phá mệnh cảnh 5 tầng trở lên người. Chương 636, lại vào Thiên Huyền tin tức này xuất hiện, khiến cho Ngạo Thương Sinh không được không ngừng tu luyện. Hướng Man Tọa bắt chuyện qua lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền vội vàng đi chiến thiên phủ. Ngạo Thương Sinh dự định đi Thiên Huyền rừng rậm một chuyến, vì lý do an toàn, hắn dự định để Long Ngâm Thủy cùng hắn đi. Đến chiến thiên phủ về sau, Ngạo Thương Sinh trước đi gặp một chút cha, sau đó liền đem chính mình việc cần phải làm, đại thể cùng Long Ngâm Thủy nói một lần. Long Ngâm Thủy biết được về sau, cũng không chần chờ, ngay sau đó liền cùng Ngạo Thương Sinh tiến về Thiên Huyền rừng rậm. Vì tiết kiệm thời gian, trên đường đi đều là Long Ngâm Thủy mang theo Ngạo Thương Sinh ngự không phi hành. 2 người theo gió mà đi, ước chừng thời gian đốt một nén hương, liền xuất hiện ở Thương Long rừng phía sau thâm cốc bên trong. Lúc này, Ngạo Thương Sinh trái tay run một cái, tiểu ma đầu lập tức liền xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Sở dĩ muốn gọi ra tiểu ma đầu, chính là bởi vì Ngạo Thương Sinh đến Thương Long rừng là muốn tìm lúc trước đầu kia 2 cánh hung thú. Đơn giản hướng tiểu ma đầu nói rõ ý đồ đến lúc sau, tiểu ma đầu lập tức gầm nhẹ 2 tiếng, biểu thị hoàn thành chuyện này hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó, tiểu ma đầu liền giơ lên cổ, bắt đầu ở thâm cốc bên trong huýt dài lên. Hống hống hống, theo tiểu ma đầu ngựa đầu gầm rú, từng tiếng quá thành thục thú giống, liền bắt đầu tại thâm cốc bên trong quanh quẩn lên. Nguyên bản, Thiên Huyền rừng rậm bên trong cũng có thú giống trận trận, nhưng đều là liên tiếp. Thế nhưng là, theo tiểu ma đầu giống lên một tiếng vang lên, chỉ một thoáng, Thiên Huyền rừng rậm bên trong liền có vô số thú giống vang lên. Một màn như thế, không chỉ có Ngạo Thương Sinh cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả Long Ngâm Thủy trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đến Thiên Huyền rừng rậm số lần, đều đã không biết nói có bao nhiêu lần. Liền ngay cả hắn đều chưa từng nghe qua, đồng thời có nhiều như vậy hung thú cầm rú, cho dù là thú triều thời điểm cũng không có. Nhưng lúc này, trước mắt tiểu gia hỏa này chỉ là tùy tiện kêu vài tiếng, toàn bộ Thiên Huyền rừng rậm vậy mà đều bắt đầu chấn động. Tình hình như thế, không chỉ có làm cho người chấn kinh, mà lại quỷ dị không hiểu. Đang lúc Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy kinh ngạc thời khắc, nghe ầm ầm tiếng thú gào bên trong, đột nhiên truyền đến một trận cánh chim đập thanh âm. Ngay sau đó, một cái mọc ra to lớn 2 cánh quái vật khổng lồ, liền hô một tiếng rơi xuống Ngạo Thương Sinh trước mặt. Đợi đến bụi bay tan hết, Ngạo Thương Sinh mới nhìn đến, những người kia chính là lúc trước chính mình gặp phải 2 cánh hung thú. Giống, lần nữa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, 2 cánh hung thú túi người gầm nhẹ một tiếng, xem như cùng Ngạo Thương Sinh chào hỏi. Bá, bóng trắng lóe lên, chưa chờ Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy chào hỏi 2 cánh hung thú, tiểu ma đầu liền đã xuất hiện ở 2 cánh hung thú đầu bên trên. Lần nữa trùng phùng, 2 cánh hung thú hiển nhiên cũng rất là cao hứng. Nó không ngừng dùng nó cự đầu to, vuốt ve tiểu ma đầu thân thể. Một lớn một nhỏ 2 cái hung thú thân cận xong, Ngạo Thương Sinh mới đưa tiểu ma đầu gọi xuống dưới, đem chính mình này tới mục đích, đơn giản cho tiểu ma đầu nói một lần. Ngạo Thương Sinh nói xong, tiểu ma đầu lập tức gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu. Sau đó, tiểu ma đầu lại đem Ngạo Thương Sinh ý tứ cho 2 cánh hung thú truyền đạt một lần. Xong xuôi sự tình lúc sau, sắc trời đã không còn sớm. Thế nhưng là nhìn thấy 2 cánh hung thú như thế yêu chiều tiểu ma đầu, Ngạo Thương Sinh cũng không tiện xoay người rời đi. Thế là,
Ngạo Thương Sinh lại để cho hai cánh hung thú phụ lấy ba người bọn hắn, tại Thiên Huyền rừng rậm trên không bay vài vòng. Thẳng đến sắc trời ảm đạm, hai người một thú mới cùng hai cánh hung thú từ biệt. "Sư phụ, cặp kia cánh hung thú ngươi là thế nào nhận thức trên đường trở về?" Long Lâm Thủy đột nhiên hiếu kỳ mà hỏi. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt đem chính mình gặp phải tiểu ma đầu sự tình, đơn giản đối Long Lâm Thủy nói một lần. "Hả? Thì ra là thế nói như vậy, đầu hung thú kia chính là tiểu gia hỏa này bảo hộ thú." Long Lâm Thủy giật mình sau khi, lại nhịn không được tán thưởng đạo. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, hẳn là đi lúc trước nếu không phải sớm gặp được tiểu ma đầu, chỉ sợ ta đã táng thân hai cánh hung thú trong bụng. "Ai, Long lão, lấy ngươi lịch duyệt, ngươi có thể nhìn ra cặp kia cánh hung thú thực lực sao?" Nâng lên hai cánh hung thú, Ngạo Thương Sinh trong lòng bằng không toát ra một cái nghi vấn, nhịn không được hỏi. Long Lâm Thủy lắc đầu nói, "Đừng nói nó thực lực, liền ngay cả nó là phẩm giai hung thú, ta đều nhìn không ra tới." "Cái gì ngay cả ngươi cũng nhìn không ra nó là cái gì hung thú?" Ngạo Thương Sinh biến sắc, hơi kinh ngạc đạo. "Không thể, loại hung thú này, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên nhìn không ra nó là cái gì hung thú. Mặc dù không biết loại hung thú này, nhưng ta có thể xác định, đầu hung thú này thực lực khẳng định tại ta bên trên." Long Lâm Thủy thần sắc trịnh trọng nói. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh trong lòng lần nữa giật mình. Nguyên lai hắn coi là cặp kia cánh hung thú thực lực, hơn phân nửa cũng chính là thiên nhân cảnh trung giai trên dưới. Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu chính là, Long lão lại nói hai cánh hung thú thực lực còn cao hơn mình. Long lão hiện tại đã là thiên nhân cảnh tầng thứ 7 tu vi, như hai cánh hung thú còn mạnh hơn hắn, chẳng phải là muốn đến thiên nhân cảnh tầng 8 tầng thứ 9, càng thật là hơn chân long cảnh cấp độ. Nghĩ tới đây, đối với ngày mai kế hoạch, Ngạo Thương Sinh lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngạo Thương Sinh liền cùng Long Ngâm Thủy sớm tiến nhập Thiên Huyền rừng rậm. Bọn hắn gọi hai cánh hung thú, lặng lặng mai phục tại giáp mãng rừng bên trong. Căn cứ Bách Lý Xuyên khung tình báo, Bách Lý Long Nguyên đi săn địa điểm chỉ phân bố tại Huyền Lang rừng. Sở dĩ chỉ tuyển chọn tại Huyền Lang rừng đi săn, chính là cân nhắc đến Bách Lý Long Nguyên vấn đề an toàn. Tuy nói lấy Bách Lý Long Nguyên mang nhân mã, cho dù là tiến vào giáp mãng rừng, càng thật là hơn Thương Long rừng, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng thân là Đường Kim Đường Quốc Thái tử, Bách Lý Long Nguyên làm việc tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Cho nên cuối cùng, hắn đem đi săn địa điểm tuyển tại Huyền Lang rừng. Có lẽ hắn cũng không biết, kỳ thật khi hắn dự định đi săn bắt đầu, hắn đã đem chính mình đặt mình vào tại nguy hiểm bên trong. Sáng sớm giáp mãng rừng, bởi vì rất nhiều hung thú chưa xuất động, cho nên lộ ra có chút yên tĩnh. Ba ba bá, đột nhiên, trận trận lá cây vướt ve tiếng vang lên. Nhất đạo bóng trắng lóe lên, trực tiếp vọt tới Ngạo Thương Sinh trước mặt. Giống, bóng trắng vừa mới đứng vững, liền hướng Ngạo Thương Sinh thấp giọng gào thét mấy lần, sau đó dùng nó móng vuốt nhỏ, không ngừng khoa tay lấy cái gì. Cái này bóng trắng chính là tiểu ma đầu, bởi vì Ngạo Thương Sinh bọn người mai phục giáp mãng rừng nguyên nhân, hắn đành phải phái tiểu ma đầu tiến đến điều tra quân tình. Lúc này tiểu ma đầu chỗ biểu thị chính là Bách Lý Long Nguyên một đám nhân mã đã đi tới Thiên Huyền rừng rậm. Mục tiêu đã xuất hiện, Ngạo Thương Sinh liền mệnh lệnh hai cánh hung thú lập tức động thủ. Tháp tháp tháp, Huyền Lang rừng bên trong, Bách Lý Long Nguyên tại một đám người chen trúc dưới bắt đầu bốn phía du lịch đi. Hắn chỗ ngồi cưới chính là một đầu sư hổ thú. Sư hổ thú là bát giai hung thú, thực lực có thể so với phá mệnh cảnh tầng thứ 7 tu sĩ. Theo sát tại trung quanh hắn chính là 10 vị thiên nhân cảnh cường giả, trong đó thực lực mạnh nhất đã đạt tới thiên nhân cảnh 5 tầng. Ngoại trừ cái này 10 vị thiên nhân cảnh cường giả, còn có 90 vị phá mệnh cảnh cao thủ, phân biệt cưỡi truy phong thú, theo sát ở phía sau. Chương 637, hai cánh hung thú xuất thủ như thế đội ngũ khổng lồ, vừa mới bước vào Huyền Lăng rừng, liền cả kinh một đám chim muông tứ tán đào tẩu. Thân là chủ tử Bách Lý Long Nguyên, lúc này chính nắm lấy một thanh sừng tê kình cung bốn phía dò xét lấy. Vì có thể ngay đầu tiên bắn giết con mồi, sừng tê kình cung bên trên đã dựng tốt mũi tên. Chỉ các thứ con mồi xuất hiện, Bách Lý Long Nguyên liền sẽ lập tức xuất thủ, đem bắn giết tại mũi tên bên dưới. Tháp tháp tháp, nguyên bản u tĩnh Huyền Lăng rừng bên trong, bởi vì Bách Lý Long Nguyên người liền can bước vào, lập tức trở nên ầm ĩ huyên náo lên. Đám người đi theo Bách Lý Long Nguyên sau lưng, liên tục đi dạo ba vòng, thậm chí ngay cả một con hung thú đều không nhìn thấy. Gặp tình hình này, Bách Lý Long Nguyên không khỏi âm thầm nhíu mày. Trước kia hắn đến Huyền Lang rừng đi săn, cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này a. Nhưng mà, khi Bách Lý Long Nguyên quay đầu nhìn thấy sau lưng cái kia to lớn đại quân lúc sau, hắn trong lòng nhất thời hiểu cái gì. "Hạ lão, ngươi tới đây một chút." Bách Lý Long Nguyên đột nhiên ngừng hung thú bộ pháp, hướng cách đó không xa một cái áo đen lão người vẫy tay đạo. Vị lão giả kia nghe vậy, đội vàng đẩy chuyển đầu thú, đi vào Bách Lý Long Nguyên bên cạnh nói, "Điện hạ có chuyện gì?" Bách Lý Long Nguyên một chỉ sau lưng người liền can nói, "Ngươi để bọn hắn liền ở chỗ này chờ đi. Có bọn hắn đi theo, động tĩnh quá lớn, coi như gặp một con hung thú, cũng sẽ bị sớm dọa chạy." Điện hạ, dạng này chỉ sợ không tốt á? Vị lão giả kia lộ ra vẻ do dự. "Không có việc gì, có các ngươi 10 người tại, chẳng lẽ còn sợ hung thú tập kích ta không thành?" Lại nói, "Bọn hắn theo ở phía sau, coi như phía trước có hung thú công kích, bọn hắn một lát cũng xông không được." A Bách Lý Long Nguyên lơ đến khoát khoát tay. "Tốt á." Vị lão giả kia bất đắc dĩ, lúc này thay đổi đầu thú, hướng sau lưng những cái kia phá mệnh cảnh đại quân phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn đứng tại chỗ chờ. Sau đó, tại 10 vị thiên nhân cảnh cường giả bảo vệ dưới, Bách Lý Long Nguyên mới xua đuổi lấy sư hổ thú, hướng phía Huyền Lang rừng chỗ sâu mà đi. Xuyệt vừa đi ra một, hai dặm đường, Bách Lý Long Nguyên đột nhiên nhìn chằm chằm cách đó không xa, làm ra một cái im lặng thủ thế. 10 vị cường giả tâm linh thần hội, trong chốc lát, từng cái ngừng thở, đi sát đằng sau tại Bách Lý Long Nguyên bên cạnh. Kỳ thật tại Bách Lý Long Nguyên chưa phát ra nhắc nhở lúc, 10 vị cường giả liền đã phát hiện cách đó không xa đầu hung thú kia. Đó là một đầu 4 cấp hung thú, thực lực tương đương tại tố thể cảnh tầng 8 tu sĩ. Dạng này một đầu thực lực thấp hung thú, Bách Lý Long Nguyên như không cẩn thận xuất thủ, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem sợ quá chạy mất. Ngay tại Bách Lý Long Nguyên làm ra im lặng thủ thế về sau,
hắn cấp tốc dừng cung bắn tên. Chỉ nghe siêu một tiếng mũi tên tiếng xé gió vang lên, một chi kim sắc mũi tên, tựa như giống như sao băng, vẽ ra trên không trung một vệt ánh sáng ảnh, trực tiếp đâm vào cái kia hung thú đầu bên trong. Một tiếng trúng đích, đầu hung thú kia lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Mượn thân thể một trận bốc lên, chật vô lực co quắp ngã xuống trong rừng. Bách Lý Long Nguyên thấy thế, trong lòng nhịn không được một trận đắc ý. Có thể một tiếng bắn giết một đầu bốn cấp hung thú, cái này đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại. Con mồi vừa chết, một vị cường giả lập tức phát ra một thanh âm, cách đó không xa đại đội nhân mã, nghe được thanh âm về sau, liền cấp tốc hướng bên này chạy tới. Bách Lý Long Nguyên tâm tình rất tốt, hắn đẩy chuyển đầu thú, lần nữa cầm trong tay kình cung, hướng phía một phương hướng khác dù tẩu mà đi. Hô hô hô, nhưng mà, ngay tại Bách Lý Long Nguyên vừa mới thôi động bạc kỵ, xa xa rừng rậm bên trên, liền đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong. Điện hạ cẩn thận nghe được cái thanh âm này, vừa rồi bị lão giả kia nhịn không được hét lớn một tiếng. Cương đại như thế thanh thế, hắn cảm thấy người đến chỉ sợ không phải bình thường hung thú. Giống, thế nhưng là, còn chưa chờ lão giả kia một câu nói xong, một cái quái vật khổng lồ, tựa như mây đen ép tháng giống nhau, đột nhiên xuất hiện ở Bách Lý Long Nguyên đỉnh đầu. Hai họa sát nách, Bách Lý Long Nguyên lập tức bị hù ngây dại. Cái này một cái chớp mắt, đi theo Bách Lý Long Nguyên bốn phía 10 vị cường giả, đồng thời phi thân bật lên, hướng phía cái kia đột nhiên xuất hiện hai cánh hung thú giết tới. Chỉ gặp 10 bóng người lấp lóe, trong chốc lát đồng thời hướng phía hai cánh hung thú đánh ra một trường. Đối mặt 10 vị cường giả công kích, hai cánh hung thú một đôi cánh lớn ầm vang hướng ra ngoài quét ra. Chỉ một thoáng, nhất đạo chói mắt kim quang từ hai cánh hung thú cánh lớn bên trong đột nhiên văng ra. Ầm ầm, chỉ nghe trận trận tiếng nổ vang lên, tại hai cánh hung thú phản công dưới, 10 vị thiên nhân cảnh cường giả thân thể lại đồng thời rung mạnh. Thực lực hơi yếu lấy, bị kim quang kia ánh sáng quét trúng, trong nháy mắt đẩy lui xa 7-8 trượng. Trong lúc nhất thời, bốn phía rừng rậm huyễn quang bạo tán, khí lãng bay cuộn. Ngồi tại sư hổ thú trên lưng Bách Lý Long Nguyên, bị cái này cuồng bạo khí lãng xông lên, thân thể lập tức lăng không bay lên. Hắn vừa muốn chào hỏi thị vệ kia thiên nhân cảnh cường giả cứu giá, lại chợt thấy thân thể đột nhiên siết chặt. Trong chốc lát, hắn thân thể liền phảng phất bị cốt thép dây sắt trói lại, trực tiếp bị cái kia đột nhiên xuất hiện hai cánh hung thú bắt đi. "Hạ lão, cứu ta thân thể lăng không đi nhanh." Bách Lý Long Nguyên không lo được trong lòng sợ hãi, nhịn không được hướng phía sau lưng hô to đạo. Nghe được thanh âm này, vị kia vừa mới xuất thủ Hạ lão, trong lòng nhịn không được lộ bột một chút, hỏng, điện hạ bị bắt đi tâm niệm đột nhiên lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ lão liền thuận phương hướng âm thanh chuyển tới, cấp tốc đuổi sát mà đi. Chín người khác thấy thế, cũng không dám chút nào chần chờ. Trong lúc nhất thời, không bên trong bóng người nhao nhao, mang theo nhất đạo đạo cuồng bá kinh phong, hướng thiên huyền rừng rậm chỗ sâu đuổi sát mà đi. Trong nháy mắt xuyên thấu bụi bặm, Hạ lão lại phát hiện, cặp kia cánh hung thú đã xuất hiện ở 7-8 chục trượng bên ngoài. Lại liên tưởng đến ban nãy hai cánh hung thú công kích, Hạ lão một ngôi sao, lập tức liền lạnh một nửa. Có thể nhất cử đánh lui 10 vị thiên nhân cảnh cường giả hung thú, có thể nghĩ nó cường đại. Hiện tại, nó lấy tốc độ như vậy trốn xa, đừng nói bọn hắn 10 người một lát đuổi không kịp, coi như đuổi kịp, chỉ sợ đã tiến nhập thiên huyền rừng rậm chỗ sâu. Thiên huyền rừng rậm chỗ sâu, đây chính là ngay cả thiên nhân cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc tồn tại. Bách Lý Long Nguyên nếu là đến nơi đó, coi như dựng vào cái này 10 vị thiên nhân cảnh cường giả tính mệnh, chỉ sợ cũng là khó mà đem hắn cứu ra. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Bách Lý Long Nguyên cuối cùng thân phận phi phàm. Mặc dù phía trước hung hiểm trùng điệp, 10 vị cường giả cũng vẫn như cũ muốn xông vào một lần. Hô hô hô, chỉ nghe bên thai kình phong trận trận, cũng không lâu lắm, 10 vị cường giả liền đã xuất hiện ở Thương Long rừng hậu phương khu vực. Lúc này, Thương Long rừng bên trong tiếng thú gào trận trận. Bởi vì 10 vị thiên nhân cảnh cường giả xâm nhập, rất bao nhiêu lợi hại hung thú đều đã bị kinh động. Đám hung thú này, bất luận cái gì một đầu đều có thể địch nổi một vị thiên nhân cảnh cường giả. Lợi hại hơn, cho dù là Hạ lão, đó cũng là không đấu lại. Mà nghe cái kia liên tiếp thanh âm, rõ ràng lại mấy chục con hung thú đang theo lấy 10 vị cường giả vị trí mà tới. Hạ lão, làm sao không đổi nhìn thấy Hạ lão đột nhiên dừng lại thân hình? Có cường giả nhịn không được hỏi. Chương 638, kinh khủng khu vực Hạ lão cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm hai cánh hung thú biến mất địa phương, chậm rãi nói, nó đi nơi nào, ngươi dám đi không thuận? Hạ lão ánh mắt nhìn, vừa mới tra hỏi vị cường giả kia, sắc mặt cũng không khỏi trong nháy mắt trầm xuống. Hạ lão chỉ địa phương, chính là Thương Long rừng phía sau khu vực. Một khu vực như vậy cùng Thương Long rừng ở giữa, cách một đầu trông không đến cuối thâm cốc. Nếu như nói Thương Long rừng là phá mệnh cảnh tu sĩ phân mộ, cái kia một khu vực như vậy, chính là thiên nhân cảnh cường giả cấm địa. Đó là thiên huyền rừng rậm khu vực trung ương, người xưa kể lại, rất nhiều thiên nhân cảnh cường giả, bởi vì bước vào một khu vực như vậy, cuối cùng đều tin tức hoàn toàn không có không rõ sống chết. Hạ lão, vậy làm sao bây giờ? Điện hạ thế nhưng là bị cái kia hung thú bắt đi, khó nói chúng ta không nghĩ cách cứu viện hắn. Lại một vị cường giả đột nhiên mở miệng, một mặt lo lắng nói đạo. Bọn hắn là hoàng đế tự mình đưa cho Bách Lý Long Nguyên hộ vệ, chuyên môn phụ trách Bách Lý Long Nguyên an toàn. Nhưng là bây giờ, Bách Lý Long Nguyên lại bọn hắn dưới mí mắt, bị một con hung thú bắt đi. Vô luận là xuất phát từ đảm nhiệm nguyên nhân nào, chuyện này chỉ cần bị Bách Lý Xuân Thu biết, bọn hắn 10 người khẳng định là khó từ tội lỗi. Thế nhưng là, dưới loại tình huống này, coi như liều mạng cái này 10 vị cường giả tính mệnh, cũng chưa chắc liền có thể cứu về Bách Lý Long Nguyên. Chính là bởi vì băn khoăn như vậy, Hạ lão mới lại đột nhiên ngừng bước, sắc mặt cũng bắt đầu ảm đạm lên. Trầm mặc một trận, Hạ lão đột nhiên nói, đi mặc kệ có thể hay không cứu ra điện hạ, chuyến này chúng ta vẫn là muốn đi. Nếu không, tức liền đến bệ hạ nơi đó, chúng ta cũng chạy không thoát trừng phạt. Nói, Hạ lão đi đầu ngự không mà lên. Thân hình trên không trung lóe lên, liền xông về thâm cốc trên không. Gặp tình hình này, 9 người khác cũng nhao nhao ngự không đuổi theo, không dám có một chút chậm trễ. Nơi xa, giáp mạng rừng bên trong, đang nghe trận trận tiếng oanh minh về sau, Ngạo Thương Sinh liền biết, hai cánh hung thú đã xuất thủ. Không lâu lúc sau, hắn liền thấy một nhóm bóng người truy đuổi một đầu to lớn hai cánh hung thú, cấp tốc vượt qua rác mãng rừng, hướng phía Thương Long rừng ngự không mà đi. Nhìn đến đây, Ngạo Thương Sinh không khỏi khoái ý cười một tiếng, xem ra hai cánh hung thú đã thủ. Long Ngâm Thủy gật gật đầu, lấy hai cánh hung thú thực lực, muốn từ những người kia bắt đi Bách Lý Long Nguyên, hẳn không phải là một việc khó. Ngược lại là cái kia 10 người, một khi xuyên qua Thương Long rừng, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít tốt, đã những tên kia đã đi, vậy chúng ta cũng nên động thân. Ngạo Thương Sinh nói, chậm rãi đứng dậy. Long Ngâm Thủy không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay nắm lên hắn. Thân hình lóe lên, liền hướng Thương Long rừng phía sau thâm cốc bay đi. Cũng không lâu lắm, Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy liền xuất hiện ở cái kia cự bên ngoài cửa. Nhìn thấy lớn như thế hang động, cho dù là Long Ngâm Thủy, cũng không khỏi rung động trong lòng. Như thế quỷ phụ thần công, nếu là tự nhiên hình thành, cái kia hẳn là kỳ tích tiến hành. Nếu là cho rằng, như vậy phải là kinh khủng bực nào cường giả rung động trong lòng phía dưới, Long Ngâm Thủy liền đi theo Ngạo Thương Sinh tiến nhập hang lớn bên trong. Nếu nói phía ngoài hang lớn, đã để Long Ngâm Thủy rất khiếp sợ. Như vậy cái này hang lớn bên trong thiên địa, liền càng thêm để Long Ngâm Thủy thất thần lên. Một động dấu trăm động, đây thật là kỳ tích đã liên tục xuyên qua ba hàng hang động lúc sau, Long Ngâm Thủy lại nhịn không được tán thưởng đạo. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới lúc trước cầm tù tiểu ma đầu địa phương. Nơi này không gian, so với trước đó hang động, mặc dù rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, nhưng bình thường mấy cái tu sĩ đi ở trong đó, vẫn còn có chút rộng rãi. Tìm định địa phương, Ngạo Thương Sinh liền phóng xuất ra đế diệt nghiệp hỏa, bắt đầu ở trong động bố trí khởi trận pháp tới. Ước chừng 7-8 cái hô hấp, tại Long Ngâm Thủy trợ giúp dưới, Ngạo Thương Sinh bố trí một cái đơn giản 4 cấp trận pháp. Trận pháp này chính là cầm tù Bách Lý Long Nguyên sử dụng. Tuy nói lúc trước Ngạo Thương Sinh đối Bách Lý Xuyên Khung từng nói qua, hắn sẽ trực tiếp diệt trừ Bách Lý Long Nguyên. Thế nhưng là tại Ngạo Thương Sinh kế hoạch bên trong, Bách Lý Long Nguyên lại còn hữu dụng chỗ. Cho nên, vì để cho Bách Lý Long Nguyên tạm thời mất tích, Ngạo Thương Sinh liền tìm cái này một chỗ. Vừa đến, nơi này ở vào Thương Long rừng lúc sau, người tầm thường khẳng định là không dám tới. Thứ hai, nơi này có hai cánh hung thú trấn thủ, coi như sau đó Bách Lý Xuân Thu phái người, bọn hắn cũng không dám va chạm hai cánh hung thú. Trận pháp bố trí xong lúc sau, Ngạo Thương Sinh lại tại trong trận pháp lưu lại một số giá quả, lấy cung cấp trong khoảng thời gian này Bách Lý Long Nguyên sinh tồn. Hô hô hô, nửa ngày lúc sau, khi Ngạo Thương Sinh rời khỏi cái huyệt động kia lúc sau, hai cánh hung thú đập cánh lớn thanh âm, liền từ ngoài động chuyển tới. Vừa rồi, hai cánh hung thú tại vứt bỏ cái kia 10 vị cường giả về sau, liền nhanh chóng ẩn giấu đi. Thẳng đến cái kia 10 vị cường giả xâm nhập khu vực trung ương, đưa tới một nhóm cường đại hung thú, hai cánh hung thú mới lại từ khu vực trung ương lượn quanh đi ra. Chuyện này, trước đó Ngạo Thương Sinh liền đã nói cho hai cánh hung thú. Hô hô hô, hai cánh hung thú vô cánh lớn, cấp tốc hướng trong huyệt động bay đi. Bách Lý Long Nguyên ngay tại hai cánh hung thú cự trảo phía dưới, lúc này, hắn toàn bộ người cũng đã tê liệt. Ban đầu, hắn còn cảm thấy, lấy cái kia 10 vị thiên nhân cảnh cường giả thực lực, tất nhiên có thể đem hắn từ hung thú dưới vớt cứu ra. Thế nhưng là không bao lâu, ý nghĩ này liền triệt để hóa thành bọt nước. Bởi vì sau đó hắn phát hiện, 10 vị cường giả vậy mà mất tung ảnh. Một phen đi dạo lúc sau, Bách Lý Long Nguyên được đưa tới cái huyệt động này bên trong. Lúc này, trong lòng khủng hoảng đã triệt để đem Bách Lý Long Nguyên tâm lý đánh tan. Hắn biết, một khi tiến vào cái huyệt động này, chờ đợi hắn chính là tử vong. Trước đó Bách Lý Long Nguyên còn từng la to, nhưng là bây giờ, hắn đã tuyệt vọng. Lúc này Bách Lý Long Nguyên đau quá hận chính mình đi ra đi săn. Nếu là hắn không ra đi săn, cũng liền không sẽ xảy ra chuyện như thế, từ đó mất đi tính mạng. Hắn nhưng là Đường Quốc thái tử, qua không được bao lâu, hắn liền có thể vô cùng bình quang leo lên đế vị. Nhưng mà hết thảy này, bởi vì hắn một cái có chút sai lầm, từ đó triệt để hóa thành hư không. Đương nhiên, Bách Lý Long Nguyên nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, kỳ thật đây hết thảy đều là bài hắn phụ hoàng bố trí. Như Bách Lý Xuân Thu không có phát rồ đến liên hợp ngoại tộc đối phó Ngạo gia, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ không liên hợp Bách Lý Xuyên Khung đối phó hắn. Phù phù, đang lúc Bách Lý Long Nguyên ngốc ngơ ngác sững sờ thời điểm, hai cánh hung thú đột nhiên cự trảo bung lỏng, đem hắn trực tiếp ném vào đen như mực trong huyệt động. Chợt, hai cánh hung thú lại không thấy Bách Lý Long Nguyên một chút, liền chớp động cánh lớn, hướng phía bên ngoài hang động mặt phi hành mà đi. Nửa ngày lúc sau, hai cánh hung thú lần nữa cùng Ngạo Thương Sinh hội hợp. Đi qua tiểu ma đầu nói rõ, Ngạo Thương Sinh biết được, hai cánh hung thú đã đem Bách Lý Long Nguyên ném vào trận pháp bên trong. Sự tình đã xong xuôi, Ngạo Thương Sinh liền cùng hai cánh hung thú cáo biệt, cùng Long Ngâm Thủy đồng loạt trở về Thiên Võ Thành. Ngay tại Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy rời đi Thiên Huyền rừng rậm lúc sau, Thương Long rừng bên trong chính có mấy cái vết máu khắp người lão giả, chật vật hướng ra ngoài chạy như bay tới. Mấy người này chính là trước đi giải cứu Bách Lý Long Nguyên cường giả. Chương 639, Thâm Cốc cầm tù bọn hắn tại đến Thiên Huyền rừng rậm trung ương về sau, còn chưa kịp Bách Lý Long Nguyên tung tích, liền đụng đầu một nhóm khủng bố hung thú. Đám hung thú này lại trên mặt đất cũng có hung thú bay. Mỗi một con hung thú thực lực chí ít đều tại thiên nhân cảnh 5 tầng trái phải. Tuy nói hạ lao đám người thực lực đã rất cường đại, nhưng cùng đám hung thú này so sánh, nhưng như cũng không đáng chú ý. Một phen kích chiến lúc sau, nguyên bản 10 vị cường giả trực tiếp chết trận 6 vị, còn sót lại 4 vị cũng đều bản thân bị trọng thương. Cũng may 4 người này đưa tay nhanh nhẹn, cái này mới không có đem mệnh đưa xong. Trải qua trận này, hạ lao hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Khủng bố như thế khu vực, liền ngay cả bọn hắn đều kém chút chôn chôn tại đây. Có thể nghĩ, Bách Lý Long Nguyên lại làm sao có thể trốn qua một kiếp. Thiên Long Võ Tu Viện, diễn võ trường. Sớm tại trước một tiên, năm cái đẳng cấp tuyển thủ quyết đấu đã triệt để kết thúc. Từ nơi này sáng sớm bên trên bắt đầu, đoạn thứ nhất vị khiêu chiến thi đấu chính là kéo ra màn che. Làm thành công tấn cấp man tọa, lúc này cũng thuận theo hắn tấn cấp người một dạng, xuất hiện ở đoạn thứ nhất vị chỉ định khu vực. Bất quá lúc này Man Tọa trên mặt lại mang theo một tia lo lắng. Mắt thấy khiêu chiến thi đấu liền muốn bắt đầu, hắn nhưng vẫn không có nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bóng người. Dựa theo khiêu chiến thi đấu quy tắc, phàm là nên ra sân tuyển thủ, tại thời gian một nén nhang bên trong chưa tới trận, liền dựa theo chiến bại luận xử. Man Tọa không muốn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bị phán chiến bại, bởi vì Ngạo Thương Sinh tuyệt đối có thực lực đưa thân 10 vị trí đầu. Thế nhưng là Ngạo Thương Sinh chậm chạp không đến, thực sự để Man Tọa có chút chịu không được. Gia hỏa này đến cùng đi đâu, làm sao còn sẽ không đến khi đệ một vòng đấu chống tiếng vang lên thời điểm, Man Tọa một bên sát mồ hôi chán, một bên lẩm bẩm đạo. Vòng thứ nhất người khiêu chiến, Thanh Minh. Hắn khiêu chiến đối thủ là Vũ Phi Yên, làm trọng tài tuyên bố phát triển chiến song phương danh tự về sau, Man Tọa lo lắng tâm, mới rốt cục thoáng lòng một chút. Đài diễn võ phía dưới, Dung Tiếu Phong cũng chính cao mày đánh giá chung quanh. Hắn tử tiến vào diễn võ trường, vẫn không có nhìn thấy Ngạo Thương Sinh. Bắt đầu, hắn coi là Ngạo Thương Sinh có chuyện gì, có thể sẽ chậm chút đến diễn võ trường, cho nên liền không có để ý. Nhưng qua hồi lâu, thẳng đến chỗ có tuyển thủ đều đã ra trận, hắn lại còn không nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bóng người. Lúc này, Dung Tiếu Phong liền ngồi không yên. Rơi vào đường cùng, hắn đem Nguyệt Sương bốn người tất cả đều đánh phát ra ngoài, bốn phía đi tìm Ngạo Thương Sinh hạ lạc. Hồi lâu lúc sau, Yến Thủ cái thứ nhất chạy về. Yến Thủ, thế nào, có tìm được hay không? Thương Sinh nhìn thấy Yến Thủ, Dung Tiếu Phong vội vàng hỏi. Yến Thủ lắc đầu, một mặt lo lắng nói, không, ta đều tìm 4-5 cái địa phương, đều không có nhìn thấy Thương Sinh cái bóng. Hai người đang nói, Nguyệt Sương cùng Nhiêu Long cũng đều đội vã trở về. Xem các ngươi dáng vẻ, có phải hay không cũng không tìm được Thương Sinh? Nhìn lấy Nguyệt Sương hai người dáng vẻ, Dung Tiếu Phong có chút thất lạc đạo. Nguyệt Sương nghe vậy gật gật đầu, chúng ta đem Thương Sinh nhưng địa phương có thể đi đều tìm một lần, nhưng đều không có phát hiện hắn bóng người. Lão sư, theo ta thấy, Thương Sinh khả năng không có ở Thiên Long Võ Tu viện. Nếu không, hắn lại làm sao có thể vắng mặt đâu? Không tệ, ta nhìn hơn phân nửa là dạng này. Dung Tiếu Phong ánh mắt ngưng tụ, chợt gật gật đầu đạo. Ai ra hỏa này khó nói, hắn liền không biết, ngày nay có khiêu chiến thi đấu nhiều, Long bất đắc dĩ thầm than một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần oán hận ý vị. Đúng vậy a, lúc này chơi mất tích, cũng không biết nói Thương Sinh là nghĩ như thế nào. Yến Thủ cũng phụ họa theo đôi đạo, có chút rất sắc không thành thép đạo. Mấy người này, nhưng vẫn luôn đang mong đợi Ngạo Thương Sinh nhất cử đưa thân Thiên Long bảng 10 vị trí đầu. Mà Ngạo Thương Sinh đột nhiên biến mất, thì để bọn hắn cái này kỳ vọng đột nhiên trở nên nguy hiểm lên. Các ngươi hay là lại đi tìm một chút đi, ta cũng ra ngoài tìm, chúng ta nhất định phải tại tranh tài trước tìm tới Thương Sinh. Dung Tiếu Phong biết nói làm trở lấy cũng không phải biện pháp, thế là lần nữa khoát khoát tay, thúc giục đám người tiếp tục tìm kiếm Ngạo Thương Sinh. Đài chiến đấu bên trên, theo Thanh Minh cùng Vũ Phi Yên xuất hiện, bốn phía người xem lập tức bạo ra trận trận tiếng hoan hô. Thanh Minh, Xích Huyết Minh tứ đại hộ pháp đứng đầu, thực lực tiên nhân cảnh nhất trọng tu vi. Tại ban sơ đẳng cấp thi đấu tranh đoạt bên trong, hắn bởi vì đối mặt Tử Vân Phi, cuối cùng thu hoạch được tam liên thắng. Dạng này chiến tích, tại đông đảo người xem trong mắt, đã coi như là phi thường lợi hại. Có chút người xem thậm chí cho rằng, như trận chiến kia, Thanh Minh gặp phải không phải Tử Vân Phi, mà là một cái khác đối thủ, hắn có lẽ đều có thể đi vào 10 hàng đầu. Cho nên, tại trận này khiêu chiến thi đấu bên trong, rất nhiều người xem đều rất xem trọng Thanh Minh. Những này người cho rằng, lấy Thanh Minh thực lực, tuyệt đối có thể đánh bại Vũ Phi Yên, từ đó nhất cử giết vào 10 hàng đầu. Vũ Phi Yên, một cái bừa bãi vô danh tồn tại, chí ít tại Thiên Long bảng bài danh thi đấu trước đó, tất cả mọi người cũng không biết nói nàng tồn tại. Thế nhưng là, Thiên Long bảng bắt đầu lúc sau, Vũ Phi Yên liền đã tuyệt đối thực lực, nhất cử cầm xuống 4 tháng liên tiếp, trở thành khiến người ta giật mình nhất tân nhân một trong những tuyển thủ. Trong đó đặc sắc nhất chiến tích chính là đối chiến Quang Minh Hiên 8 Thiên Vương một trong Thường Trạch. Trận chiến kia, nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng Thường Trạch có thể chắc thắng Vũ Phi Yên người mới này. Nhưng kết quả lại là, Vũ Phi Yên lấy lôi đỉnh thủ đoạn, tại 10 chiêu bên trong, cấp tốc đánh bại Thường Trạch, chấn kinh diễn võ trường tất cả mọi người. Có thể nói, chính là một trận chiến này mới làm cho tất cả mọi người một lần nữa cải biến đối Vũ Phi Yên nhận biết. Trước mắt thiếu nữ này, chẳng những dung mạo lãnh diễm, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Nàng tựa như là một đóa hoa hồng có gai, phàm là muốn đánh nàng chủ ý người, đều phải làm tốt bị đâm chuẩn bị. Không thể không nói, cô nàng kia cố nhiên lợi hại, nhưng lần này gặp gỡ Thanh Minh, chỉ sợ phải thua không tệ. Thanh Minh thân là Xích Huyết Minh tứ đại hộ pháp đứng đầu, tự nhiên từng có người thực lực, há lại sẽ là một cái tân sinh có thể so sánh thiếu nữ này đẹp như thế, hy vọng nàng không cần bị bại quá thảm, nếu không coi như quá phá hư phong cảnh thế nào, ngươi coi trọng nha đầu kia ngữ. Hắn coi trọng lại như thế nào lấy hắn thực lực, hai cái đều không đủ nha đầu kia đánh. Ha ha ha, nói cũng đúng. Nha đầu kia đẹp là đẹp, nhưng nàng có gai. Vòng thứ nhất khiêu chiến thi đấu chưa bắt đầu, đại diễn võ giới liền chuyển đến trận trận tiếng nghị luận. Những âm thanh này, không thể nghi ngờ là đang nói một sự kiện, cái kia chính là, Vũ Phi Yên ván này quyết đấu khẳng định phải thua. Có rất ít người cho rằng, nàng có thể chiến thắng Xích Huyết Minh Thanh Minh. Cho dù hắn vừa rồi tại 10 chiêu bên trong đã đánh bại Thường Trạch, nhưng rất nhiều người vẫn như cũ không coi trọng nàng. Bất quá, đối với những âm thanh này, Vũ Phi Yên lại tuyệt không quan tâm. Nàng gái kia băng lanh trên dung nhan, ngoại trừ một mảnh túc sát bên ngoài, còn có một vẻ dung không thể cản tự tin. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Nửa ngày lúc sau, trọng tài đi vào Vũ Phi Yên cùng Thanh Minh trước mặt, nhàn nhạt hỏi ý kiến hỏi. Chuẩn bị xong, Vũ Phi Yên cùng Thanh Minh đồng thời đáp đạo. Cái kia bắt đầu quyết đấu đi, trọng tài phẩy tay, ra hiệu tranh tài chính thức bắt đầu. Chương 640, mệnh cung ai cô đường, nghe ta một câu, ngươi còn là mình đi xuống đi. Nhàn nhạt nhìn Vũ Phi Yên một chút, Thanh Minh khẽ miệng lộ ra một tia tham lam mà khinh miệt tiếu dung nói đạo. Thừa Vũ Phi Yên không nói gì, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Thế nào? Không nguyện ý a, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá cũng giới hạn tại vừa rồi. Hiện tại ngươi gặp ta, xem ở ngươi xinh đẹp như vậy phân thượng, ta không muốn ra tay với ngươi, cho nên ngươi nếu là hiểu được ca ca ta ý tứ, hiện tại liền chính mình đi xuống đài chiến đấu đi. Thanh Minh híp hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới Vũ Phi Yên dáng người, ngựa khí vẫn như cũ khinh thường đạo. Ngớ ngẩn Vũ Phi Yên lườm Thanh Minh một chút, trong miệng đột nhiên phun ra hai chữ: "Hừ, làm sao ngươi còn không thức thời không cùng ngươi đạo thủ, là ca ca ta thương hương tiếc ngọc, ngươi cũng đừng không biết đủ bị mỹ nhân không nhìn." Thanh Minh chợt cảm thấy trên mặt một trận khô nóng. Chỉ một thoáng, hắn trong mắt lóe lên nhất đạo phong mang, lạnh lùng nói đạo. Nghe được Thanh Minh lời nói, Vũ Phi Yên nhịn không được cười lạnh nói: "Ta thật là nghĩ không ra, Xích Huyết Minh làm sao lại để ngươi cái này ngu ngốc làm hộ pháp khó nói. Xích Huyết Minh thật đến không người có thể dùng cấp độ cô nàng chết dầm kia, ngươi nói cái gì có tin ta hay không, hiện tại liền phế bỏ ngươi bị đương chúng nhục nhã." Thanh Minh lập tức sắc mặt tái xanh đạo: "Ngươi bản sự ngươi liền đến, bằng không liền lăn, tuyệt đối không nên lại nói nhảm nhiều như vậy." Vũ Phi Yên cười lạnh nói đạo. Lời này vừa nói ra, không thể nhịn được nữa, Thanh Minh rốt cục đột nhiên xuất thủ. Tay phải hắn tùy tiện một chảo, một thanh trường đao màu xanh liền nắm thật chặt tại hắn trong tay. "Oanh!" Tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh Minh quanh thân nguyên khí lưu chuyển, bắt đầu điên cuồng tràn vào trong đao. "Mau nhìn, Thanh Minh muốn xuất thủ!" Nhìn thấy cái này vân vân hình, đại diện võ dưới, có người lập tức nhịn không được gọi đạo. "Siêu!" Thân hình lóe lên, Thanh Minh hoành đao liền hướng Vũ Phi Yên chém tới. Hắn sử dụng công pháp tên là Tỏa Hồn Đao Quyết. Đao pháp âm tàn lạnh lẽo, bá đạo tuyệt luân. Phương vừa thi triển, Thanh Minh quanh thân ba trượng bên trong, lập tức nhấc lên nhất đạo đạo kinh khủng âm phong, phảng phất địa ngục quỷ khóc sói gào, để cho người ta nghe ngóng run sợ. "Ba ba ba!" Đao gió gào thét bên trong, ba nói ánh đao màu trắng, xen lẫn một mảnh khô lâu múa hư ảnh, trong nháy mắt liền hướng Vũ Phi Yên bổ chém tới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một chiêu này khí thế, liền không còn có 200 hộ uy lực. Một khi bị chém trúng, giống Vũ Phi Yên dạng này thân thể đơn bạc thiếu nữ, chỉ sợ lập tức liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Thanh Minh xuất thủ đồng thời, dưới đài rất nhiều người xem cũng không khỏi cùng nhau biến sắc. Vừa ra tay liền tàn nhẫn như vậy, cái này Thanh Minh thật không hiểu thương hương tiếc ngọc. Đúng vậy, a xinh đẹp như vậy cô nương, nếu là bị một chiêu này đánh trúng, kết cục nhất định sẽ rất thảm. Một trận kinh ngạc âm thanh bên trong, Vũ Phi Yên cũng đột nhiên động. Chỉ gặp nàng thân hình lóe lên, trong tay đã nhiều một thanh trường kiếm. Trường kiếm như nước, nhìn qua trái tim băng giá. Trường kiếm giữ tại Vũ Phi Yên bàn tay như ngọc trắng bên trong, xa xa nhìn lại, phản phất không phải nàng nắm lấy một thanh trường kiếm, mà là nàng thon thon tay ngọc đột nhiên kéo dài tăng dài. Như nước trường kiếm đột nhiên bay tránh, hóa thành một mảnh quang ảnh, theo Vũ Phi Yên thân thể không ngừng biến ảo, cũng cấp tốc thẳng hướng Thanh Minh. Đinh đương đương, chỉ gặp một mảnh bạch quang tung xuống, Vũ Phi Yên trường kiếm tựa như trường hồng có nhật, trong nháy mắt áp sát vào Thanh Minh đào quang bên trong. Vô tận kiếm quang như bồng bềnh tuyết, ầm vang đánh nát cái kia phiến quỷ mị hư ảnh. Ngay sau đó, Vũ Phi Yên trường kiếm liền cùng Thanh Minh trường đao ngang nhiên đụng vào nhau. Cái này va chạm nhanh như thiểm điện, đợi đến tiếng vang cùng một chỗ, trường kiếm đã cấp tốc thu hồi. Trường đao thụ kích, Thanh Minh sắc mặt không khỏi khẽ biến. Trong chớp mắt ấy, hắn chỉ cảm thấy trường đao đột nhiên tăng thêm mấy ngàn cân, ép tới hắn cầm kiếm cánh tay lại đột nhiên run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, không chờ Thanh Minh lần nữa xuất kích, đầy trời kiếm quang lóe lên, đột nhiên từ hắn sau lưng đánh tới. Đối mặt công kích như vậy, Thanh Minh cũng không có quay người. Hắn cánh tay phải lật một cái, trường đao liền thuận thế hướng về sau bổ tới. Hô, chỉ gặp đao quang cuốn một cái, mang theo một cỗ phá hủy hết thảy uy thế, trong nháy mắt liền đem Vũ Phi Yên kiếm quang phá vỡ. Ken ken tản, lúc này, kiếm quang lần nữa nhất chuyển. Từ Thanh Minh sau lưng, lại đột nhiên xuất hiện tại hắn bên trái. Rơi vào đường cùng, Thanh Minh lần nữa vung vẩy trường đao, đi nên kích đông nhiên thoáng hiện kiếm quang. Thấy cảnh này, ghế giám khảo bên trên một số trưởng lão, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Vừa rồi, xuất thủ trước nhất rõ ràng là Thanh Minh. Theo đạo lý tới nói, giống Thanh Minh cao thủ như vậy, một khi xuất thủ, quyền chủ động liền sẽ một mực nắm giữ tại hắn trong tay. Nhưng ngoài ý liệu là, Thanh Minh vừa mới phát ra một chiêu, toàn bộ thế cục liền đột nhiên xoay chuyển. Nguyên bản nắm giữ tại Thanh Minh trong tay quyền chủ động, trong nháy mắt liền chuyển rời đến Vũ Phi Yên trong tay. Từ nơi này về sau, Thanh Minh cơ hồ đứng tại chỗ liền không động tới. Mà Vũ Phi Yên thì không ngừng biến đổi quỷ mị thân hình, vây quanh Thanh Minh phát ra lăng lệ công kích. Ở vào trạng thái bị động Thanh Minh, lúc này liền chỉ có cấp tốc phòng ngự phần. Mặc dù có mấy lần, Thanh Minh đều muốn nhân cơ hội đột xuất vây giết, nhưng mỗi lần đến lúc này, Vũ Phi Yên chiêu thức liền lại đột nhiên lăng lệ. Tại Vũ Phi Yên mặt không thấu gió công kích đến, Thanh Minh vừa mới bạo khởi quyết tâm, liền sẽ trong nháy mắt bị tan ra rơi. Đối với đột nhiên xuất hiện một màn này, rất nhiều người xem đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ai cũng không ngờ rằng, quyết đấu vừa mới bắt đầu không lâu, một mực bị cho rằng rất cường thế Thanh Minh, vậy mà lại rơi vào bị động như thế cục diện. "Thanh Minh, Thanh Minh, ngươi vẫn là quá khinh địch, tiếp tục như vậy, bị bại chỉ có thể là ngươi đài chiến đấu phía dưới." Diêm Hồng nhìn qua bị một mảnh kiếm quang bao phủ Thanh Minh, nhịn không được cau mày nói đạo. "Cô nàng chết dầm kia, ngươi chớ muốn được voi đòi tiên. Nếu không phải ta không đành lòng xuống tay với ngươi, ngươi có thể chiếm cứ thượng phong điên cuồng vùng vẩy trường đao Thanh Minh." Bị Vũ Phi Yên lăng lệ kiếm quang bức ra chân hỏa, nhịn không được gầm thét đạo. "Thứ chính mình phế vật mà thôi, cũng không cảm thấy ngại trách người khác gặp Thanh Minh tức giận." Vũ Phi Yên cười lạnh một tiếng, khinh thường đạo. "Đáng giận cô nàng chết dầm kia." Xem chiêu lần nữa bị Vũ Phi Yên không nhìn, Thanh Minh lập tức giận dữ. Trong khoảnh khắc, hắn vận đủ 10 thành công lực, trường đao trong tay đột nhiên lăng không quét ngang. Trong chốc lát, mấy chục đạo đao quang đồng thời hướng ra ngoài bay vụt, huyền như sóng cuồn cuốn ngược giống nhau, vang một tiếng, đem bốn phía cấp tốc chém xuống kiếm quang cấp tốc xoắn nát. Một đao đẩy ra Vũ Phi Yên công kích đồng thời, Thanh Minh quanh thân đột nhiên nổ bắn ra chói mắt kỳ quang. Không tốt, Thanh Minh muốn phóng thích mệnh cung nhìn thấy một màn này, có người nhịn không được kinh hô một tiếng. Ai cũng biết, Thanh Minh thực lực vốn là cường hãn. Hiện tại hắn đột nhiên phóng thích mệnh cung, thực lực khẳng định sẽ lần nữa tăng vọt. Với anh, kim quang lượn vòng bên trong, Thanh Minh đỉnh đầu lập tức hiện hiện hai tòa ba sao mệnh cung. Và, là ba sao mệnh cung, cái này dưới cô nàng kia song có thể ép Thanh Minh phóng thích mệnh cung, cô nàng kia thực lực cũng xem là không tệ. Thanh Minh là ba sao mệnh cung, không biết nói cô nàng kia mệnh cung như thế nào. Chương 641, bại Thanh Minh hai tòa mệnh cung hiện hiện đồng thời, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt liền giáng lâm tại Vũ Phi Yên trên thân. Mượn mệnh cung ai, Thanh Minh trường đao lóe lên, đột nhiên hướng Vũ Phi Yên bổ ra ba đao. Đao mang bay tránh, hóa thành một cái to lớn khô lâu hư ảnh, đột nhiên há mồm hướng Vũ Phi Yên thôn vệ mà đến. Vũ Phi Yên thấy thế, trong tay thiểm điện đâm ra. Trận trận kiếm rít bên trong, mười mấy đạo kiếm hoa đột nhiên bạo tán, phảng phất pháo hoa bay múa, đâm về phía cái tiệt khô lâu hư ảnh. Ầm ầm, chỉ gặp khô lâu hư ảnh há to miệng rộng, lần nữa phun ra 10 cái tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu ầm vang rơi đập, đem Vũ Phi Yên kiếm quang trong nháy mắt oanh thành mảnh vỡ. Một kích đánh nát Vũ Phi Yên công kích về sau, khô lâu hư ảnh lần nữa nhào về phía Vũ Phi Yên. Rơi vào đường cùng, Vũ Phi Yên trực tiếp vung ra trường kiếm. Trường kiếm trên không trung vụ vụ của Vũ, mang theo một mảnh quang ảnh, điên cuồng phách chạm tại cái kia khô lâu hư ảnh bên trên. Ầm ầm, tại trường kiếm kia điên cuồng phách chạm dưới, khô lâu hư ảnh rốt cục chống đỡ không nổi, từ đó trực tiếp nổ tung. Nhưng mà lúc này, cái thứ hai khô lâu hư ảnh lại ầm vang giết tới đây. Không chờ Vũ Phi Yên trường kiếm chém xuống, liền ầm vang đâm vào thân kiếm bên trên. Trong chốc lát, Vũ Phi Yên thân thể một trận bị cái kia to lớn lực va đập, trực tiếp đẩy lui xa 7-8 trượng. Hừ hừ, tiểu ni tử, ngươi không phải hung vô cùng sao? Hiện tại lại hung một cái thử một chút, ngươi thật sự cho rằng lấy ngươi thực lực có thể đánh bại ta thật sự là trò cười hiện tại? Hoặc là lập tức hướng ta cúi đầu xin lỗi, như thế ta có thể cho ngươi bình yên đi xuống đài chiến đấu. Nếu không, ta liền đem ngươi hung hăng đánh xuống đài chiến đấu, đưa ngươi lành diệm mỹ nữ hình tượng triệt để hủy đi một kích thành công. Thanh Minh nhịn không được cuồng vọng đạo, hắn nhẫn lâu như vậy chính là vì đảo khách thành chủ, lại đem trước mắt thiếu nữ này hung hăng đánh bại. Dám không nhìn hắn người, hắn Thanh Minh nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá đắt. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có được mệnh cung sao? Nghe được Thanh Minh lời nói, Vũ Phi Yên sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân thể bên trong cũng đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang tới. Kim quang chói lọi, cấp tốc hội tụ tại Vũ Phi Yên đỉnh đầu. Tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, Vũ Phi Yên đỉnh đầu đột nhiên bị dị xuất hiện ba tôn trường kiếm mệnh cung. Mau nhìn, nha đầu kia cũng phóng thích mệnh cung. Vũ Phi Yên mệnh cung xuất hiện đồng thời, bốn phía người xem lập tức phát ra rối loạn tương mừng. Ba tòa mệnh cung đều là kiếm mệnh cung, cái này có vẻ như có chút quá quỷ dị. Đi nhìn lấy cái kia ba tòa kiếm mệnh cung, có người thì thào đạo: "Thiên, các ngươi nhìn, cái kia ba tòa mệnh cung, lại có hai tòa ba sao mệnh cung, cùng một tòa bốn sao mệnh cung." Có mắt người gặp, đột nhiên thấy được ba tòa mệnh cung bên trong sao trời, nhịn không được kinh hô đạo. Lời này vừa nói ra, ở đây chỗ có người xem đều rung động trong lòng. Nếu như nói Thanh Minh mệnh cung được cho không tệ, cái kia Vũ Phi Yên mệnh cung liền có thể xưng là kinh khủng. Ba tòa mệnh cung, hai cái ba sao một cái bốn sao, cho dù phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Thiên Long Võ Tu viện, chỉ sợ cũng không cao hơn 10 cái. Nguyên nhân chính là như thế, khi Vũ Phi Yên nở rộ mệnh cung một khắc này, không riêng ở đây quan chiến đệ tử bị chấn kinh, liền ngay cả ghế giám khảo bên trên trưởng lão cùng tứ đại liên minh thủ lĩnh cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ từ hôm nay trở đi, Thiên Long Võ Tu viện bên trong lại phải sinh ra một vị siêu cấp thiên tài. Cái này sao có thể? Nhìn qua đối diện cái kia uy áp kinh khủng bà tôn mệnh cung, vừa mới còn không ai bị nổi Thanh Minh, trong nháy mắt sợ ngây người. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, cùng hắn quyết đấu thiếu nữ này sẽ có mạnh như vậy thiên phú. Với anh, Vũ Phi Yên bà tôn mệnh cung phóng thích vô tận uy áp, trong nháy mắt tách ra Thanh Minh song mệnh cung uy áp. Giờ khắc này, Thanh Minh đỉnh đầu mệnh cung rõ ràng rung động run một cái. Bọn hắn tựa như là hai con hung thú đột nhiên gặp được so với bọn hắn càng cường đại hơn hung thú, bắt đầu e ngại lên. Ba ba bá, ngay tại Thanh Minh ngây người một lúc cơ vu, Vũ Phi Yên trường kiếm trong tay bay tránh, trong nháy mắt trên không trung múa ra nhất đạo nguyệt nha, hướng phía Thanh Minh ẩm vàng chém xuống. Nguyệt nha hoành không, đồng thời ba tôn kiếm mệnh cung cũng đồng thời hào quang tỏa sáng, hóa thành cự kiếm theo sát cái kia nói nguyệt nha đánh rớt. Gặp tình hình này, Thanh Minh trong lòng đột nhiên siết chặt. Chật, hắn liền thôi vận 10 thành công lực, cộng thêm mệnh cung bên ngoài, toàn lực chống cự Vũ Phi Yên một kích này. Sáng chói ánh mắt bận bịu lóe lên liền biến mất, hướng phía Thanh Minh anh chạm xuống. Thanh Minh vội vàng chống cự, trường đao trong tay trong nháy mắt múa thành xoáy gió, nên hợp cái này hai tôn mệnh cung uy áp, đánh vào cái kia phiến quang mang bên trong. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, Thanh Minh phản kích tại vừa mới đụng Vũ Phi Yên nguyệt nha lúc, liền bị trực tiếp đánh nát. Ngay sau đó, cái kia nói nguyệt nha lóe lên, mang theo ba tôn mệnh cung ai, trực tiếp đánh vào Thanh Minh trường đao bên trên. Ken lang, chỉ nghe trường đao ầm vang vang lên, tại Vũ Phi Yên dưới một kích này, trường đao đột nhiên bẻ gãy. Mà Thanh Minh thân thể cũng bị cái kia to lớn lực trùng kích, trong nháy mắt đánh bay mà lên. Cuối cùng phù phù một tiếng, rơi xuống xuất chiến đài bên ngoài. Một kích này trực tiếp đem Thanh Minh trọng thương. Song mệnh cung rất lợi hại, phải không? Nhìn lấy Thanh Minh bị oanh hạ chiến đài, Vũ Phi Yên cười lạnh một tiếng đạo: "Yên tĩnh." Giờ khắc này đài diễn võ đột nhiên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Giờ khắc này, cơ hồ diễn võ trường tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Vũ Phi Yên trên thân. Nguyên bản rất nhiều người cho rằng, một trận chiến này, Vũ Phi Yên sẽ bị Thanh Minh đánh bại, từ đó ngã ra 10 hàng đầu. Nhưng người nào cũng không ngờ rằng, cuối cùng chiến thắng vậy mà lại là Vũ Phi Yên. Càng không nghĩ đến, Vũ Phi Yên thiên phú cùng thực lực lại sẽ mạnh như thế. Hoa lạp lạp lạp, nửa ngày lúc sau, trên diễn võ trường mới ầm vang bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Trước đó, kỳ thật rất nhiều người đều muốn khiêu chiến Vũ Phi Yên. Bọn hắn cho rằng, đến một lần Vũ Phi Yên là nữ hải, thực lực sẽ không quá cao. Thứ hai bọn hắn tự tin chính mình thực lực, có thể đánh bại Vũ Phi Yên. Bất quá từ giờ trở đi, những cái kia nhân tài đột nhiên phát hiện, chính mình ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Vũ Phi Yên đi xuống đài chiến đấu. Chợt, trọng tài tuyên bố cuộc tỷ thí này kết quả. Đài diễn võ dưới, man tọa bởi vì Vũ Phi Yên bá đạo xuất kích, trong lúc nhất thời cũng bị chấn động đến. Nhưng làm hắn lấy lại tinh thần lúc sau, lại bắt đầu nóng lòng lên. Hiện tại trận đầu quyết đấu đã kết thúc, nhưng Ngạo Thương Sinh nhưng như cũ vẫn chưa về. Cái này khiến đã lòng nóng như lửa đốt man tọa, đều có muốn xúc động mà chửi thề. Lão đại, ngươi thế nhưng là ta thân lão đại a, đều lúc này, ngươi vẫn chưa trở lại, ngươi là muốn gấp chết người a? Man tọa gấp đoàn đoàn loạn chuyển, ánh mắt thỉnh thoảng hướng nhìn xung quanh. Vòng thứ hai người khiêu chiến La Thành, hắn khiêu chiến đối thủ là man tọa. Ngay tại man tọa đứng ngồi không yên thời điểm, trọng tài thanh âm đột nhiên chuyển đến hắn trong tai. Cái gì khiêu chiến? Ta nghe được cái thanh âm này, man tọa lập tức mở to hai mắt nhìn. Bất quá sau đó, hắn lại đột nhiên cười ha hả. Chương 642, khiêu chiến thi đấu bắt đầu thật tốt, còn tốt không có khiêu chiến lão đại, bằng không coi như không xong. Man tọa trong lòng âm thầm mừng thầm, sau đó liền đi lên đài chiến đấu. La Thành, Quang Minh Hiên bắt đại thiên vương một trong, thực lực phá mệnh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào thiên nhân cảnh. Tại rất nhiều người trong mắt, chỉ cần là Quang Minh Hiên hạch tâm thành viên, kỳ thật lực đều là cường hãn vô cùng. Tựa như cái này La Thành, mặc dù chỉ có phá mệnh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi, nhưng lại đã từng liên tục 2 lần đã đánh bại thiên nhân cảnh nhất trọng cường giả. La Thành lúc đầu cũng nghĩ khiêu chiến Vũ Phi Yên, nhưng làm hắn nhìn thấy Vũ Phi Yên ba cái mệnh cung về sau, liền triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Nếu là bình thường thiên nhân cảnh cường giả, La Thành tự tin còn có thực lực cùng một trận chiến. Nhưng Vũ Phi Yên thiên phú quá mức xuất chúng, lấy La Thành thực lực, hắn tự giác không có có bao nhiêu năm chắc chiến thắng, cho nên liền lâm thời thay đổi đối thủ. La Thành sở dĩ sẽ khiêu chiến Man Tọa, có thể là bởi vì hắn biết, Man Tọa tu vi cũng không có đột phá thiên nhân cảnh. Tại La Thành xem ra, chỉ cần là Thiên Long Võ Tu viện bên trong đệ tử, nhưng phạm là thiên nhân cảnh bên dưới, hắn đều tự tin có thể đem nó đánh bại. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là, La Thành biết nói Man Tọa là Ngạo Thiên môn người, mà ngay mới vừa rồi, cùng hắn cùng là Bát Đại Thiên Vương một trong sai hàng, lại bị Ngạo Thương Sinh trực tiếp đánh thành trọng thương. Vì thay xài hàng báo thủ, đồng thời vì vãn hồi hắn Quang Minh Hiên mặt mũi, La Thành lúc này mới lựa chọn khiêu chiến Man Tọa. Hai người kia, ngươi cảm thấy ai thắng khả năng có thể lớn? Nhìn lấy trên chiến đài Man Tọa cùng La Thành, có người xem hiếu kỳ đạo. Cái này khó mà nói, cái kia mặt đen tiểu tử thế nhưng là đánh bại Giang Minh Sơn cùng Tiêu Tử Minh. Hai người này cùng là tứ đại liên minh hoạch tâm thành viên, nhưng lại đều thua ở mặt đen trong tay, đủ thấy nó thực lực cường đại. Có người nhìn ra Man Tọa lợi hại, có run sợ nói đạo. Vậy cũng chưa chắc, phải biết, Tiêu Tử Minh cùng Giang Minh Sơn cũng không thể cùng La Thành so sánh. La Thành không riêng tại tu vi bên trên hơi cao hai người này một bậc, kinh nghiệm thực chiến phương diện, La Thành càng là viễn siêu hai người này. Theo ta được biết, La Thành thế nhưng là thường xuyên trở về Thiên Huyền rừng rậm lịch luyện. Bởi vì hắn cùng hung thú thường xuyên chém giết, cho nên hắn năng lực thực chiến muốn viễn siêu cùng cảnh cường giả. Có hiểu rõ La Thành người, nói như vậy đạo. Ha ha, nói như vậy, cuộc tỷ thí này coi như có ý tứ, gặp có trò hay trình diễn, có người bắt đầu mong đợi. Nơi xa trên đài cao, Thủy Nhu Thư cũng đang chú ý tranh tài tiến hành. Thế nhưng là từ nàng đi vào diễn võ trường đến bây giờ, lại vẫn luôn không nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cái bóng. Cái này không khỏi để cho nàng đang lo lắng sau khi, lại không khỏi lo lắng. Tên kia làm sao còn không có xuất hiện? Đôi mắt đẹp thuận diễn võ trường từng cái, Thủy Nhu Thư vẫn không có phát hiện Ngạo Thương Sinh cái bóng, nhịn không được nhíu mày nói: "Yên tâm, nha đầu, Thiên Long bảng bài danh thi đấu can hệ trọng đại, tên kia chắc chắn sẽ không bỏ qua." Gặp Thủy Nhu Thư một mặt cháy sắc, bên cạnh Vũ Thanh Tâm thay đổi ngày xương định ngẫm, mở lời an ủi đạo: "Nhưng là bây giờ hắn đều chưa từng xuất hiện, nếu là có người khiêu chiến hắn, hắn không phải tất thua không thể nghi ngờ." Thủy Nhu Thư khẽ cắn môi son, thần sắc u ám đạo. Vũ Thanh Tâm thấy thế, trong lòng không khỏi cảm thán: "Xem ra nha đầu này, quả thật là thích tiểu tử kia." Thầm nghĩ lấy, ngoài miệng lại an nguy nói: "Nha đầu ngươi đừng nội, hiện tại trận thứ hai quyết đấu còn chưa kết thúc, ta trước giúp ngươi đi tìm một chút tiểu tử kia." Nói xong, Vũ Thanh Tâm thân hình lóe lên, liền lặng lẽ rời đi đài cao. Đài chiến đấu bên trên, La Thành từ khi Man Tọa đi đến đài chiến đấu, liền một mực lạnh lùng theo dõi hắn. Mặc dù Man Tọa cho tới bây giờ đều không có sợ qua ai, nhưng bị một đại nam nhân như thế nhìn lấy, trong lòng cũng không khỏi có chút run rẩy. "Tiểu tử, ngươi một mực như thế nhìn chằm chằm lão tử trên mặt có hoa ai?" Trong lòng phiền muộn phía dưới, Man Tọa nhịn không được hướng La Thành gọi đạo. Nghe vậy, La Thành nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, một chỉ Man Tọa nói: "Ngươi, bại tướng dưới tay ngươi là nói ta sao?" Man Tọa khinh thường lườm La Thành một chút, cười lạnh hỏi: "Khó nói nơi này còn có người khác?" La Thành lạnh lùng đáp đạo. Man Tọa cười hắc hắc, trong tiếng cười mang theo khinh thường: "Chưa quyết đấu, ngươi liền dám nói thế với ta? Thật sự là hiếu kỳ, là ai cho ngươi dạng này dũng khí? Hừ hừ, ngươi không cần hiếu kỳ, bởi vì ngươi lập tức liền sẽ biết nói." La Thành ngữ khí lạnh lùng như cũ. Hắn tiếng nói vừa dứt, quanh thân liền xông ra kim quang áo ánh. Thấy cảnh này, dưới đài người xem lập tức há to miệng. La Thành đây là ý gì? Không phải là vừa ra trận liền phóng thích mệnh cung đi? Chẳng lẽ là La Thành tự giác không có nắm chắc, mới có thể tuân ra mạnh nhất thực lực đây? Đối với quyết, càng ngày càng có ý tứ không thể không nói. La Thành đột nhiên phóng thích mệnh cung, để rất nhiều người đều rất kinh ngạc. Từ khi Thiên Long bảng bài danh thi đấu bắt đầu, đây là có người lần thứ hai phóng thích mệnh cung. Lần trước là Thanh Minh trước phóng thích mệnh cung, mới khiến cho Vũ Phi Yên phóng thích mệnh cung đối kháng. Lần này La Thành vừa ra trận, liền phóng xuất ra mệnh cung. Cử động như vậy, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy La Thành có thể muốn cùng Man Tọa liều mạng. Oanh, nổ vang một tiếng lúc sau, La Thành đỉnh đầu lập tức hiện ra hai tòa mệnh cung.
bên trái một tòa hình như cự trung, trung bên trên lưu động nhất đạo đạo đường vân, tên là Vân Tiêu Trung. Bên phải một tòa chính là một mảnh hỏa diễm, tên là Cuồng Thú Liệt Diễm. Cái này hai tòa mệnh cung đều là ba sao mệnh cung, lẽ ra sẽ không quá yếu. Nhất là cái kia Liệt Diễm Cuồng Thú, chính là Ngạo Thương Sinh lúc sau có một cái có được hỏa diễm mệnh cung người. Cái này hai tòa mệnh cung vừa đã hiện hiện, một cỗ cường hãn uy áp trong nháy mắt liền giáng lâm đến man tọa trên thân. Chỉ một thoáng, man tọa chỉ cảm thấy đứng sừng sững ở một cái to lớn hỏa lô bên cạnh, trên dưới quanh người cũng bắt đầu thiêu đốt bắt đầu nướng. Cùng lúc đó, hắn bên hai còn có trận trận chuông vang vang lên, tựa như thiên cung phạm nhạc, không ngừng đụng chạm lấy man tọa tâm môn, khiến cho man tọa có loại táo bạo cảm giác bất an. Ngay tại hai tòa mệnh cung xuất hiện đồng thời, La Thành trong tay cũng nhiều một thanh trường thương màu đen. Nhìn thấy cái kia cây trường thương, man tọa trong lòng không khỏi lặng lẽ, nghĩ không ra, gia hỏa này cũng là nghịch súng. Chỉ là không biết, hắn có phải hay không có thể chơi tốt kém làng. Một tiếng tiếng va chạm vang lên, cầm trong tay trường thương La Thành, đột nhiên liền hướng man tọa giết tới đây. Hắn tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, một mảnh màu đỏ bóng thương liền giáng lâm nói man tọa trên thân. Man tọa thấy thế, cũng không phải yếu thế. Chỉ một thoáng, hắn trái tay run một cái, một cây dài hơn một trượng trường thương màu xanh liền xuất hiện ở hắn trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường thương lắc một cái, tựa như một đầu độ lòng, trực tiếp quét về chạm mặt tới cái kia phiến bóng thương. Ken lang, màu đen bóng thương đâm vào man tọa thanh long thương bên trên, tóe lên một mảnh hỏa hoa. Cùng lúc đó, man tọa cầm thương trôi hai tay, cũng bị chấn động đến uổng phí lắc một cái. Một cái này, hắn là phá vỡ La Thành công kích, nhưng La Thành mang theo mệnh cung ngoại sao mà bá đạo tại bóng thương đánh trúng man tọa đồng thời, cũng đem man tọa thân thể trực tiếp chấn lui ra ngoài. Chương 643, chiến La Thành trong nháy mắt trượt ra xa 5-6 trượng, man tọa mới đột nhiên ngừng thân hình. Giờ khắc này, sắc mặt hắn đỏ ngầu, ngực cũng có trận trận ngạt thở cảm giác. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất bị lửa nóng khí lãng nướng một chút, cảm giác rất khó chịu. Hừ, chỉ bằng điểm ấy thực lực, cũng muốn đánh bại ta, ngươi thật là biết người, xin nói mà ổn định thân hình lúc sau. Man tọa cấp tốc liếc qua La Thành, cười lạnh nói đạo. Lời còn chưa dứt, La Thành đợt công kích thứ hai lại đã đến man tọa trước mặt. Cầm trong tay trường thương màu đen, La Thành tựa như một đầu phát cuồng hung thú, đuổi sát man tọa đánh tung dồn sức đánh. Man tọa bởi vì mất tiên cơ, trong lúc nhất thời không có thời gian phóng thích mệnh cung, cho nên chỉ có thể thi triển Lưu Vân Kinh phong bộ, một bên phòng thủ, một bên vòng quanh đài chiến đấu xoay quanh. Bởi vì bị La Thành mệnh cung áp chế, man tọa thân pháp cùng công kích cũng khác nhau trình độ nhận lấy chế ước. Cho nên mấy hơi thở xuống tới, man tọa dáng vẻ liền trở nên có chút chật vật lên. Cũng may hắn đã nắm giữ kích phát huyết mạch lực phương pháp, tại bên thì đánh nhau, bên thì rút lui bên trong, hắn đã đem huyết mạch lực kích phát. Mấy hơi thở về sau, man tọa thân thể bắt đầu trở nên đỏ ngầu vô cùng. Xa xa nhìn lại, hắn tựa như là một cái từ trong lò lửa đi ra hỏa nhân, toàn thân đều tản ra một cô nóng bỏng khí tức. Thấy cảnh này, La Thành trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn coi là man tọa cái dạng này chính là bị hắn cuồng thú liệt diễm đốt bị thương bổ trí. Thế là trong lúc nhất thời La Thành công kích mạnh hơn, cơ hồ như phun trào triệu dâng, không ngừng chụp về phía man tọa. Huyết mạch lực kích phát lúc sau, man tọa chỉ cảm thấy tự thân lực lượng tại không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, đối diện La Thành phát ra cuồng mãnh công kích, đối man tọa tổn thương cũng giống như giảm bớt mấy phần. Mặc dù lúc này man tọa vẫn như cũng bị La Thành không ngừng truy đánh. Tại La Thành cuồng phong như mưa to công kích đến, man tọa dáng vẻ rất là chật vật. Nhưng so với trước đó, mỗi lần man tọa bị chấn lui ra ngoài lúc sau, trên người kịch liệt đau nhức, rõ ràng giảm bớt không ít. Đài chiến đấu phía dưới, những cái kia xem trọng La Thành người xem, nhìn thấy La Thành chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng nhịn không được vì La Thành trợ uy a quát lên. Trước đó còn tưởng rằng cái kia mặt đen có thể cùng La Thành đấu ngang tay, không nghĩ tới, hắn lại căn bản không phải La Thành đối thủ. Ta nhìn chưa hẳn đi, ngươi cũng không nên quên, mặt đen còn không có phóng thích mệnh cung đây. Đúng, ta nghe nói, cái này mặt đen mệnh cung, nhưng là phi thường cường đại hừ hừ, ta chỉ biết, lấy thế cục bây giờ đến xem, cái kia mặt đen căn bản không có cơ hội phóng thích mệnh cung, ngay cả phóng thích mệnh cung cơ hội đều không có, hắn lại như thế nào đánh bại La Thành trên khán đài, một số đệ tử bí mật nghị luận đạo. Đối với cái này loại cái nhìn, ghế giám khảo bên trên những cái kia trưởng lão, lại không phải đều như vậy nhìn. Nhất là khi một số trưởng lão nhìn thấy man tọa thân thể bên trên phát sinh biến hóa sau khi, cũng không khỏi âm thầm nhíu mày. Tiểu tử kia giống như có được huyết mạch lực hữu trưởng lão kiến thức bên bác, khi nhìn đến man tọa đầy người đỏ ngầu dáng vẻ về sau, nhịn không được kinh ngạc đạo: làm sao có thể, liền hắn tu vi như vậy, làm sao lại có được huyết mạch lực? Ta nhìn à, hẳn là bị La Thành cuồng thú liệt diễm đốt hữu trưởng lão cũng không cho rằng chỉ có phá mệnh cảnh tu vi man tọa sẽ có được huyết mạch lực. Phải biết huyết mạch lực nhưng là phi thường của bố, cũng không phải là ai đều có thể có được. Tại Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, có thể có được huyết mạch lực người, người đứng đầu đều có thể đến ra. Mà những này người, đều không ngoại lệ, đều là Thiên Long Võ Tu Viện người nổi bật. Vô luận là thực lực hay là thiên phú, những này người đều là lấy siêu cấp thiên tài tư thái xuất hiện. Nào sẽ muốn man tọa, không riêng tu vi thấp, hơn nữa còn một mực yên lặng không nghe thấy. Có phải hay không huyết mạch lực, đợi lát nữa liền đã biết. Nếu như tiểu tử này thật có huyết mạch lực, La Thành chắc chắn sẽ không là hắn đối thủ. Vị thứ ba trưởng lão mặt ngậm mỉm cười, cũng không có tham dự vào tranh luận bên trong, chỉ là nói như vậy đạo. À, các ngươi nhìn, tiểu tử kia sử dụng tựa như là cấm chế công pháp quan chiến nửa ngày lúc sau, có vị trưởng lão đột nhiên một chỉ man tọa, kinh ngạc nói đạo. Không tệ, nhìn chiêu thức kia, tựa như là lôi quang trảm, hữu trưởng lão căn cứ man tọa chiêu pháp, nhận ra hắn thi triển công pháp. Tiểu tử này lại có thể tu thành lôi quang trảm, thiên phú chỉ sợ sẽ không quá thấp phải biết, trước đó rất nhiều thiên tài đều muốn tu luyện lôi quang trảm, lại cuối cùng đều là thất bại. Nhìn thấy man tọa đem lôi quang trảm phát huy đến tình trạng như thế, hữu trưởng lão nhịn không được tán thưởng đạo. Hắc hắc, ngươi tiểu nói này, ta cảm thấy tiểu tử này khả năng thật đúng là có được huyết mạch lực, bởi vì ta tựa hồ nhớ kỹ, có được huyết mạch lực người càng dễ dàng tu luyện lôi quang trảm. Một vị trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy Man Tọa ánh mắt trong lúc nhất thời cũng nóng bỏng lên. Cách đó không xa trên đài cao, phó viện trưởng Hằng Thanh Phong cũng chính nhìn lấy Man Tọa cùng La Thành chiến đấu. Khi hắn nhìn thấy Man Tọa toàn thân đột nhiên trở nên đỏ ngầu thời điểm, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Tiểu tử này vậy mà có được huyết mạch lực một khắc này, Hằng Thanh Phong đột nhiên có chút kinh dị đạo. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Man Tọa trên người đỏ ngầu chính là huyết mạch lực, mà không phải có chút giải lao nói tới, là bị La Thành cuồng thú liệt diễm nướng. Gặp tình hình này, Hằng Thanh Phong hai mắt không khỏi nhíu lại. Hắn nhưng biết, Man Tọa chính là Ngạo Thiên Môn người. Mà Ngạo Thiên Môn, đoạn thời gian trước vừa mới hung hăng đánh xích huyết mình một bạn hai, nhất là hắn cháu trai Hằng Chiến, suýt nữa tại lần kia trong lúc giao thủ, bị đối phương tính toán. Nghĩ tới đây, Hằng Thanh Phong trên mặt liền nhịn không được lộ ra một tia vẻ ác lạnh. Dám cùng bọn hắn Hằng gia đối nghịch, những tiểu tử này thật đúng là lá gan không nhỏ. Cười lạnh, Hằng Thanh Phong đột nhiên đối sau lưng một thanh niên vẫy tay. Thanh niên kia nhìn thấy, lập tức đi tới. Sau đó, Hằng Thanh Phong tại thanh niên bên hai thấp giọng nói thầm mấy câu, thanh niên liền quay người rời đi. Đài chiến đấu bên trên, Man Tọa bị La Thành điên cuồng công kích, đã oanh liên tục bại lui. Nhưng huyết mạch lực hoàn toàn kích phát Man Tọa, lại cũng không có vì vậy thua với La Thành. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu?" Nhìn lấy Man Tọa một mặt bộ dáng chật vật, La Thành nhịn không được lạnh lùng nói đạo. Từ đầu đến cuối, La Thành công kích đều không có ngừng qua. Hắn không muốn cho Man Tọa cơ hội thở dốc, càng không muốn cho Man Tọa phóng thích mệnh cùng cơ hội. Chỉ là vượt quá hắn dự liệu chính là, tại hắn như thế cuồng phong như mưa to tiến công dưới, Man Tọa lại còn không ngã xuống. Cái này khiến một mực trầm ổn tỉnh táo La Thành, nội tâm ẩn ẩn dâng lên một tia bực bội. Chỉ một thoáng, hắn tái khởi tăng lên công lực, đem tự thân công kích phát vùng tới lớn nhất. Trừ cái đó ra, La Thành cũng biến ảo chiêu thức. Nguyên bản, hắn dự định tại Man Tọa sắp chống đỡ không nổi thời điểm, mới phóng thích chính mình đón sát thủ. Bất quá bây giờ xem ra, trước mắt cái này mặt đen, có vẻ như còn nghe ra. Nguyên nhân chính là như thế, La Thành trong nháy mắt cải biến chú ý, dự định lấy hắn đòn sát thủ, bắt đầu đối Man Tọa tiến hành cuối cùng công kích. Chương 644, kéo dài thời gian bá bá bá, chỉ một thoáng, La Thành thương pháp biến đổi. Trước đó không ngừng đâm ra bóng thương, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là chín chi to lớn vô cùng lửa tím trường thương. Chín căn lửa tím trường thương phương vừa xuất hiện, liền không ngừng công kích tới Man Tọa tim, cái cổ, hai mắt cùng bụng dưới. Những địa phương này đều là Man Tọa yếu hại. Một khi bị đánh trúng, lấy La Thành thực lực, có thể đủ một kích đem Man Tọa chém giết. Nhìn thấy La Thành thương pháp đột nhiên trở nên xâm nhiên lăng lệ, Man Tọa toàn thân áp lực lập tức tăng vọt mấy lần. Xuy xuy xuy, chỉ nghe một trận phong thanh tiếng xé gió vang lên, cái kia chín chi lửa tím trường thương cường hãn chấn khai Man Tọa thanh long thương, sau đó thẳng hướng Man Tọa. Có đến vài lần, Man Tọa bởi vì không tránh kịp, quần áo lập tức bị cái kia lửa tím trường thương khí kình xé mở nhất đạo đạo lỗ hổng. Như thế liên tục 5 lần, Man Tọa đùi cùng bụng dưới cùng nơi ngực đã lộ ra đỏ làn da màu đỏ. Cứ thế mãi xuống dưới, Man Tọa có thể đoán được, lại có mấy chục chiêu, hắn sẽ phải cởi chuồn tại trên chiến đài chiến đấu. Tiểu tử, ngươi như lại không nhận thua, sẽ phải để tiếng xấu muôn đời. Lúc này, La Thành thanh âm vang lên lần nữa. Hắn cũng nhìn thấy Man Tọa trên người đã bị phá ra mấy lỗ hổng. Mặc dù những cái kia lỗ hổng cũng không có đả thương cùng gân cốt, nhưng lại đem Man Tọa trường sam xé thành mảnh nhỏ. Nghe được câu này, Man Tọa trong mắt lập tức bắn ra một đám lửa hừng hực. Nhìn cái này La Thành dáng vẻ, là muốn ép lấy chính mình nhận thua. Phẫn nộ bên dưới Man Tọa, cấp tốc quét dưới đài một chút. Khi hắn cũng không nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bóng người lúc, trong lòng có không khỏi lần nữa lo lắng. Đều lúc này, Ngạo Thương Sinh còn chưa có trở lại, xem ra hắn chiến đấu chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Xem ra trận chiến đấu này không thể trước thời gian kết thúc, ta nhất định phải vì lao đại tranh thủ một chút thời gian. Nghĩ như vậy, chỉ nghe xùy một tiếng vang giòn, Man Tọa sườn trái lần nữa bị La Thành lửa tím trường thương khí kình xé mở một đầu thật dài lỗ hổng, quần áo phá vỡ chỗ một mực kéo dài đến Man Tọa đùi. Nếu là cách gần đó người, tất nhiên có thể nhìn thấy Man Tọa cái kia bóng loáng cái mông. Thấy cảnh này, đài chiến đấu phía dưới lập tức phát ra một trận cười vang. Hừ hừ, tiểu tử hóng mát sao? Lúc này La Thành cũng không đúng lúc nghi niệm ai Man Tọa đạo. Hắn muốn cho Man Tọa tại táo bạo sau khi lộ ra sơ hở, từ đó một kích để Man Tọa bị thua. Kích chiến lâu như vậy, Man Tọa tại hắn song mệnh cung uy áp dưới, còn có thể ngật đứng không ngã. La Thành đã nhìn ra, trước mắt cái này mặt đen, tuyệt đối là hắn một tên tình địch. Nếu không trước thời gian đem đánh bại, chờ hắn phóng xuất ra mệnh cung, chỉ sợ liền phiền toái. Nhưng mà, ngay tại La Thành trào phúng xong Man Tọa lúc sau, Man Tọa đột nhiên thân hình dừng lại, lại tùy ý La Thành cuồng mãnh công kích, giáng lâm đến trên người mình. Mau nhìn, tiểu tử kia phải thua dám chính diện ngạnh kháng La Thành công kích, tiểu tử này là muốn tìm chết sao? Xem ra hắn cuối cùng không phải La Thành đối thủ. Ngay tại Man Tọa dừng lại thân hình thời điểm, đài chiến đấu phía dưới đột nhiên bắt đầu rối loạn lên. Giờ khắc này, mặc kệ là dưới đài người xem, vẫn là trên đài trưởng lão, cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đều rất kinh ngạc, Man Tọa làm sao đột nhiên sẽ làm ra cử động như vậy. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng phát ra, chấn động đài chiến đấu một trận run rẩy. Chật, chín đạo tử hỏa trường thương trong nháy mắt đánh nát Man Tọa công kích, trực tiếp đâm vào Man Tọa phòng ngự lồng ánh sáng bên trên. Trong chốc lát, Man Tọa thân thể lăng không bay lên, hướng phía đài chiến đấu bên ngoài rơi xuống mà đi. Hừ hừ, ngươi rốt cục vẫn là bại. Nhìn thấy Man Tọa bị đánh bay, La Thành trên mặt lập tức lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Vâng, nhưng mà mắt thấy Man Tọa liền muốn ngã ra đài chiến đấu, nhưng vào lúc này hắn quanh thân lại đột nhiên tuôn ra vạn thiên kim quang lóe lên, cấp tốc tại Man Tọa đỉnh đầu hội tụ thành hai tôn to lớn mệnh cung. một tôn toàn thân hỏa diễm, chính là một thanh xích diễm kích. Một tôn khôi ngô cường tráng, chính là một cái cự nhân. Hai tòa mệnh cung đột nhiên xuất hiện, một cỗ hủy bành trướng vô cùng khí thế, lập tức liền bao phủ toàn bộ đài chiến đấu. Cùng lúc đó, vừa mới còn hướng đài chiến đấu bên ngoài bay ra man tọa, thân thể lại đột nhiên ngừng, sau đó chậm rãi rơi vào đài chiến đấu bên mở. Mau nhìn, hắn rốt cục phóng thích mệnh cung xong mệnh cung, một cái 3 sao, một cái 4 sao, so La Thành càng thêm cường đại. Không nghĩ tới, gia hỏa này thiên phú sẽ mạnh như vậy, hiện tại, hắn hẳn là muốn phản sát đi man tọa xong mệnh cung nở rộ lúc sau. Sân ga phía dưới, lập tức xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Trận tiếng kinh hô phóng lên tận trời, bắt đầu tại diễn võ trường bên trên sôi trào lên. Đối diện, La Thành khi nhìn đến man tọa mệnh cung về sau, trái tim cũng không khỏi đột nhiên có rút lại một chút. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất đột nhiên bị người bắt lấy cổ, có loại cảm giác hít thở không thông. Không thể không nói man tọa thiên phú, hoàn toàn chính xác để La Thành kiêng kỵ. Đương nhiên, vẻn vẹn kiêng kỵ, mà không phải e ngại. La Thành thân là Quang Minh Hiên Bát Đại Thiên Vương một trong, kinh lịch chiến đấu không dưới mấy chục trận. Nếu là lại tăng thêm hắn tại Thiên Huyền rừng rậm bên trong lịch luyện, chiến đấu số lần càng không dưới trăm trận. Có như thế máu tươi gột rửa tâm trí, La Thành đương nhiên sẽ không dễ dàng bị ai hủ đến. Bốn sao mệnh cung lại như thế nào ngày nay ngươi một dạng muốn bại hơi sững sờ lúc sau, La Thành đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, hắn song tay run một cái kia cây trường thương lần nữa điên cuồng đâm ra. Chỉ một thoáng, chín đạo tử hỏa trường thương lần nữa hiện hư không, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế, lại một lần thẳng hướng man tọa. Chín đạo tử hỏa trường thương lóe lên liền biến mất, tựa như chín đầu đắc lòng, gào thét một tiếng, nào về phía man tọa. Man tọa thấy thế, thanh long thương thông suốt quét ngang. Cùng lúc đó, xích diễm kích cũng quang mang đại thịnh, lăng không hướng đối diện phách chạm mà đi. Một bên khác, thứ hai chân ngã mệnh cung một cước bước ra, hướng phía cái kia chín đạo tử hỏa trường thương, hung hăng bước ra một cước. Ầm ầm, kịch liệt bạo hưởng phát ra, tại man tọa bá đạo bổ ra một thương phía dưới, cái kia chín đạo tử hỏa trường thương trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Sau mệnh cung ai, càng là chấn La Thành thân thể đột nhiên run lên, nhịn không được hướng về sau rời khỏi ba bước. Một kích này, La Thành mặc dù không có thụ thương, nhưng hắn biết, hắn đã thua. Bởi vì một kích này, chính là hắn mạnh nhất một kích. Thế nhưng là đối diện man tọa, lại chỉ là tiện tay bổ ra một thương, liền đem hắn công kích đánh nát. Nay loại tình hình phía dưới, thắng bại tự nhiên là phán. La Thành phải thua đài chiến đấu bên trên, nhìn thấy man tọa xong mệnh cung ai về sau, hữu trưởng lão nhịn không được nói đạo. Cùng lúc đó, đài chiến đấu phía dưới, trước đó những cái kia ủng hộ La Thành người xem, cũng đều lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại, không còn mỉa mai chửi bới man tọa. Thương pháp không tệ, tiếp tục một kích đánh nát La Thành công kích về sau, man tọa ngạo nghễ mà đứng, cười đối La Thành nói đạo. Lúc này, hắn quần áo mặc dù vẫn là phá, hắn dáng vẻ vẫn như cũ mang theo chật vật, nhưng lại trên diễn võ trường chỗ có người xem, lại không ai dám khinh thường hắn. Chương 645, ta nhận thua giết, đối mặt man tọa cái kia vẻ mỉm cười, La Thành chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị đường chúng tắt một cái, gương mặt không khỏi nóng bỏng khô nóng. Thân phận tôn sùng La Thành, chưa từng nhận qua như thế vũ đục chỉ một thoáng, La Thành nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay trong nháy mắt điên cuồng múa, lần nữa hướng man tọa hành sát mà đến. Mặc dù hắn biết, hắn chưa hẳn liền có thể đánh bại man tọa, nhưng nếu không xuất thủ, La Thành cảm giác quá hoang đường. Hô, nhìn thấy La Thành lần nữa xuất kích, man tọa trong tay thanh long thương nhẹ nhàng lắc một cái. Lập tức, một mảnh thương hoa bắn ra, mang theo lăng lệ sát ý, trực tiếp đánh vào chín đạo tử hỏa trường thương bên trong. Ầm ầm, lại là một tiếng bạo hưởng, tại tránh một chút lăng lệ thương hoa phía dưới, chín đạo tử hỏa trường thương lần nữa bị rào vỡ nát. Ngay sau đó, lại là thứ hai đạo, thứ ba nói vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, La Thành thậm chí liên tục phát ra 18 lần công kích. Thế nhưng là, hắn mỗi lần hắn lôi đỉnh công kích, một khi gặp được man tọa thanh long thương, liền sẽ trong nháy mắt bị đánh nát, trở nên không chịu nổi một kích. Về phần đối diện man tọa, đang chiến đấu sau khi, vậy mà còn có tâm tình dò xét đài chiến đấu bên dưới tình hình. Người không biết, coi là man tọa là quá phết lối, đã không đem La Thành để ở trong mắt, đây là trần trụi miệt thị. Mà chỉ có man tọa tự mình biết đạo, hắn sở dĩ muốn đánh giá đài chiến đấu phía dưới, chính là vì tìm kiếm ngạo thương sinh bóng người. Kỳ thật, hiện tại man tọa tại song mệnh cung ngoài dưới, tuyệt đối có thể một kích đại bại La Thành. Nhưng vì giúp ngạo thương sinh tranh thủ thời gian, hắn lại chậm chạp không có xuất thủ, mà tùy ý La Thành không ngừng phát động công kích. Liên tục 9 lần công kích, La Thành đều bị man tọa đánh lui. Cái này khiến trước đó còn tự tin không thôi La Thành, triệt để hỏng mất. Mắt thấy lại thế nào xuất thủ, cũng không thể đánh bại man tọa, ngược lại để dưới đài người xem nhìn náo nhiệt, La Thành rốt cục không xuất thủ nữa. Ngươi thắng, ta nhận thua. Mồ hôi rầm rề La Thành, từng ngụm thở dốc một trận, đột nhiên cắn răng một cái nói ra một câu nói như vậy. Cái gì? Nghe được câu này, man tọa nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ngươi làm gì nhận thua? A, chúng ta tiếp tục đến chiến gặp La Thành nhận thua. Man tọa lập tức trong lòng siết chặt, nhịn không được kêu to đạo. Nếu là La Thành nhận thua, cuộc tỷ thí này liền sẽ kết thúc. Lấy man tọa cảm giác, trận tiếp theo quyết đấu, có người vô cùng có khả năng khiêu chiến ngạo thương sinh. Đến lúc đó, ngạo thương sinh không có trình diện, liền sẽ theo chiến bại luận xử. Tiểu tử, coi như ngươi thắng, ngươi cũng không cần dạng này nhục nhã tại ta đi. Ngươi thật sự cho rằng đánh bại ta, ngươi liền có thể trở thành tiên long bảng thứ nhất? Man tọa lời nói rơi vào La Thành trong tai, La Thành chưa phát giác một trận oán hận. Hắn cũng không biết nói man tọa dụ tâm, cho nên coi là man tọa nói như vậy thuần túy là vì nhục nhã hắn. Huynh đệ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta ý tứ ngươi, ngươi còn có đánh bại ta cơ hội, làm gì nhanh như vậy liền từ bỏ đâu? Man tọa lẽ lưới, mắt thấy La Thành đã quay người rời đi, đội vàng giải thích đạo. Lan La Thành không để ý đến man tọa, chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ. Tiểu tử này cũng quá phách lối đi, La Thành đều đã nhận thua, hắn còn như thế nhục nhã La Thành. Đúng vậy, a, không nghĩ tới
tiểu tử này thực lực tuy mạnh, nhưng nhân phẩm kém như vậy, hắn dạng này nhục nhã La Thành, đợi lát nữa nếu là gặp được Quang Minh Hiên Tả hữu sự, thậm chí Hiên chủ Phong Húc Điêu, khẳng định sẽ bị nhục nhã thảm hại hơn. Nhìn thấy man tọa cử động, đại diện võ dưới lập tức truyền đến trận trận thanh âm kinh bị. La Thành đi xuống đài chiến đấu lúc sau, trọng tài thanh âm đột nhiên vang lên. Vòng thứ 2 khiêu chiến thi đấu, man tọa thắng được tại trận trận tiếng hoan hô bên trong, man tọa cũng đi xuống đài chiến đấu. Lẽ ra, một trận chiến này hắn thắng, hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng là bây giờ man tọa lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì hiện tại, Ngạo Thương Sinh còn không có chạy về diễn võ trường. Đang lúc man tọa âm thầm nóng lòng thời khắc, Dung Tiếu Phong đột nhiên từ đằng xa đi tới. "Lão sư, ngươi tìm tới Thương Sinh không có nhìn thấy Dung Tiếu Phong?" Man tọa lập tức nên đón tiếp lấy. Dung Tiếu Phong lắc đầu, vẻ mặt nói, "Ta cơ hồ đều nhanh đem Thiên Long Võ Tu viện tìm khắp cả, cũng không tìm được hắn hạ lạc. Hiện tại đến xem, hắn hơn phân nửa là đi chiến thiên phủ. Ta để Nguyễn Sương bọn hắn vừa rồi đi chiến thiên phủ, ngươi không có gặp bọn hắn trở về?" Man tọa lắc đầu, "Không, ta vừa mới tham gia xong quyết đấu." "Ngươi tham gia quyết đấu?" Nghe được câu này, Dung Tiếu Phong trong mắt lập tức sáng lên. "Thế nào, thắng hay là thua?" Tiếp theo một cái chớp mắt, Dung Tiếu Phong lộ ra một tia thần sắc tò mò, nhìn lấy Man tọa hỏi. Man tọa cười đáp ý, "Đương nhiên là thắng, không tệ không tệ, thắng liền tốt." Dung Tiếu Phong trong lòng vui vẻ, cười bô bô Man tọa bả vai đạo, "Ai, chỉ tiếc Thương Sinh là đuổi không tới." Mừng rỡ sau khi, Dung Tiếu Phong lại nhịn không được thở dài đạo. Lúc này Ngạo Thương Sinh còn chưa xuất hiện, trận tiếp theo quyết đấu, hắn hơn phân nửa là nếu bỏ lỡ. Hy vọng trận tiếp theo quyết đấu, không phải là Thương Sinh, Man tọa cũng thất vọng lắc đầu, vốn định ngày nay nhìn xem Ngạo Thương Sinh phong thái, kết quả lại gặp được loại tình hình này. Đài cao bên trên, gặp Vũ Thanh Tâm chậm chạp vẫn chưa trở lại, Thủy Nhu Thư càng thêm bắt đầu nóng lòng lên. Không riêng gì những ngày người, liền ngay cả viện trưởng Thủy Lăng Hàn, hiện tại sắc mặt cũng bắt đầu trở nên âm trầm. Hắn từ trận đầu khiêu chiến thi đấu bắt đầu, liền phát hiện Ngạo Thương Sinh chưa từng xuất hiện. Thoạt đầu hắn coi là Ngạo Thương Sinh chính là lâm thời có việc, sở dĩ phải mượn. Nhưng bây giờ, trận thứ 2 khiêu chiến thi đấu đều đã kết thúc, Ngạo Thương Sinh nhưng như cũng còn không có xuất hiện, cái này để Thủy Lăng Hàn có chút bất tâm. Thiên Long bảng bài danh, trực tiếp quan hệ Đường Quốc Tiềm Long bảng bài danh. Mà Tiềm Long bảng thứ nhất thì trực tiếp quan hệ Thiên Long Võ Tu viện vận mệnh, cùng bọn hắn thủy gia truyền thừa. Nhiều năm như vậy, Thủy Lăng Hàn thật vất vả phát hiện một cái có thể đối kháng người kia người kế tục, hắn nhưng không muốn bởi vì nhất thời sai lầm mà dẫn đến chính mình hy vọng hóa thành bọt nước. "Hy vọng ngươi đừng cho lão phu thất vọng." Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đài diễn võ, Thủy Lăng Hàn lẩm bẩm nói đạo. Lúc này, trọng tài đã xuất hiện lần nữa tại đài diễn võ bên trên. Lần này tuyên bố đối chiến danh sách chính là Kim Phong Liệt. Kim Phong Liệt động tác rất chậm chạp, vì chính là muốn cho Ngạo Thương Sinh tranh thủ thêm một chút thời gian. Ngạo Thương Sinh chưa tới trận tin tức, vẫn là Dung Tiếu Phong nói cho hắn biết. Trước đó, hắn một mực đang đằng sau xử lý sự tình, cũng không có quá lưu ý Ngạo Thương Sinh. Kim đường chủ nên tuyên bố trận thứ 3 đối chiến danh sách, gặp Kim Phong Liệt chậm chạp bất động, một cái khác trọng tài đột nhiên đi tới nhắc nhở nói. Cái này trọng tài chính là Hàng Gia một phái kia hệ người. Hắn sở dĩ sẽ thúc giục Kim Phong Liệt, cũng là thụ Hàng Gia sai sự. "Ừm, ta biết nói." Kim Phong Liệt nhàn nhạt nói đạo, lông mày lại càng phát ra nhăn đến kịch liệt. Thoáng lề mề nửa ngày, Kim Phong Liệt gặp Ngạo Thương Sinh cuối cùng không thể xuất hiện, mà tất cả mọi người đều đang đợi lấy hắn tuyên bố. Rơi vào đường cùng, Kim Phong Liệt đành phải cao giọng nói, "Trận thứ 3 khiêu chiến thi đấu, người khiêu chiến Ca Thư Túy chương 646, Ca Thư Túy tấn cấp." Nghe được Ca Thư Túy ba chữ này, Man tọa cùng Dung Tiếu Phong tâm lập tức liền nhấc lên. Ai cũng biết, Ca Thư Túy cùng Ngạo Thương Sinh đã là không chết không thôi. Hiện tại Ca Thư Túy đã lên đài khiêu chiến, hắn khẳng định chọn Ngạo Thương Sinh làm đối thủ, huống chi hiện tại Ngạo Thương Sinh hiện tại còn không tại diễn võ trường. Quả nhiên, ngay sau đó, Kim Phong Liệt liền đọc lên bị người khiêu chiến danh tự, Ngạo Thương Sinh. Kim Phong Liệt tuyên bố xong lúc sau, Ca Thư Túy liền người mặc một bộ áo đen, tiêu sái đi lên đài chiến đấu. Nhìn thấy thanh tú thoải mái Ca Thư Túy xuất hiện, đài diễn võ bữa sau lúc liền chuyển đến trận trận tiếng hoan hô. Ca Thư Túy thân là Hắc Long hội phó hội trưởng, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà lại tướng mạo xuất chúng, có phần bị nữ hài tử ưa thích. Cho nên, bây giờ thấy Ca Thư Túy xuất hiện, rất nhiều nữ hài tử cũng bắt đầu nhịn không được hướng hắn hoan hô lên. Đối mặt đông đảo người xem truy phủng, Ca Thư Túy nhẹ nhàng cười một tiếng, xuống dưới đài nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Đợi đến Ca Thư Túy đuổi nghịch đủ danh tiếng, khán giả ánh mắt mới lại rời về phía đài chiến đấu lối vào. Chuyện gì xảy ra, đã lâu như vậy, Ngạo Thương Sinh còn không lên đài, hắn đây là làm cái gì? Gặp Ngạo Thương Sinh thật lâu chưa từng leo lên đài chiến đấu, có người xem nhịn không được kỳ quái đạo. Ngươi không đề cập tới ta ngược lại thật ra quên, ngày nay ta giống như liền không nhìn thấy qua hắn. Có người xem nghe vậy sững sờ, chợt cau mày đạo. Chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ lại ra hỏa này cố ý tranh chiến? Có người kinh ngạc đạo. Chỉ sợ là dạng này, có lẽ hắn sợ mình sẽ ở khiêu chiến thi đấu bên trong mất mặt, cho nên mới cố ý không đến. Có người cười lạnh một tiếng, nghĩa mai đạo. Bất quá hắn không có tới có lẽ vừa vặn, cùng Ca Thư Túy chiến đấu, hắn sợ rằng sẽ thua rất thảm, hiểu rõ Ca Thư Túy người, nhịn không được ủng hộ Ca Thư Túy đạo. Một phen tiếng nghị luận bên trong, lễ giám khảo cái kia một bên, rốt cục truyền đến một thanh âm. Làm sao không bắt đầu quyết đấu ngay vậy? Kim Phong Liệt sắc mặt lập tức một khổ, xoay người nói, có tuyển thủ vắng mặt, khả năng lập tức tới ngay, chờ một chút đi. Vị kia ban giám khảo nghe vậy, sầm mặt lại nói, theo quy củ, chờ hắn nửa nén hương thời gian. Nếu như nửa nén hương thời gian bên trong hắn còn chưa tới, liền phán hắn chiến bại. Ban giám khảo mệnh lệnh, Kim Phong Liệt tự nhiên không dám trái lời. Thế là, tại mọi người buồn bực dưới ánh mắt, Kim Phong Liệt đốt lên hương trụ. Mắt thấy tính theo thời gian đã bắt đầu, Vũ Thanh Tâm lại xuất hiện ở đài cao bên trên. Thanh Tâm, thế nào, có tìm được hay không? Hắn vừa nhìn thấy Vũ Thanh Tâm, Thủy Nhu Thư liền vội vàng hỏi. Vũ Thanh Tâm lắc đầu, sắc mặt ảm đạm nói, ta tại học viện tìm một lần, ngay cả hắn nửa cái bóng cũng không thấy.
Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại hắn không có ở học viện Thủy Nhu Thư? Trong lòng lo lắng, có chút không biết làm sao đạo. Vũ Thanh Tâm thở dài nói, có lẽ bị ngươi nói trúng, hắn không còn trong học viện. Nếu thật là dạng này, chỉ sợ hắn không chạy trở lại. Ai thật không biết nói ra hỏa này đến cùng nghĩ như thế nào, lại nhưng lúc này rời đi học viện Thủy Nhu Thư sốt ruột phía dưới, nhịn không được khẽ cắn môi đạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng mà Ngạo Thương Sinh lại chậm chạp không thấy tăm hơi. Những cái kia chờ đợi hắn trở về người, bắt đầu trở nên thất vọng. Mà Ngạo Thương Sinh những địch nhân kia thì bắt đầu âm thầm vui mừng. Thời gian một nén nhang rất nhanh, theo trên khán đài không ngừng truyền đến chửi bới Ngạo Thương Sinh thanh âm, cái kia nén hương cũng dần dần đốt tới tận đầu. Xem ra không có hy vọng, cho dù Thương Sinh hiện tại gấp trở về, cũng không kịp nhìn lấy cái kia đã đốt sạch hương trụ. Dung Tiếu Phong có chút hận hận nói đạo. Vừa rồi, Nguyệt Sương bọn hắn cũng đều trở về. Thông qua Nguyệt Sương nói rõ, bọn hắn biết được, Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy đi Thiên Huyền rừng rậm. Đối với tin tức như vậy, Dung Tiếu Phong bọn người ngoại trừ hiếu kỳ cùng kinh ngạc bên ngoài, không còn lộ ra vẻ gì khác. Rốt cục, hương trụ cuối cùng một tia điểm sáng cũng dập tắt, nhưng Ngạo Thương Sinh nhưng như cũng còn chưa có trở lại. Gặp tình hình này, Ca Thư Túy trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dị dạng chi sắc. Ngạo Thương Sinh chưa từng xuất hiện, hắn thật cao hứng, nhưng cao hứng rất nhiều, hắn lại có chút thất lạc. Tại tranh tài trước đó, hắn liền đánh tốt chủ ý, muốn đem Ngạo Thương Sinh trực tiếp đánh giết tại đài chiến đấu bên trên. Hiện tại Ngạo Thương Sinh đã chưa từng xuất hiện, hắn kế hoạch tự nhiên liền muốn thất bại. Đối với dạng này kết quả, Ca Thư Túy không ngờ rằng, cho nên không biết nên vui hay là nên buồn đã đến giờ. Kim Đường Chủ, ngươi tuyên bố kết quả đi ghế giám khảo bên trên. Hàng Thanh Phong đột nhiên nhàn nhạt nói đạo. Hắn nhưng là ước gì Ngạo Thương Sinh không chiến mà bại, cho nên hắn lúc này trong lòng vẫn rất cao hứng. Tốt, Phó Viện trưởng đã lên tiếng, Kim Phong Liệt coi như muốn kéo dài thời gian, cũng căn bản không có khả năng. Thế là Kim Phong Liệt thầm than một tiếng lúc sau, liền tuyên bố nói, trận thứ 3 khiêu chiến thi đấu, bởi vì Ngạo Thương Sinh vắng mặt, cho nên Ca Thư Túy chiến thắng. Cái thanh âm này phát ra về sau, trên khán đài lập tức liền phát ra trận trận tiếng hoan hô cùng tiếng nghị luận. Xem ra Ngạo Thương Sinh quả thật là sợ hãi không dám tới. Ta nghe nói Ngạo Thương Sinh cùng Ca Thư Túy có thù, hắn có thể là sợ Ca Thư Túy trả thù, cho nên mới cố ý bức bỏ chiến. Ca Thư Túy thân là Hắc Long hội phó hội trưởng, nhất là hắn Ngạo Thương Sinh có thể địch nổi bức bỏ chiến có lẽ tốt nhất, chí ít tiểu tử kia có thể bảo trụ một cái mạng. Nghe đến mấy cái này trào phúng Ngạo Thương Sinh thanh âm, Man Tọa trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngạo Thương Sinh mặc dù vắng mặt, nhưng Man Tọa tuyệt không cho rằng Ngạo Thương Sinh là bởi vì đều chiến mới vắng mặt. Có thể đánh bại hàng chiến tồn tại, há lại sẽ sợ hắn Ca Thư Túy? Chỉ là Man Tọa ý nghĩ như vậy, lại không phải rất nhiều người ý nghĩ. Tại những người kia trong mắt, vắng mặt đó chính là điều chiến. Lại thêm Ngạo Thương Sinh đối thủ là Ca Thư Túy, cái quan điểm này liền càng xâm nhập thêm lòng người. Ngạo Thương Sinh, bại tướng dưới tay không chiến mà thắng Ca Thư Túy, vì chen ép Ngạo Thương Sinh, tại đi xuống đài chiến đấu thời điểm, cố ý lớn tiếng như vậy hô đạo. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức chuyển đến trận trận tiếng phụ họa. Thậm chí, có người trực tiếp xưng Ngạo Thương Sinh vì hèn nhát. Đang lúc rất nhiều người vì Ca Thư Túy reo hò thời điểm, phía đông trên khán đài, đột nhiên chuyển đến rối loạn tư mừng. Theo bạo động không ngừng tăng cấp, rất nhiều người ánh mắt bắt đầu nhìn về phía diễn võ trường phía đông, nơi nào là tiến vào diễn võ trường lối vào. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Dung Tiếu Phong bọn người cũng không nhịn được hướng cái kia bên cạnh ném ánh mắt. Mỗi qua bao lâu, tại mọi người ánh mắt tò mò phía dưới, một cái thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi từ trong đám người đi ra. Nhìn thấy người này, rất nhiều người xem đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dung Tiếu Phong bọn người càng là trừng lớn hai mắt. Mãi mãi, đây không phải là lão đại sao? Hơi sững sờ, chợt Man Tọa đột nhiên lớn tiếng gọi đạo. Đúng vậy à, đó là Thương Sinh. Dung Tiếu Phong cũng đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, kích động nói đạo. Trong lúc nhất thời, theo Ngạo Thương Sinh xuất hiện, toàn bộ diễn võ trường đều trở nên sinh động. Đài cao bên trên, khi Thủy Nhu Thư nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bóng người lúc, cũng không nhịn được kích động nói, gia hỏa này, làm sao lúc này mới trở về? Chương 647, ta tới khiêu chiến. Một bên Vũ Thanh Tâm nghe vậy, nhịn không được khanh khách một tiếng, nha đầu, nhìn thấy ngươi người trong lòng, liền cao hứng như vậy sao? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Chán ghét. Thủy Nhu Thư nghe vậy, xinh đẹp gò má không khỏi ửng đỏ đạo. Ta tại nói bậy hì hì, cái kia mới vừa rồi là ai gấp mặt mũi trắng bệnh? Ngạo Thương Sinh đã trở về, Vũ Thanh Tâm tự nhiên không có lo lắng, chỗ có lại nghịch ngầm lên. Ừ, không để ý tới ngươi. Thủy Nhu Thư trong lòng ngượng ngùng, lúc này trừng Vũ Thanh Tâm một chút, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh xuất hiện, Thủy Lăng Hàn lông mày cũng chậm rãi giãn ra. Tuy nói Ngạo Thương Sinh tới trễ một chút, lại cuối cùng không có cô phụ hắn kỳ vọng. Lão đại, ngươi làm sao mới trở về? Vừa rồi đi đâu? Khi Ngạo Thương Sinh đi vào đại chiến đấu lúc trước, Man Tọa cái thứ nhất tiến lên hỏi. Ha ha, lâm thời có một số việc, cho nên làm trễ lại, không có ý tứ. A, Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, một mặt lơ đến đạo. Trở về liền tốt, cuối cùng không quá muộn. Lúc này Dung Tiếu Phong cũng đi tới, một mặt thoải mái đạo. Hắn cũng không có hỏi Ngạo Thương Sinh đi làm cái gì, chỉ là nói như vậy đạo. Tại Dung Tiếu Phong xem ra, chỉ cần Ngạo Thương Sinh trở về, như vậy hết thảy liền đều không trọng yếu. Tiểu sư đệ, sư tỷ vì tìm ngươi, thế nhưng là phí hết khí lực thật là lớn, ngươi dự định như thế nào báo đáp? Sư tỷ A Nguyệt Sương bỗng nhiên lại gần, đối Ngạo Thương Sinh nở nụ cười xinh đẹp nói đạo. Sư tỷ nói báo đáp thế nào, ta liền báo đáp thế nào. Chính là Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, nhìn lấy Nguyệt Sương đạo. Tốt cái kia sư tỷ, để ngươi ra sức đánh Ca Thư Túy tên kia, ngươi có thể làm được sao? Nguyệt Sương liếc qua mới vừa đi xuống đài chiến đấu Ca Thư Túy, ngữ khí bỗng nhiên trở nên lăng lệ đạo. Quay mặt đi, Ngạo Thương Sinh ánh mắt liền đối mặt Ca Thư Túy cái kia âm tàn ánh mắt. Kỳ thật, từ Ngạo Thương Sinh trở về một khắc kia trở đi, Ca Thư Túy thần sắc liền trở nên lạnh lùng âm hung ác lên. Hiện tại, cái này giết chết hắn em trai ra hỏa ngay tại hắn trước mặt, hắn làm sao không thống hận phẫn nộ? Không có vấn đề, đối phó hắn, một bữa ăn sáng nhẹ nhàng lượm cá thư túy một chút, Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nói đạo. Nói xong lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền leo lên đài chiến đấu, đối Kim Phong Liệt nói một lần hắn muốn gia nhập khiêu chiến thi đấu sự tình. Ngạo Thương Sinh đột nhiên xuất hiện, để Kim Phong Liệt đương nhiên rất là cao hứng. Lập tức, Kim Phong Liệt liền đem Ngạo Thương Sinh ý nghĩ chuyển đặt cho ban giám khảo chỗ. Bởi vì hiện tại Ngạo Thương Sinh phải chăng có thể gia nhập khiêu chiến thi đấu, chỉ cần ban giám khảo chỗ đồng ý. Cuối cùng, ban giám khảo chỗ thuyết pháp là, 10 hạng đầu bên trong, có người nguyện ý tiếp nhận Ngạo Thương Sinh khiêu chiến, Ngạo Thương Sinh liền có thể gia nhập. Sau khi lấy được tin tức này, Ngạo Thương Sinh liền đem ánh mắt nhìn phía mới vừa đi xuống đài chiến đấu Ca Thư Túy. Vừa rồi, bởi vì Ngạo Thương Sinh vắng mặt, mới khiến cho Ca Thư Túy không chiến mà thắng. Hiện tại Ngạo Thương Sinh đã trở về, tự nhiên muốn từ Ca Thư Túy nơi đó đoạt lại thứ tự. Rất nhanh, tại mọi người nghi ngờ trong khi chờ đợi, trọng tài tuyên bố ban giám khảo cho ý tứ. Ca Thư Túy, ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Trọng tài vừa mới tuyên bố xong, Ngạo Thương Sinh liền một chỉ Ca Thư Túy cao giọng nói đạo. Nghe được Ngạo Thương Sinh thanh âm, bốn phía người xem lập tức đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, Ca Thư Túy khiêu chiến Ngạo Thương Sinh. Nhưng Ngạo Thương Sinh nhưng bởi vì đều chiến, cố ý không có trình diện. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh mới vừa xuất hiện, liền lại muốn khiêu chiến Ca Thư Túy, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người xem bắt đầu bực bực. Hắn không biết, Ngạo Thương Sinh một cử động kia, rốt cuộc là ý gì đại chiến đấu phía dưới, Ca Thư Túy cũng lạnh lùng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, toàn thân cao thấp đều tràn ngập nhất đạo sát ý. Chính là người thiếu niên trước mắt này, tự tay giết chết hắn em trai cùng sư huynh. Theo tình lý tới nói, hiện tại Ngạo Thương Sinh chính mình đưa tới cửa, Ca Thư Túy cảm giác cao hơn mới đúng. Thế nhưng là, hắn Ca Thư Túy như tiếp nhận Ngạo Thương Sinh khiêu chiến, vậy thì đồng nghĩa với thành toàn Ngạo Thương Sinh gia nhập khiêu chiến thi đấu. Hành động này không phải chèn ép Ngạo Thương Sinh, mà là tại trợ giúp Ngạo Thương Sinh. Mà Ngạo Thương Sinh lại là hắn địch nhân. Cho nên, giờ khắc này, Ca Thư Túy tâm lý nhịn không được bắt đầu do dự. Ca Thư Túy, ta đã từng nói, một năm bên trong nhất định sẽ tới khiêu chiến ngươi. Làm sao? Hiện tại vẫn chưa tới một năm, ngươi liền sợ gặp Ca Thư Túy không nói lời nào? Ngạo Thương Sinh nhịn không được mở miệng châm chọc đạo. Lời vừa nói ra, Ca Thư Túy chưa mở miệng, những cái kia ủng hộ Ca Thư Túy người xem lại lập tức xôi trào. Say ít, tiếp nhận hắn khiêu chiến say ít, đánh bại hắn say ít, cho tiểu tử kia một điểm nhan sắc. Nhìn xem những này tiếng hoan hô chui vào Ca Thư Túy trong tai, khiến cho Ca Thư Túy lông mày không khỏi nhíu lại. Hiện tại nhiều như vậy người ủng hộ hắn xem trọng hắn, nếu như hắn không tiếp thụ Ngạo Thương Sinh khiêu chiến, tất nhiên sẽ bị người hiểu lầm hắn e ngại Ngạo Thương Sinh. Dạng này hiểu lầm, Ca Thư Túy không tiếp thụ được. Dạng này người, Hắc Long hội cũng gánh không nổi. Hơi do dự nửa ngày, Ca Thư Túy rốt cục nhíu mày lại, ngẩng đầu nói, "Ngạo Thương Sinh, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến hoa." Nghe được Ca Thư Túy bá khí mà uy mãnh thanh âm, trên khán đài lập tức lại tuôn ra một trận tiếng hoan hô. Đã có người tiếp nhận Ngạo Thương Sinh khiêu chiến, ghế giám khảo bên trên tự nhiên không lời nào để nói. Rất nhanh, tại trọng tài tuyên bố dưới, Ngạo Thương Sinh cùng Ca Thư Túy đều xuất hiện ở đài chiến đấu bên trên. Cựu nhân gặp nhau, phân bên ngoài đỏ mắt. Hiện tại Ngạo Thương Sinh liền cùng Ca Thư Túy đứng tại cùng một trận chiến đài bên trên, Ca Thư Túy đương nhiên sẽ không cho Ngạo Thương Sinh sắc mặt tốt. Họ Ngạo, thiên huyền rừng rậm bên trong giết người không chết. Ngày nay ngươi lại chính mình đưa tới cửa, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Ca Thư Túy ánh mắt lánh lệ, nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh đạo. Hừ hừ, là ai chính mình đưa tới cửa, hiện tại còn khó nói. Còn có, ngươi thật sự cho rằng, ban đầu ở thiên huyền rừng rậm, ngươi có thể giết ta? Ngạo Thương Sinh cười lạnh, nữ hàm khinh thường đạo. Nếu không phải sợ ta giết ngươi, ngươi lại trốn cái gì không thể không nói, ngươi thực lực không được tốt lắm, nhưng chạy trốn bản sự lại là nhất lưu, chỉ là không biết, bản lãnh này là ngươi gia tộc di truyền, vẫn là Dung Tiếu Phong phế vật kia giao cho ngươi? Ca Thư Túy hận Ngạo Thương Sinh đã lâu, hiện tại có cơ hội nhục nhã hắn, đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn lời nói này có thể nói độc ác cực điểm, đã làm nhục Ngạo Thương Sinh, cũng thuận tiện cùng một chỗ nhục nhã Ngạo Vân Trần cùng Dung Tiếu Phong. Quả nhiên, nghe đến mấy câu này về sau, Ngạo Thương Sinh sắc mặt lập tức lại lạnh mấy phần. Mới vừa rồi còn thả lỏng phía sau hai tay, lúc này đã nắm chắc thành quyền, khớp xương phát ra cắt ba ba giòn vang. Ngày nay, ta lúc đầu không muốn giết người, nhưng là bây giờ, ta thay đổi chủ ý, chỉ là không biết, nếu như ngươi chết, sư phụ ngươi Vu Vân Sơn lão già kia lại là biểu tình gì? Ngạo Thương Sinh hai mắt nhíu lại, nhìn về phía Ca Thư Túy con người, đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn cười lạnh không thôi Ca Thư Túy, sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt vô cùng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến hắn sư huynh. Lúc trước trận chiến kia, nguyên bản Vu Vân Sơn muốn tính toán Ngạo Thương Sinh cùng man tọa. Chương 648, Vu Vân Sơn mối hận nhưng không ngờ, cuối cùng rời tảng đã đập chính mình chân. Ngạo Thương Sinh cùng man tọa không có chết thì bỏ qua, Vu Vân Sơn hai cái đồ đệ lại là vừa chết một phế. Chuyện này, Ca Thư Túy một mực nhớ ở trong lòng. Trải qua thời gian dài, hắn thời thời khắc khắc đều tại tìm cơ hội, muốn vì mình em trai cùng sư huynh báo thù. Hiện tại Ngạo Thương Sinh ngay trước Ca Thư Túy mặt nói những lời này, Ca Thư Túy làm sao có thể không giận họ Ngạo? Ngươi chờ, ngày nay ta nhất định phải tự tay làm thịt ngươi, vì ta em trai cùng sư huynh báo thù. Ca Thư Túy hai mắt đỏ bừng, trong con ngươi tràn đầy cừu hận đạo. Xa xa một chỗ trên khán đài, một cái lao giả chính lạnh lùng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh chỗ đài chiến đấu. Người này không là người khác, chính là Ca Thư Túy sư phụ Vu Vân Sơn. Thứ ba trước, tại Ca Thư Túy chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến thi đấu thời điểm, Vu Vân Sơn liền đặc biệt đứng kích động, bởi vì hắn biết Ca Thư Túy nhất định sẽ khiêu chiến Ngạo Thương Sinh, cũng nhất định sẽ giết chết Ngạo Thương Sinh. Bất quá chuyện kế tiếp lại làm cho Vu Vân Sơn lớn hảo tâm tình, đột nhiên hóa thành bọt nước, bởi vì Ngạo Thương Sinh vắng mặt. Nhưng mà Vu Vân Sơn cũng không có thất lạc bao lâu. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy Ngạo Thương Sinh xuất hiện ở diễn võ trường, cũng tuyên bố muốn khiêu chiến Ca Thư Túy.
Kể từ đó, Vũ Vân Sơn vừa mới trầm thấp tâm tình, lập tức lại trở nên mừng rỡ lên. Ngạo Thương Sinh đã trở về, như vậy, hắn cùng Ngạo Thương Sinh ở giữa thù hận cũng nên mời. Vũ Vân Sơn tin tưởng, lấy hiện tại Ca Thư Túy thực lực, nhất định có thể đánh giết Ngạo Thương Sinh. Bởi vì chỉ có hắn biết, hiện tại Ca Thư Túy đã bước vào thiên nhân cảnh. Hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hai người nói chuyện ở giữa, trọng tài thanh âm đột nhiên vang lên. Chuẩn bị xong, Ngạo Thương Sinh cùng Ca Thư Túy đồng thời đáp đạo. Vậy các ngươi bắt đầu chiến đấu đi, trọng tài vung tay lên, ra hiệu quyết đấu bắt đầu. Giờ khắc này, trên khán đài rất nhiều người cũng bắt đầu trừng to mắt, hướng trước mặt đài chiến đấu nhìn lại. Thương Sinh có nắm chắc đánh bại Ca Thư Túy sao? Mắt thấy quyết đấu hết sức căng thẳng, Dung Tiếu Phong có chút bận tâm mà hỏi. Sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi. Thương Sinh cùng Diêm Hồng cũng dám chiến, một cái Ca Thư Túy, tính là cái gì? Màn tọa cười khoát khoát tay đạo, căn bản không có đem Ca Thư Túy để ở trong mắt. Với anh, một mảnh chờ mong bên trong, Ca Thư Túy quanh thân, lập tức tuôn ra hóng ánh khắp nơi kim quang. Thấy cảnh này, bốn phía trên khán đài lập tức chuyển đến trận trận hò hét cùng tiếng hoan hô. Kim quang lượn vòng lưu chuyển, tại vô song ánh mắt nhìn soi mói, cuối cùng tại Ca Thư Túy đỉnh đầu hội tụ thành ba cái mệnh cung. Mau nhìn, Say Ít mệnh cung xuất hiện, ta không có hoa mắt đi. Say Ít làm sao có ba cái mệnh cung? Khó nói Say Ít đột phá rất hiển nhiên, Ca Thư Túy bước vào thiên nhân cảnh chuyện này, rất nhiều người xem cũng không biết đạo. Nguyên nhân chính là như thế, khi Ca Thư Túy phóng thích ba cái mệnh cung lúc, rất nhiều người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm Hắc Long hội hội trưởng Tử Vân Phi, khi nhìn đến Ca Thư Túy phóng thích ba cái mệnh cung về sau, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Ca Thư Túy bước vào thiên nhân cảnh, thế tất sẽ để cho Hắc Long hội thực lực tiến thêm một bước. Đây đối với Hắc Long hội tranh đoạt Thiên Long võ tu viện thứ nhất liên minh tên tuổi, sẽ lên không ít tác dụng. Nhìn lấy Ca Thư Túy phóng thích mệnh cung, Ngạo Thương Sinh cũng không chần chờ. Chỉ gặp hắn song tay nắm chặt, nhất đạo đạo đen màu tím quang mang, liền từ hắn trong thân thể nổ bắn ra tới. Kim quang hội tụ, cuối cùng tại Ca Thư Túy đỉnh đầu hội tụ thành ba cái cự đại mệnh cung. Khi mọi người triệt để thấy rõ Ca Thư Túy ba cái mệnh cung lúc, trong lòng lần nữa nhịn không được một trận rung động. Bởi vì Ca Thư Túy ba cái mệnh cung, thứ nhất mệnh cung vì ba sao Hoàng Kim Thánh Sư, thứ hai mệnh cung vì ba sao Đại Địa Thần Thuẫn. Hạ ba cung càng khủng bố hơn, chính là bốn sao Lưu Quang Áo Giáp. Cái này ba cái mệnh cung, thứ nhất mệnh cung chủ công kích, thứ hai mệnh cung cùng thứ ba mệnh cung đều chủ phòng ngự. Nhưng từ Ca Thư Túy cái này ba cái mệnh cung đến xem, Ca Thư Túy năng lực phòng ngự thế tất sẽ phi thường mạnh. Người bình thường muốn làm bị thương hắn, cơ hồ căn bản không có khả năng. Đang lúc rất nhiều người xem bị Ca Thư Túy ba cái mệnh cung hấp dẫn thời điểm, Ngạo Thương Sinh mệnh cung lập tức lại đưa tới không ít người chú ý. Bởi vì Ngạo Thương Sinh tại Thiên Long Võ Tu Viện rất ít xuất thủ, cho nên rất nhiều người cũng không biết hắn thiên phú. Lúc này, khi Ngạo Thương Sinh quanh thân lấp lóe màu tím đen ánh mắt mang lúc, không ít người đều mở to hai mắt nhìn. Tại sao có thể như vậy? Trên người hắn làm sao lại xuất hiện cái kia loại quang mang? Không biết nói theo ta được biết, phóng thích mệnh cung nhan sắc cũng đều là kim sắc mới đúng, đến cùng là dạng gì mệnh cung mới có thể phát ra dạng này quang mang? Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh trên người phát sinh tình hình quỷ dị, không riêng người xem cảm thấy chấn kinh, liền ngay cả rất nhiều ban giám khảo trưởng lão cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tình hình như vậy đã phá vỡ rất nhiều người thưởng thức, không thể không khiến bọn hắn kinh ngạc. Nhưng mà mọi người ở đây đang kinh dị Ngạo Thương Sinh mệnh cung thời điểm, càng thêm làm cho người rung động sự tình phát sinh. Lưu chuyển lượn vòng hào quang màu tím đen cấp tốc hội tụ, cuối cùng tại Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu hội tụ thành một mảnh ngọn lửa màu đen cùng một tôn màu tím như cốc như vậy hỏa lô. Tại hai cái này mệnh cung trung ương có bốn ngôi sao chính lóe ra chói mắt hào quang. Đây là cái gì mệnh cung? Nhìn thấy hai cái này mệnh cung, rất nhiều người cũng nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Thiên, các ngươi mau nhìn, hai cái này mê cung vậy mà đều là bốn sao mệnh cung. Đám người kinh ngạc sau khi, có người đột nhiên một chỉ hai tòa mệnh trong nội cung, nghẹn ngào gọi đạo. Thật đó à, hai cái này mệnh cung vậy mà đều là bốn sao mệnh cung, thật không thể tin được cái này đến kinh khủng bực nào thiên phú, mới có thể mở ra hai tòa quỷ dị như vậy bốn sao mệnh cung. Bắt đầu xôi chào đám người, đến đây triệt để đem ánh mắt chuyển rời đến Ngạo Thương Sinh trên người, mà quên vừa mới phóng thích ba cái mệnh cung Ca Thư Túy. Cái kia tựa như là đế diện nghiệp hỏa đi trận trận trong tiếng than thở kinh ngạc, ghế giám khảo bên trên, đột nhiên có người ngạc nhiên nói đạo. Đế diện nghiệp hỏa ngươi nói thế nhưng là thần hỏa bảng bài danh thứ ba thần hỏa? Nghe được câu này, hữu trưởng lão vội vàng hỏi. Không thể chính là thần hỏa bảng thứ ba đế diện nghiệp hỏa. Cái kia trưởng lão gật gật đầu đạo. Vừa rồi hắn vẫn chỉ là suy đoán, bây giờ lại phi thường khẳng định nói đạo. Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra Thiên Long Võ Tu Viện lại còn có cái này trở thiên phú người kế tục. Hữu trưởng lão trong mắt chứa hâm mộ, nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh nhịn không được nói đạo. Đài cao một bên khác, lúc này Thủy Lăng Hàn trên mặt cũng chính treo một tia vui mừng ý cười. Trước đó hắn chỉ là nghe nói Ngạo Thương Sinh thiên phú rất tốt, nhưng lại cũng chưa từng thấy tận mắt. Hiện tại hắn rốt cục tận mắt nhìn đến Ngạo Thương Sinh phóng thích mệnh cung, không muốn Ngạo Thương Sinh sẽ cho hắn như thế một kinh hỉ. Đế diệt nghiệp hỏa, không thể mệnh cung. Nhìn lấy cái kia vô thanh vô tức kinh khủng ngọn lửa màu đen, Thủy Lăng Hàn nhịn không được cười gật gật đầu. Bất quá khi hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia hình như có hỏa lỗ lúc, lông mày lại nhịn không được nhíu lại. Đó là cái lại cái gì mệnh cung? Thủy Lăng Hàn hơi nghi hoặc một chút đạo. Chương 649, ba mệnh cung ai không riêng hắn không biết, có thể nói lúc này diễn võ trưởng chỗ có, không ai có thể biết nói Ngạo Thương Sinh thứ hai mệnh cung Hồng Hoang Lô đến cùng là cái gì mệnh cung. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh phóng thích hai tòa quỷ dị mệnh cung, Ca Thư Túy sắc mặt cũng hơi biến đổi. Tuy nói hắn đã là thiên nhân cảnh cường giả, nhưng nếu riêng lấy thiên phú mà nói, thật sự là hắn không bằng Ngạo Thương Sinh. Hai người năm tòa mệnh cung vừa mới phóng thích, toàn bộ đài chiến đấu liền bị hai cổ vô hình uy áp triệt để bao phủ. Ca Thư Túy ba cái mệnh cung chỗ phóng thích ra uy áp, đại khí nặng nề như núi. Phản phất cái này ba cái mệnh cung vừa xuất hiện, Ngạo Thương Sinh chung quanh
liền lập tức xuất hiện ba tòa rốt cục mấy chục ngàn đồng đều đại sơn, muốn đem hắn sinh sinh đánh giết. Mà Ngạo Thương Sinh, mặc dù chỉ có hai tòa mệnh cung, nhưng cái này hai tòa mệnh cung chỗ phóng thích ra uy áp, lại có thể khiến người ta tâm sinh sợ hãi, toàn thân phát lạnh. Hắn tựa như một cỗ băng lãnh sắc ý, chỉ cần sắc bén mà vừa kinh khủng. Một khi chạm đến, chính là tử vong. Ngạo Thương Sinh, chịu chết đi, mệnh cung vừa mới phóng thích, Ca Thư Túy liền cấp tốc xuất thủ. Hắn tay phải vồ một cái, một thanh đỏ ngầu trường đao liền xuất hiện ở hắn trong tay. Thân hình chớp động thời khắc, hùng hồn nguyên khí liền đã điên cuồng quán chú thân đao bên trong. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Ca Thư Túy liền vọt tới Ngạo Thương Sinh phụ cận 5 trượng chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giơ tay chém xuống, chín nói màu đỏ thắm đao mang, tựa như chín quả như lưu tinh, mang theo phá hủy hết thảy uy thế, trong nháy mắt chém về phía Ngạo Thương Sinh. Cùng lúc đó, Ca Thư Túy hạng ba cung đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một kiện bình thường lớn nhỏ áo giáp, bám vào Ca Thư Túy trên thân. Ngạo Thương Sinh thấy thế, cấp tốc thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ, phải duỗi tay ra, cái kia thanh trường kiếm màu đen cũng xuất hiện ở hắn trong tay. Ba ba bá, trường kiếm nơi tay, Ngạo Thương Sinh thuận thế khẽ múa, trong hư không lập tức xuất hiện kiếm ảnh đầy trời. Kiếm ảnh xâm nhiên, tựa như băng tuyết hàn mang, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền bắn về phía Ca Thư Túy. Mắt thấy chín nói màu đỏ đao mang liền muốn chạm tại Ngạo Thương Sinh kiếm ảnh đầy trời bên trên, Ca Thư Túy tay trái đột nhiên lăng không vạch một cái. Cái kia chín nói đao mang đột nhiên từ đó tách ra, trên không trung vẽ một đường vòng cung, lách qua Ngạo Thương Sinh công kích, thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Cùng lúc đó, trong hư không tiên địa nguyên khí đột nhiên một trận rung chuyển. Ngay sau đó, Ngạo Thương Sinh liền cảm giác chính mình thân thể siết chặt, phản phất bị thứ gì bóp chặt giống nhau, hành động lại nhận lấy trở ngại. Ầm ầm, kiếm ảnh đầy trời bay tránh, ngay lúc sắp chạm tại Ca Thư Túy trên thân. Đã thấy Ca Thư Túy đại địa thần thuẫn ầm vang rơi xuống, ngạnh sinh sinh đem một kích này cản lại. Kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, mặc dù có đại địa thần thuẫn phòng ngự, Ca Thư Túy thân thể vẫn như cũ chấn động một cái. Cho dù Ca Thư Túy không có thụ thương, cũng đủ để chứng minh Ngạo Thương Sinh công kích bá đạo lăng lệ. Thân thể có chút dừng lại lúc sau, Ca Thư Túy lần nữa bạo khởi. Không chờ Ngạo Thương Sinh lần nữa ra chiêu, trường đao trong tay đột nhiên hướng phía trước bổ ra. Chỉ một thoáng, kế cái kia chín nói màu đỏ đao mang lúc sau, có nhất đạo càng khủng bố hơn to lớn đao mang, ầm vang lại hướng Ngạo Thương Sinh chém tới. Có thiên địa nguyên khí trói buộc, ta nhìn ngươi làm sao tránh gặp Ngạo Thương Sinh thân thể đột nhiên chỉ trệ, Ca Thư Túy khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đợt công kích thứ nhất, kỳ thật chỉ là cái ngụy trang, vì hấp dẫn Ngạo Thương Sinh chú ý, để thừa cơ dùng thiên địa nguyên khí vây khốn Ngạo Thương Sinh thân thể. Mà cái này đợt công kích thứ hai, mới thật sự là sát chiêu. Một chiêu này, Ca Thư Túy dùng hết 10 thành công lực. Ca Thư Túy cảm thấy, Ngạo Thương Sinh tại thân thể bị nhốt tình huống dưới, tự nhiên không có cách nào ngăn cản hắn một chiêu này. Cùng phong gào thét, mắt thấy chín nói màu đỏ đao mang liền muốn chạm tại Ngạo Thương Sinh trên người. Một khi Ngạo Thương Sinh bị chém trúng, coi như hắn là thiết nhân, cũng sẽ bị trực tiếp chém thành 7-8 đoạn. Giờ khắc này, chỗ có người xem đều nín thở, đang lặng lẽ chờ đợi Ngạo Thương Sinh bị Ca Thư Túy đánh giết. Ầm ầm, chín nói màu đỏ đao mang lóe lên liền biến mất, ngay sau đó, kịch liệt tiếng nổ mạnh liền từ Ngạo Thương Sinh đứng yên địa phương bạo phát đi ra. Mà Ngạo Thương Sinh thân thể thì bị đột nhiên vọt lên bụi đất và sóng khí bao phủ. Yên tĩnh, giờ khắc này, diễn võ trường đột nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh. Liền ngay cả mới vừa rồi còn nói khoác Ngạo Thương Sinh man tọa, lúc này cũng không khỏi đổi sắc mặt. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, Ngạo Thương Sinh vậy mà lại bị Ca Thư Túy đánh trúng. Bên cạnh Dung Tiếu Phong, càng là sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn tử vừa mới bắt đầu chỉ lo lắng, Ngạo Thương Sinh không phải Ca Thư Túy đối thủ. Thằng đến nghe được man tọa trấn an, lo lắng trong lòng mới thoáng giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng là chỉ là thời gian mấy mắt, Ngạo Thương Sinh lại rơi đến kết quả như vậy, cái này làm sao không để hắn sợ hãi, nhưng mà, chính khi trong lòng mọi người cực kỳ chấn động thời điểm, tan hết bụi mù và sóng khí trên chiến đài, lại đột ngột xuất hiện một bóng người. Đó là ai? Nhìn thấy cái kia bóng người, có người nhịn không được trừng hai mắt. Là Ngạo Thương Sinh, hắn vậy mà không chết đợi đến cho bụi triệt để tản ra, có người rốt cục thấy được cái kia bóng người bản tôn, chính là Ngạo Thương Sinh. Chỉ một thoáng, vừa mới còn tim đập loạn Dung Tiếu Phong, lại đột nhiên kinh dị nở nụ cười. Sư phụ, đến không? Ta liền nói Thương Sinh không có việc gì. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng, man tọa lập tức cười hắc hắc, đắc ý đạo. Lúc này, rất nhiều người xem đều lộ ra kinh dị biểu lộ. Bọn hắn không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh tại Ca Thư Túy dạng này công sát dưới, lại còn có thể ngật đứng không ngã. Làm sao có thể thấy cảnh này, Ca Thư Túy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ban nãy một kích, chỉ có chính hắn biết, hắn nhưng là xúc đủ 10 thành công lực phát ra. Như thế cuồng mãnh công kích, tại Ngạo Thương Sinh thân thể bị nhốt tình huống dưới, như thế nào lại không chết? Ca Thư Túy không nghĩ ra vấn đề này, đài chiến đấu bên dưới Vu Vân Sơn cũng vẫn như cũ không nghĩ ra vấn đề này. Ca Thư Túy cũng không biết, hắn vừa rồi cái gọi là nguyên khí giam cầm, căn bản không có cầm cố lại Ngạo Thương Sinh. Ban đầu ở chấp pháp đường bên trong, Lữ Thần Phong đường đường tiên nhân cảnh tam trọng tu vi, đều không có thể triệt để giam cầm Ngạo Thương Sinh. Hắn Ca Thư Túy chỉ bất quá một cái vừa bước vào thiên nhân cảnh tiểu tử, lại làm sao có thể lấy thiên địa nguyên khí giam cầm Ngạo Thương Sinh. Ngay tại Ca Thư Túy cái kia nói màu đỏ đao mang chém xuống đồng thời, Ngạo Thương Sinh cũng thi triển ra Huyễn Ảnh Kiếm Quyết thứ tư nặng. Huyễn Ảnh Kiếm Quyết uy lực to lớn, thứ tư nặng càng là lăng lệ bá đạo dị thường. Lại từ Ngạo Thương Sinh khác hẳn với thường nhân rồi dào nguyên khí thi triển, uy lực tự nhiên cuồng mãnh vô cùng. Ca Thư Túy cái kia nói công kích đang rơi xuống đồng thời, liền bị Ngạo Thương Sinh Huyễn Ảnh Kiếm Quyết trong nháy mắt đánh nát. Tại hung manh khí lãng bay quần phía dưới, từ xa nhìn lại, tựa như là Ca Thư Túy công kích, ngạnh sinh sinh chạm tại Ngạo Thương Sinh trên thân. Mắt thấy Ca Thư Túy thần sắc sững sờ, Ngạo Thương Sinh thân thể lại đột nhiên động. Trong tay hắn trường kiếm trong tay của vũ, dưới chân giẫm lên Lưu Vân Kinh Phong Bộ, tiếp lấy Ca Thư Túy ngây người một lúc cơ vu, đột nhiên phát khởi phản kích. Ba ba ba, chỉ gặp trong hư không nhất đạo đạo lăng lệ hắc mang hiện lên, từng chuôi màu đen kiếm ảnh, giống như thực chất, liền đột nhiên xuất hiện trên không trung.
Chương 650, mệnh cung áp chế ông, kiếm ảnh lấp lóe, kiếm âm thanh huyết giải. Mang theo xâm nhiên hàn ý cùng khôn cùng sát ý, lăng không gào thét, đột nhiên hội tụ thành nhất đạo phiêu miểu kiếm quang, bắn về phía Ca Thư Túy.
Siêu, kiếm quang chỗ qua, trong hư không lập tức phát ra một thanh âm bạo. Bị thanh âm này chấn động, Ca Thư Túy đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt vừa nhấc, Ca Thư Túy liền thấy cái kia nói như thật như ảo kiếm quang, lấy không gì so sánh nổi tốc độ, chính hướng hắn bay bắn tới. Đạo kiếm quang kia, liền phảng phất một giấc mộng nói mơ, tại hắn nhìn thấy thời điểm, nội tâm liền bắt đầu tìm đập nhanh lên. Tại to lớn uy áp cùng lăng lệ sát ý trước mặt, Ca Thư Túy đột nhiên cảm giác được, chính mình phảng phất bị tử thần giữ lại cổ, hô hấp cũng bắt đầu cố hết sức lên. Tình thế cấp bách bên trong, Ca Thư Túy tay trái vung lên. Giống, chỉ nghe gầm lên giận dữ tiếng vang lên, lơ lửng không trung đầu kia hoàng kim thánh sư, đột nhiên thân thể nhảy lên, liền hướng đạo kiếm quang kia nhào tới. Ngạo Thương Sinh thấy thế, khoe miệng không khỏi câu lên một tia cười lạnh. Hắn cũng vung lên tay trái, chỉ một thoáng, vẹn vẹn đồng bình ở hư không đế diệt nghiệp hỏa, cũng đột nhiên biến ảo thành một đầu hỏa diễm hung thú, hướng phía hoàng kim thánh sư nhào tới. Đế diệt nghiệp hỏa nguyên bản vô thanh vô tức, nhưng biến ảo thành hung thú lúc sau, tốc độ lại mau lẹ mấy lần. Hai cái lên xuống, đế diệt nghiệp hỏa biến ảo hung thú, liền cùng hoàng kim thánh sư đụng vào nhau. Hai tòa mệnh cung gặp nhau, hoàng kim thánh sư cự trảo vừa nhấc, liền chụp về phía màu đen hung thú cái cổ. Nhưng mà, khi hoàng kim thánh sư cự trảo vỗ xuống lúc sau, màu đen hung thú chỗ cổ lại đột nhiên lại giả ra một cái đầu. Cái kia cái đầu cấp tốc phồng lớn, đột nhiên hóa thành một cái miệng khổng lồ, trực tiếp cắn hoàng kim thánh sư móng vuốt. Ngao giống, cự trảo bị cắn, hoàng kim thánh sư phảng phất bị đau giống nhau, lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Làm mệnh cung chủ nhân, Ca Thư Túy thân thể cũng tại trong khoảnh khắc không khỏi run rẩy một chút. Phảng phất hoàng kim thánh sư thụ thương, cũng lan đến gần chính hắn, để hắn cảm nhận được đau đớn. Bị đau hoàng kim thánh sư đột nhiên há to miệng rộng, hướng phía màu đen hung thú đầu cắn. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hoàng kim thánh sư một chút liền cắn màu đen hung thú đầu. Thế nhưng là khi nó vừa mới khép lại miệng lớn thời điểm, hoàng kim thánh sư miệng lớn lại đột nhiên bắt đầu bốc cháy lên, toát ra ngọn lửa màu đen. Ngao giống, hai lần bị thương này, hoàng kim thánh sư lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể to lớn đột nhiên nhảy lên thật cao, trực tiếp né qua một bên, không còn dám đối đế diệt nghiệp hỏa biến thành hung thú công kích. Hô, hai tòa mệnh cung tương bác thời khắc, cái kia nói phiêu miểu kiếm quang lăng không lóe lên, liền chém về phía Ca Thư Túy. Kiếm quang chưa chém xuống, một cỗ kinh khủng sát ý liền đột nhiên bao phủ Ca Thư Túy toàn thân. Cái kia lăng lệ sát ý, tựa như phô thiên cái địa lôi hỏa, một khi nhiệm đến Ca Thư Túy trên thân, lập tức liền như kim đâm, truyền đến một trận dày vọt như vậy đau đớn. Kiếm quang đột kích, Ca Thư Túy tự nhiên không dám thất lễ. Chỉ một thoáng, hắn trường đao trong tay của vũ, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn trước mặt liền xuất hiện 27 nói màu đỏ đao mang. Đao mang như lửa, chiếu toàn bộ đài chiến đấu một mảnh đỏ bừng, phản phất cháy rồi. 27 nói đao mang xếp thành một hàng, đem Ca Thư Túy phía trước tất cả đều phong kín. Ken lang, chỉ nghe một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang lên, cái kia nói phiêu miểu kiếm quang ầm vang chém xuống, bổ vào phía trước nhất cái kia nói đao mang bên trên. Giang giác, chỉ một thoáng, phía trước nhất cái kia nói đao mang, triệt để vỡ thành một mảnh quang ảnh, tựa như chói lọi pháo đông, hướng bốn phía nổ tung. Ngay sau đó là thứ hai nói thứ ba đạo, thẳng đến cái kia phiêu miểu kiếm quang liên phá 12 nói đao mang, kiếm quang bén nhọn mới biến mất không thấy gì nữa. Nhưng để Ca Thư Túy không tưởng tượng được là, một đạo kiếm quang tiêu tán, một đạo kiếm quang lại xảy ra. Kia kiếm quang thứ hai, từ ban nãy cái trong hư không, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Nó tựa như nhất đạo thiểm điện, cấp tốc vượt qua vài chục trượng khoảng cách, lần nữa chạm tại Ca Thư Túy trước mặt đao mang phía trên. Giang giác, chỉ là thời gian nháy mắt, 12 nói đao mang lần nữa vỡ vụn. Lúc này, Ca Thư Túy trước mặt đã chỉ còn 5 nói đao mang, mà hai đạo kiếm quang liên tiếp thời gian, vậy mà chỉ có một cái chớp mắt. Trong lúc này, Ca Thư Túy trường đao vẫn như cũ lại múa, mới đao mang vẫn như cũ còn tại sinh ra. Nhưng mà, tại nhất đạo lại nhất đạo phiêu miểu kiếm quang phía dưới, hắn những cái kia đao mang đột nhiên liền bắt đầu trở nên tái nhợt. Đợi đến tia kiếm quang thứ 5 chém xuống thời điểm, Ca Thư Túy vừa vặn lại lần nữa múa ra 5 nói đao mang. Ầm ầm, kiếm quang ầm vang, huyền như lôi đỉnh, thông suốt chạm tại cái kia 5 nói đao mang bên trên. Chỉ một thoáng, 5 nói đao mang trong nháy mắt vỡ vụn. Bị đao này mang một ngăn, đạo kiếm quang kia lực đạo lập tức bị suy yếu một nửa. Nhưng dù cho như thế, chỉ đem một nửa lực đạo kiếm quang, nhưng như cũ bay về phía trước chạm, lần nữa ngạnh sinh sinh chạm tại Ca Thư Túy phòng ngự lồng ánh sáng bên trên. Phanh, to lớn tiếng nổ vang bên trong, phiêu miểu kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn. Cùng lúc đó, Ca Thư Túy phòng ngự lồng ánh sáng cũng trong nháy mắt xuất hiện ngàn vạn đạo liên ngân. Hắn thân thể tức thì bị to lớn lực trùng kích, ầm vang đẩy lui xa 8-9 trượng. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh thân hình bỗng nhiên, Lưu Vân Kinh Phong Bộ trong nháy mắt thi triển đến cực hạn. Bất quá nhìn thoáng qua, Ngạo Thương Sinh liền ngay cả tục biến đổi ba cái vị trí, trực tiếp xuất hiện tại Ca Thư Túy trước mặt 3 trượng chỗ. Khoảng cách gần như thế, Ngạo Thương Sinh một khi xuất thủ, hắn công kích lực phá hoại sẽ thôi phát đến lớn nhất. Hưu, chỉ nghe một tiếng kiếm rít vang lên, Ngạo Thương Sinh trong tay trường kiếm màu đen lần nữa lóe lên, hóa thành một thanh cao vài trượng to lớn kiếm băng, ở băng hướng Ca Thư Túy chém xuống. Giờ khắc này, rất nhiều người xem đã nhìn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vốn cho là lấy Ca Thư Túy thực lực đánh bại Ngạo Thương Sinh hẳn là không nói chơi, nhưng không ai từng nghĩ tới Ca Thư Túy chỉ là bắt đầu lộ một tay, lúc sau liền bị Ngạo Thương Sinh triệt để áp chế. Lúc này Ca Thư Túy càng là giật gấu ba bay, trực tiếp bị Ngạo Thương Sinh công kích hoàn toàn bao phủ. Không tốt thấy cảnh này, đài chiến đấu bên dưới Vu Vân Sơn
trái tim đột nhiên siết chặt. Vừa rồi, Ngạo Thương Sinh không ngừng phát ra huyễn ảnh kiếm quyết tầng thứ tư thời điểm, Vũ Vân Sơn liền đã thấy được một chiêu lợi hại. Nếu không có Ca Thư Túy người khoác lưu quang áo giáp, ngay tại ban nãy một kích phía dưới, Ca Thư Túy chỉ sợ liền muốn bản thân bị trọng thương. Hiện tại Ca Thư Túy phòng ngự lồng ánh sáng vỡ tan, một khi lại bị Ngạo Thương Sinh kiếm quang bổ trúng, coi như không chết, cũng chỉ sợ tính mệnh đáng lo. Nghĩ tới đây, Vũ Vân Sơn rốt cuộc không thể chú ý bao nhiêu. Hắn đưa tay vỗ chỗ ngồi, quanh thân đột nhiên nguyên khí tăng vọt. Ngay sau đó, hắn thân hình lóe lên, liền hướng đài chiến đấu ngự không mà đi. Đó là ai hư không đột nhiên xuất hiện nhất đạo thân hình, có người lập tức kinh hô đạo. Tựa như là Vũ Vân Sơn, hắn muốn làm gì có người ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền nhận ra Vũ Vân Sơn, nhịn không được kinh ngạc đạo. Vũ Vân Sơn đột nhiên bạo khởi, lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý.